Chương 86, ta muốn xây dựng một tổ chức như Thanh Long hội. Câu đăng ký, chương 86, ta muốn xây dựng một tổ chức như Thanh Long hội. Câu đăng ký, Mộ Dung Phục xuất thân từ Cô Tô thế gia, là dòng dõi hoàng thất đã suy tàn, từ trước đến nay vẫn luôn ngạo mạn. Danh tiếng của hắn trong giang hồ cũng ngang hàng với Kiều Phong, bang chủ cái bang, đệ nhất đại bang thiên hạ. Thế nhưng, trong video, hắn lại bị Đoàn Dự đánh bại, điều này khiến hắn khó lòng chấp nhận. Không, Mộ Dung Phục ta sao có thể thua hắn? Chỉ là do ta khinh địch mà thôi. Hắn trầm mặt, thầm nghĩ trong lòng. Hình ảnh chuyển tiếp. Mộ Dung Phục vì đại nghiệp phú quốc, muốn làm phò mã Tây Hạ, Vương Ngự Yên đau khổ tột cùng nhảy xuống vách núi, được Đoàn Dự cứu. Đoàn Dự ngăn cản Mộ Dung Phục không được, bị hắn đẩy xuống giếng cạn. Vương Ngự Yên vừa vặn nhìn thấy cảnh này, nàng tỏ rõ tấm lòng của mình, nhưng Mộ Dung Phục lại vu khống nàng và Đoàn Dự có quan hệ mờ ám. Vương Ngự Yên như cho tàn, theo đó nhảy xuống giếng cạn. Không ngờ hai người lại sống sót trong giếng cạn. Nghĩ đến việc Mộ Dung Phục vô tình vô nghĩa với mình, còn Đoàn Dự lại si tình không đổi, Vương Ngự Yên cuối cùng đã chấp nhận Đoàn Dự, định ra chung thân. Cùng với bọn họ rơi xuống giếng, Cưu Ma Chí muốn giết Đoàn Dự. Vương Ngự Yên cắn vào tay Cưu Ma Chí, khiến hắn phân tâm. Đoàn Dự thừa cơ dùng Bắc Minh thần công hút lấy chân lực của hắn. Sau khi thoát khỏi, hai người lập tức chạy đến Tây Hạ. Biểu muội lại cùng Đoàn Dự tư định trung thân. Thấy đến đây, Mộ Dung Phục sắc mặt xanh mét. Hắn tuy một lòng muốn phục quốc, nhưng trong lòng hắn đã sớm coi Vương Ngự Yên là nữ nhân của mình. Hiện tại thấy Vương Ngự Yên và Đoàn Dự tư định trung thân trong video, Mộ Dung Phục cảm thấy đầu óc mình có chút xanh lẻ. Không đúng, đây chỉ là chuyện chưa xảy ra. Hắn lắc đầu, nghĩ đến những chuyện này vẫn chưa xảy ra, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Để biết cuối cùng mình có thể phục quốc thành công hay không, hắn tiếp tục xem video. Trong hình, Đoàn Chính Thuần gặp nguy, Đoàn Dự và Vương Ngự Yên cùng nhau đi tìm Đoàn Chính Thuần. Trên đường bị Vương phu nhân bắt được, Đoàn Dự lại vô tình biết được thân thế của Vương Ngự Yên, hóa ra là muội muội cùng cha khác mẹ của mình, nhất thời kinh hãi vô cùng. Sau đó, khi hắn sắp giết Đoàn Diên Khánh, từ miệng Đao Bạch Phượng biết được phụ thân ruột của mình chính là Đoàn Diên Khánh, Vương Ngự Yên và những người khác tuy là nữ nhi của Đoàn Chính Thuần, nhưng lại không phải huynh muội ruột thịt với Đoàn Dự. Khi thấy Đao Bạch Phượng nói với Đoàn Dự, hắn không phải là con ruột của Đoàn Chính Thuần, mà Đoàn Diên Khánh mới là phụ thân của hắn. Đoàn Diên Khánh đột nhiên trợn to hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. "Con ta?" Hắn lẩm bẩm tự nói, Đoàn Dự lại là con ta. Năm xưa, Quán Âm chính là Đao Bạch Phượng. Ha ha ha. Đờ người một lúc lâu, Đoàn Diên Khánh đột nhiên phát ra tiếng cười lớn từ bụng, cười đến mức vô cùng kích động. "Ta lại có con, lại là do Đao Bạch Phượng sinh ra. Đoàn Chính Thuần, ngươi năm xưa cướp ngôi vị hoàng đế lẽ ra thuộc về ta, nhưng ngươi không ngờ rằng, hoàng hậu của ngươi lại sinh cho ta một đứa con trai. Đoàn Dự là con trai của ta." Ha ha ha. Đoàn Diên Khánh vô cùng kích động, hắn vốn là thái tử đại lý, bị gian thần hãm hại, bị kẻ địch vây giết, dẫn đến thân thể tàn phế, dung mạo hủy hoại. Hắn vốn muốn chết, nhưng bị mối tình bụng trộm với Đao Bạch Phượng, người muốn trả thù Đoàn Chính Thuần, hắn đã nhặt lại niềm tin. Trong lòng hắn, ngôi vị hoàng đế đại lý lẽ ra phải là của hắn, nhưng lại bị Đoàn Chính Thuần kế thừa, cho nên mới đối nghịch với Đoàn thị đại lý khắp nơi. Kết quả, hiện tại hắn lại phát hiện ra rằng, Đoàn Dự, con trai của Đoàn Chính Thuần, lại là con ruột của hắn, điều này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, sắc mặt biến đổi. Chết tiệt, nếu để Đoàn Chính Thuần nhìn thấy video. Hắn đứng dậy, ta phải lập tức đến hoàng cung đại lý. Đúng như hắn lo lắng. Hoàng cung đại lý. Đoàn Chính Thuần không thể tin được nhìn vào hình ảnh trong cổ kính, hai mắt thất thần, miệng lẩm bẩm, sao có thể? Dự Nhi lại không phải là con trai ta. Hắn Đoàn Chính Thuần phong lưu, không biết bao nhiêu nữ tử vì hắn mà si mê. Nhưng hiện tại, hắn lại tự chuốc lấy quả đắng. Con trai do thê tử mình sinh ra, đứa con mà hắn đặt nhiều kỳ vọng, lại không phải là con ruột của hắn. Hơn nữa, chuyện này hiện tại không chỉ một mình hắn biết, mà người trong vạn giới đều đã biết. Cái mũ xanh này của hắn đã vang danh chư thiên. Phụt. Đoàn Chính Thuần chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt tối sầm, lại trực tiếp ngất đi. Trong cổ kính vẫn tiếp tục phát. Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên trên đường trở về đại lý, tình cờ gặp Mộ Dung Phục đã phát điên. Thấy Mộ Dung Phục đã điên, đang chơi trò hoàng đế với một đám trẻ con, bên cạnh chỉ có thị nữ A Bích không rời không bỏ, Vương Ngữ Yên vẻ mặt phức tạp. Tuy nhiên, dù hai người đã định tình bạc kiếp, nhưng dù sao thân phận của Đoàn Dự cũng không phải là người bình thường. Hôn nhân đại sự, sao có thể tự mình quyết định được? Hắn cuối cùng chỉ có thể nên thú, Bảo Định Đế đã định ra hoàng hậu cho hắn, Đoàn Dự cho dù có thích Vương Ngự Yên đến mấy, cũng chỉ có thể nạp nàng làm phi tử. Điểm danh 10 mỹ nhân của chư thiên. Vương Ngự Yên trong Tiên Long Bát Bộ lý do lên bảng, nàng bác học đa tài, nhìn là nhớ, nắm rõ như lòng bàn tay về võ học trong võ lâm, là một bộ bách khoa toàn thư về võ học di động. Vương Ngự Yên lại chỉ có thể làm phi. Ta không phục. Việc này cũng bình thường, Đoàn Dự cuối cùng kế thừa ngôi vị hoàng đế, Vương Ngự Yên cho dù có xinh đẹp, đa tài đến mấy, cũng chỉ là một nữ tử giang hồ, nếu không, triều thần đại lý cũng sẽ không đồng ý đáng tiếc. Nhưng Mộ Dung Phục lại phát điên. Bên cạnh chỉ có một thị nữ A Bích đồng hành. A Bích thật sự rất tốt, cho dù Mộ Dung Phục phát điên cũng không rời bỏ. Nói thật, ta thấy Mộ Dung Phục thật quá đáng, hắn muốn phục quốc, kết quả lại dây dưa trong giang hồ. Như vậy có thể phục quốc mới là lạ. Đúng vậy, nếu hắn tự mình thành lập một thế lực, bí mật phát triển thì còn đỡ, nhưng hoàn toàn không hiểu hắn nghĩ gì, lại chuyên tâm ở giang hồ, dưới tay chỉ có vài bà con nhỏ con. 0.8 nếu có một tổ chức như Thanh Long hội, Quyền Lực Bang, hắn muốn phục quốc, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thấy đến cuối cùng, mọi người trong chư thiên cảm thán, thiên long thế giới, không thể nào. Mộ Dung Phục nhìn thấy mình lại phát điên, đang chơi trò hoàng đế với một đám trẻ con, bên cạnh chỉ còn lại một thị nữ A Bích, hắn đột nhiên đứng dậy, lộ vẻ không thể tin được. Sao ta lại rơi vào kết cục như vậy? Hắn vẻ mặt dữ tợn, trong lòng phẫn nộ, chấn động, còn có một tia sợ hãi. Nửa ngày, khi hắn gắng gượng để bản thân bình tĩnh lại, nhìn thấy những lời của mọi người trong chư thiên, hắn sững sờ. Trong lòng như được khai sáng, bừng tỉnh. Đúng, ta phải thành lập tổ chức của riêng mình. Ta muốn xây dựng một tổ chức như Thanh Long hội. Chương 87, Thiếu Lâm nhập môn mấy mỡ, võ đang nhập môn thanh đạm cầu đăng ký. Chương 87, Thiếu Lâm nhập môn mấy mỡ, võ đang nhập môn thanh đạm cầu đăng ký. Sau khi xem xong Vương Ngữ Yên điểm danh, chư thiên chúng nhân nhao nhao lên tiếng. Bàn luận một hồi, bọn hắn tiếp tục xem video. Vương Ngữ Yên điểm danh kết thúc, màn hình chìm vào bóng tối. Vài nhịp thở sau, lại sáng lên. Điểm danh thập đại mỹ nhân võ hiệp chư thiên, thập đại mỹ nhân chư thiên Thạch Quan Âm theo tiếng nhạc nền, một nữ tử dáng người yêu điệu, mặc áo trắng, chậm rãi bước ra. Nàng cứ thế chậm rãi bước tới, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, lại khiến người ta có cảm giác phong tư yêu điệu, vẻ đẹp của nàng dường như không có từ ngữ nào có thể hình dung. Nàng mặc sa mỏng thuần trắng không tì vết, như tiên nữ hạ phàm, tùy thời sẽ cưỡi gió mà đi. Trên mặt nàng cũng mang theo sa mỏng che khuất dung nhan, nhưng tất cả mọi người đều có một ý niệm kỳ quái mà lại vô cùng kiên định, ẩn dưới lớp sa mỏng kia, chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc khuynh thành. Nàng có thực lực vô cùng cường đại, thông minh lanh lợi, lại tàn nhẫn vô tình, nàng chắc chắn có thể được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của đương thời, không ai biết Thạch Quan Âm đến từ đâu. Vẻ đẹp của nàng vượt xa trí tưởng tượng của tất cả mọi người, nàng còn biết một vài tuyệt học đã thất truyền, những tuyệt học này ngay cả sư phụ của nàng cũng không biết. Nàng sở hữu thân pháp kỳ quái nhanh nhẹn, am hiểu dùng chiêu thức để thắng, chỉ bàn về chiêu thức, võ lâm thiên hạ không ai có thể sánh với nàng, quá độc ác, quá đẹp, quá lợi hại. Trước đó điểm danh mỹ nữ đều là chính đạo, tuy luyện nghe thường là đầu lĩnh lục lâm, nhưng cũng nhiều hành vi hiểm nghĩa. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt một ả mỹ nhân độc ác sao? Mong đợi chính là thích xem mỹ nhân độc ác. Thạch Quan Âm này nhập môn mạnh như vậy sao? Đã có thể xem là cao thủ đỉnh cao của võ lâm rồi. Vừa nhìn thấy giới thiệu ban đầu, đã khiến chư thiên chúng nhân phân chấn. Trước đó điểm danh mỹ nữ, phần lớn đều là nữ hiệp, Vương Ngự Yên có thể xem là khuê nữ nhà giàu, hiện tại điểm danh Thạch Quan Âm, lại rõ ràng là một mỹ nhân độc ác, ngược lại càng khiến bọn hắn cảm thấy hứng thú hơn. Đặc biệt là, nhìn thấy giới thiệu Thạch Quan Âm nhập môn lại mạnh như vậy, càng khiến bọn hắn thêm mong đợi. Màn hình chuyển, phát sóng chính thức bắt đầu. Thạch Quan Âm, tên thật là Lý Kỳ, Di Cô Hoàng Sơn. Sau này đổi tên thành Thạch Kỳ, đi theo Vô Hận đại sư học nhập môn, tu luyện là Thiên Vũ thần kinh mà không ai dám tu luyện. Sau này gả cho Liễu Hạc Đình trở thành quan phu nhân, sau lưng lại là thủ lĩnh của Ôi Địa Thần Ma, thân phận bại lộ sau đó bị giang hồ và triều đình liên thủ truy sát, nàng không thể ở lại Trung Nguyên, chỉ có thể đến Đông Doanh. Ở đó, nàng và Thiên Phong thập tứ lang thành hôn, sinh hai đứa con, sau này nàng nhập môn đại thành, lại vứt bỏ chồng con, trở về Trung Nguyên, một mình chém giết Hoa Sơn thất kiếm, báo thủ. Phái Hoa Sơn, lão xui xẻo, mang trên mình mối thù sâu nặng, trách nào là một mỹ nhân độc ác. Nhưng mà nhập môn Đông Doanh, có lợi hại như vậy sao? Đất ngay nhỏ bé, văn hóa đều là học từ bọn ta, một đám măng gì, trong thế giới khác nhập môn lại lợi hại như vậy sao? Thế giới Phong Vân trước kia cũng vậy, kiếm thánh Đông Doanh cũng rất lợi hại. Những thế giới này Trung Nguyên đều không có nhân tài sao? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, thiên phú võ học của Thạch Quan Âm thật quá mạnh, cái gì mà Thiên Vũ thần kinh, võ lâm không ai dám luyện, nàng không những luyện mà lại còn luyện thành một thân tuyệt cường nhập môn. Cảm giác thiên phú võ học của nàng quả thực rất là ly kỳ. Chư thiên chúng nhân nghị luận sôi nổi. Đại thu được báo, nàng lại biến mất không tăm tích, không ai biết nàng đi đâu. Cùng lúc đó, trong sa mạc xuất hiện một nữ ma đầu vô địch Thạch Quan Âm. Nàng dung nhan tuyệt thế, khiến vô số nam nhân thần hồn điên đảo, cam nguyện vì nàng trả giá tất cả, nàng tự luyến đến cực điểm, thứ nàng yêu nhất vĩnh viễn là chính mình. Thạch Quan Âm không cho phép thiên hạ có nữ tử nào đẹp hơn nàng, một khi phát hiện sẽ hủy dung mạo của bọn họ, khiến bọn họ sống không bằng chết. Màn hình chuyển, Thạch Quan Âm dùng thủ đoạn tàn nhẫn hủy dung nhan của Thu Linh Tố, đệ nhất mỹ nhân võ lâm ngày xưa, và thiếu nữ tuyệt sắc Khúc Vô Dung, thủ đoạn độc ác. Không những thế, nàng thậm chí còn khiến Thu Linh Tố sống không bằng chết, đau khổ suốt đời. Quả nhiên là mỹ nhân độc ác, quá độc ác, lại hủy dung hai mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Cảm thấy dung mạo của Thạch Quan Âm không hề yếu hơn hai mỹ nữ này, nhiều nhất chỉ là Mai Lan Trúc Cúc có khác biệt mà thôi. Thật đáng tiếc. Nhìn thấy thủ đoạn độc ác của Thạch Quan Âm trong video, khiến chư thiên chúng nhân hít một hơi lạnh. Màn hình chuyển, cho chư thiên chúng nhân thấy, ngoài sự độc ác của Thạch Quan Âm, còn có một mặt cuồng ngạo. Thạch Quan Âm ngửa mặt lên trời cười to, nay thiên hạ ai có thể sáng tạo ra nhập môn như vậy? Như hiện tại, danh tiếng lớn nhất Thiếu Lâm cùng Võ Đàng, Thiếu Lâm nhập môn quá ngu ngốc quá ngấy, giống như một chậu thịt mỡ lớn, cũng chỉ có thể hấp dẫn phàm phu tục tử, bần cùng đệ tử há mồm nuốt chửng mà thôi, người thật sự hiểu rõ. Sao lại thích 577 loại đồ vật ngấy mỡ này? Võ đang nhập môn quá thanh đạm, giống như một bát rau thanh đạm không mùi vị, thoạt nhìn cũng được, nhưng ăn một miếng sẽ không muốn ăn miếng thứ hai, nhạt nhẽo vô vị. Nàng tự phụ cùng ngạo, đem nhập môn của hai phái Thái Sơn bắt đầu trong giang hồ nói không đáng một đồng. Nhưng mà cách so sánh của nàng lại thực sự quá hay. Thạch Quan Âm lại cười lớn nói, nhập môn dở thì dở đi, còn phải đặt cho một cái tên đẹp đẽ, Lực Bích Sơn Nhạc Hàng Long Phục Hổ. Ta thấy nên gọi là trẻ tuổi hàng miêu phục cầu mới đúng. Thiếu Lâm nhập môn giống như thịt kho tàu. Võ đang nhập môn giống như rau xanh đậu hũ. Chư thiên chúng nhân nhìn thấy nơi này, nghĩ đến Thiếu Lâm và Võ đang nhập môn, lại cảm thấy cách hình dung này vô cùng thú vị, không ít người thậm chí còn cười thành tiếng. Ta khinh, yêu nữ độc ác, Thiếu Lâm nhập môn của ta bác đại tinh thâm, há lại là thứ mà nàng có thể hiểu. Võ đang nhập môn của ta ẩn chứa đạo gia tinh diệu, nàng hiểu cái gì? Thiên vạn giới Thiếu Lâm, người Võ đang, lại không nhịn được mắng to, tức đến mặt xanh mét. Thạch Quan Âm đem nhập môn của bọn họ, võ đàng, thiếu lâm, hình dung thành thị kho tàu, rau xanh đậu hũ, trong mắt người võ đàng, thiếu lâm hai phái chư thiên, không khác gì xỉ nhục. Chương 88, độc ác, ngạ mạn, tự luyến. Chương 88, độc ác, ngạ mạn, tự luyến. Sau khi phô bày bộ mặt độc ác và ngạ mạn, màn hình lại chuyển cảnh, cho thấy một khía cạnh khác của Thạch Quan Âm, đó là sự tự luyến. Thạch Quan Âm nhìn vào người trong gương, ánh mắt dịu dàng, đầy mê luyến. Nàng cười khẽ, chỉ có ngươi mới hiểu rõ tâm tư ta, vui vẻ, đau khổ, bi ai, khó chịu, bất kể lúc nào, chỉ có ngươi luôn ở bên cạnh ta không rời. Giọng điệu nàng vô cùng dịu dàng, đôi bàn tay trắng nõn như ngọc chậm rãi vuốt ve khuôn mặt mình, ánh mắt mang theo sự khao khát như khi nhìn thấy người yêu. Nàng lẩm bẩm, thiên hạ này chỉ có ngươi khiến ta động lòng, những kẻ gọi là nam nhân chỉ là thứ đáng ghét mà thôi. Người trong gương cũng làm theo những động tác tương tự. Và nàng muốn nhìn là được sao? Nàng lại mê luyến chính mình. Tuy Thạch Quan Âm quả thật rất xinh đẹp, nhưng không hiểu sao, cảnh tượng này khiến người ta không khỏi rùng mình. Nàng đã nhập ma rồi. Cảnh tượng này chỉ khiến mọi người trong chư thiên cảm thấy da đầu tê dại. Thạch Quan Âm trong màn hình thật sự quá giống một kẻ điên cuồng mê luyến chính mình. Màn hình lại chuyển. Đạo Soái Sở Lưu Hương và Thạch Quan Âm đối diện nhau. Thạch Quan Âm nhìn hắn nói, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ép ta, bên cạnh ta không có ai để tâm sự, nếu ngươi muốn, ta không chỉ có thể cho ngươi làm vua quy tử, còn có thể thỏa mãn ngươi. Bàn tay trắng ngần của nàng chậm rãi vuốt ve trên người, dù không nói thêm một lời nào, nhưng lại còn thẳng thắn hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Chỉ cần đáp ứng nàng, có thể lập tức có được mỹ sắc, vinh quang vô thượng, quyền lực to lớn và khối tài sản khổng lồ, sự dụ dỗ này còn lớn hơn cả trời. Thạch Quan Âm tiếp tục, đồng ý với ta, ngươi sẽ hưởng thụ những điều mà ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, từ chối, ngươi chỉ có thể chết, ta nghĩ quyết định thế nào không khó phải không? Sở Lưu Hương lại cất tiếng cười lớn, quả thật rất hấp dẫn, ta cũng không muốn từ chối, nhưng nàng đã già quá rồi, dù có phong tình bạn chủng đến mấy, nhưng con trai nàng cũng sắp xỉ tuổi ta, nghĩ đến điều này ta đã thấy ghê tởm. Đối với kẻ đã đến tuổi xế chiều, chỉ mong giữ lại vẻ đẹp, đây tuyệt đối là những lời độc ác nhất trên đời. Thạch Quan Âm cố gắng duy trì tư thái của mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nụ cười mê hoặc trên mặt lập tức biến mất, thân thể run rẩy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, ngươi muốn chết như vậy sao? Sở Lưu Hương gật đầu, đúng vậy, ta dù chết cũng không muốn ngủ với một bà già, cởi hết quần áo sẽ không khiến ta có bất kỳ cảm giác rung động nào, chỉ khiến ta muốn nôn. Lời nói của hắn ngày càng độc ác, chỉ cần làm cho Thạch Quan Âm bị cơn giận làm mở mắt, hắn mới có một tia cơ hội chiến thắng. Ha ha ha, một đòn chí mạng. Cười chết mất, lời nói của Sở Lưu Hương đúng là đánh răng đánh dập đầu. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch áo người ta. Mọi người trong chư thiên nhìn thấy sắc mặt của Thạch Quan Âm trong màn hình, trực tiếp bật cười. Thạch Quan Âm không đốc, tự nhiên hiểu Sở Lưu Hương muốn chọc giận mình, nhưng đối với một nữ nhân tự luyến cực độ như nàng, những lời này không thể chịu đựng được, cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nàng hung hăng từ trên ghế bay lên, nhanh như chớp liên tiếp thi triển 7 chiêu công kích. Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như có thêm 5 cánh tay, 7 chiêu này lại được thi triển cùng một lúc, bao gồm cả yết hầu, hai mắt, ngực, bụng dưới của Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương cũng đã gặp rất nhiều cường giả, nhưng những người đó so với động tác của Thạch Quan Âm, chấm như sen, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một người có thể trong nháy mắt tung ra 7 chiêu công kích, hơn nữa đều là chiêu thức thật sự. Bản thân Sở Lưu Hương nhập môn cũng không yếu, tốc độ công kích của hắn cũng đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ, cho dù là đệ nhất khoái kiếm trung nguyên, điểm lục cũng không bằng tốc độ công kích của hắn. Nhưng lần này, hắn đã tính sai. Dù hắn đã tính toán thời cơ ra tay trước 3 chiêu, nhưng Thạch Quan Âm thực tế lại ra tay sau hắn, nhưng khi hắn tung ra 10 chiêu công kích, Thạch Quan Âm cũng đồng thời tung ra 10 chiêu công kích. Trong khi giao chiến, Thạch Quan Âm còn có thể vừa nói chuyện. Đều nói ngươi Sở Lưu Hương lưu trí trăm phương, xảo quyệt, hôm nay vừa thấy, lời đồn quả thật không sai, nhưng ngươi lừa ta một lần, còn tưởng rằng có thể lừa ta lần thứ hai sao? Khi tiếng nói vừa dứt, Sở Lưu Hương đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, tất cả các đòn tấn công dường như đều nằm trong sự kiểm soát của Thạch Quan Âm. Nhập môn của Thạch Quan Âm cao đến mức Sở Lưu Hương cũng không phải là đối thủ. Thật mạnh. Nhập môn của Thạch Quan Âm lại mạnh đến vậy. Thích nếu nàng muốn giết ta, e rằng ta ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Cho dù trước đó đã giới thiệu nhập môn của Thạch Quan Âm cực cao, nhưng khi thực sự nhìn thấy, vẫn khiến mọi người trong chư thiên kinh ngạc. Sở Lưu Hương trong màn hình cũng đã không còn sức chống đỡ. Nhưng lúc này, Sở Lưu Hương đột nhiên nghiêng người, đánh ra một trường ngược lại. Trường này không phải tấn công Thạch Quan Âm, mà là tấn công vào một chiếc gương trong phòng. Với nhập môn của Thạch Quan Âm, nếu tấn công nàng, chắc chắn sẽ bị nàng né tránh, nhưng gương là bất tĩnh, sao có thể né tránh? Vỡ tan. Chiếc gương lập tức vỡ tan. Thạch Quan Âm trong gương đã bị đánh nát. Nếu là người khác, điều này chẳng có tác dụng gì, nhưng Thạch Quan Âm bao năm qua lại dựa vào chiếc gương này để tự đối thoại với chính mình, nàng yêu thích chính mình trong gương. Gương là tất cả của nàng, nàng đã không thể rời xa chiếc gương này. Người trong gương tan vỡ cùng với gương, Thạch Quan Âm cũng ngây người tại chỗ. Cao thủ tranh đấu, sao có thể để nàng thất thần? Trong nháy mắt, Sở Lưu Hương nhanh như gió, điểm năm huyệt trên người Thạch Quan Âm, phong tỏa kinh mạch nàng. Chương 89, cũng gọi là mỹ nữ. Câu đăng ký. Chương 89, cũng gọi là mỹ nữ. Câu đăng ký. Thạch Quan Âm ngã xuống. Nàng đầy vẻ kinh ngạc, trong mắt vẫn còn vương vấn điều gì đó mơ hồ. Sở Lưu Hương lại không thèm nhìn nàng, hít sâu mấy hơi, mới đem trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng an ủi lại. Hắn khẽ lau mồ hôi trên mặt, lại phát hiện hai tay và y phục đều ướt đẫm. Đôi mắt Thạch Quan Âm trừng lớn, vẫn có chút không dám tin mà nói, ngươi lại đánh chúng ta. Trên mặt Sở Lưu Hương cuối cùng cũng lộ ra vẻ thư thái, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta thắng rồi. Ta thường có thể thắng những kẻ còn lợi hại hơn ta, điểm này đôi khi ta cũng không dám tin. Trong mắt Thạch Quán Âm hiện lên một tia đau đớn, môi khẽ run rẩy, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không thể phát ra âm thanh. Sở Lưu Hương thở dài một tiếng, nói: "Bạn ta chết trong tay ngươi, lẽ ra ta nên giết ngươi, nhưng ta vẫn quyết định." Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên cứng đờ, toàn thân dựng đứng lông tơ, kinh hãi trong lòng. Trong nháy mắt, thân thể xinh đẹp của Thạch Quán Âm trở nên khô quắt một cách quỷ dị, da thịt nàng tựa hồ bị một luồng sức mạnh thần bí hút cạn. Trong chớp mắt hóa thành một bộ da bọc xương. Nàng không muốn chết trong tay người khác, thiên hạ này chỉ có mình nàng mới có tư cách giết chết Thạch Quán Âm. Thấy cảnh tượng này, chúng nhân chư thiên đều kinh hãi. Chuyện gì đây? Trong khoảnh khắc hồng nhan khô héo, chẳng lẽ là phản vệ công lực? Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, một người sống sờ sờ lại trong nháy mắt biến mất hết da thịt. Sợ chết ta rồi. Nàng rốt cuộc luyện cái gì mà phản vệ lại đáng sợ đến thế? Nhìn thấy khoảnh khắc trước còn là thân thể gợi cảm, giây sau đã tan biến da thịt, chỉ còn lại một bộ da bọc xương khô gắt, bọn họ đều không khỏi rùng mình. Điểm danh 10 đại mỹ nhân chư thiên, thập đại mỹ nhân chi Thạch Quán Âm thế giới Sở Lưu Hương lên bảng lý do, nhập môn của nàng siêu phàm thoát tục, thông minh khác thường, lại tàn nhẫn vô tình, ngạ mạn, tự luyến. Vẻ đẹp của nàng vượt xa mọi người tưởng tượng, điểm danh đến đây kết thúc. Thế nhưng, mặt tàn độc, ngạ mạn, tự luyến của Thạch Quán Âm lại khiến chúng nhân chư thiên khắc sâu trong trí nhớ. Điểm danh 10 đại mỹ nhân, so với những mỹ nhân khác, điểm danh Thạch Quán Âm có thể nói càng có tính xung kích. Mặc dù nói, loại xung kích này là vì sự tàn độc, tự luyến của nàng. Nhưng chính vì như vậy, mới càng khiến người ta nhớ mãi không quên. Lam Tinh, chúng tú mong chờ phần thưởng từ mạng lưới video chư thiên, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy bất kỳ phần thưởng nào. Chớp mắt, mặt mày hắn đen lại. Phần thưởng của ta đâu? Bị ăn chặn rồi. Trong đầu gọi mạng lưới video chư thiên. Đinh, mạng lưới video chư thiên đang cập nhật, phần thưởng của ngài sẽ được phát sau khi cập nhật hoàn tất. Cuối cùng, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của mạng lưới video chư thiên. Cập nhật. Nhìn giao diện vẫn đang chạy trên máy tính, mặt Trung Tú càng thêm đen. Quả nhiên là muốn ăn chặn phần thưởng của ta sao? Điểm danh những người khác thì phát thưởng rất kịp thời, điểm danh mỹ nữ thì lại cập nhật, không ngờ ngươi lại là một trang web như vậy. Lẩm bẩm một câu, Trung Tú quyết định chờ xem sao. Chờ, chính là một ngày. Buổi sáng, vừa mở mắt ra khỏi giấc ngủ, Trung Tú lập tức gọi trong đầu. Đinh, mạng lưới video chư thiên đang cập nhật, phần thưởng sẽ. Hắn nghiến răng ngồi dậy, mặt đen như than. Một ngày rồi mà vẫn chưa cập nhật xong. Muốn bịt nợ sao? Nghĩ một lát, đã là thưởng vẫn chưa được phát, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hắn dứt khoát lại phát hành một video khác. Phát hành video thì sao lại không nói là cập nhật? Thấy video đã được phát hành bình thường, Trung Tú lẩm bẩm một câu. Ngài đã theo dõi Trung Thần Tú phát hành video mới những người theo dõi Trung Tú trong chư thiên, đồng thời nhận được thông báo cập nhật. Tiền bối Trung Thần Tú này là định khôi phục ngày một chương sao? Ngày một chương. Cao sản. Người theo dõi có lời. Cao sản như vậy. Xem ta phát hiện cái gì. Chúng nhân chư thiên không kịp chờ đợi mà cờ lật vào video. Theo âm nhạc quen thuộc, phát lại bắt đầu. Điểm danh 10 đại mỹ nữ võ hiệp chư thiên, 10 đại mỹ nữ chư thiên chi mộ dung tích sinh trong màn hình. Một nữ tử tóc dài, mặc trường bào, một mình đứng trong một sân hoang phế, tắm trong ánh nắng ấm áp, gió thổi nhẹ nhẹ, nàng phát ra tiếng cười lạnh lẽo, nhưng trên khuôn mặt cứng đờ xấu xí lại không hề có nụ cười, tựa như lệ quỷ vừa bỏ ra từ trong mộ. Đây cũng gọi là mỹ nữ? Má ơi, sợ muốn chết. Suýt chút nữa đã dọa ta ngất xỉu, tiền bối Trung Thần Tú có phải đã làm sai gì không? Thấy khuôn mặt vàng bọt cứng đờ trong màn hình, chúng nhân chư thiên giật mình. Nàng thực lực siêu phàm, là đệ tử đầu tiên của Đồ Long Tiên Tử, mang mặt nạ che giấu dung mạo, tâm tư tinh tế, trí tuệ hơn người nàng tuy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại thường dùng mặt nạ che mặt, trừ người thân nhất, không ai từng nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng. Phàm là nam nhân từng nhìn thấy dung nhan thật sự, đều vì thế mà điên cuồng đến chết. Nàng hiểu rõ dung mạo của mình sẽ mang đến cho nàng, cho những người khác tai họa, cho nên nàng thường dùng mặt nạ xấu xí che giấu dung mạo của mình. Đặc biệt là sau khi nàng thề không giết người, càng không muốn người khác nhìn thấy dung mạo của mình. Nàng không hy vọng lại có người vì nàng mà điên cuồng đến chết màn hình chuyện. Mộ Dung Tích Sinh lần đầu tiên vén mặt nạ. Khi chiếc mặt nạ vàng gọt được vén lên, lộ ra dung nhan thật sự của Mộ Dung Tích Sinh trong máy mắt. Hiện tại trong màn hình đã không còn là kẻ xấu xí mang mặt nạ. Dung mạo nàng đẹp đến mức khiến người ta không dám tin vào mắt mình, dùng từ tuyệt sắc giai nhân để hình dung dường như cũng là đang sỉ nhục vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào đã có để hình dung, vẻ đẹp của nàng vốn không nên xuất hiện trên nhân gian, càng không phải là phàm nhân có thể gánh vác. Đó là một loại vẻ đẹp vượt qua phàm trần sao? Thiên hạ mỹ nữ rất nhiều, nhưng trước mặt nàng đều không dám ngẩng đầu lên. Giống như trăm hoa đua nở, gặp được nữ vương trong hoa, trong nháy mắt túi đầu xuống. Cho dù là cùng là mỹ nữ, cũng sẽ thần phục dưới dung nhan tuyệt thế của nàng. Vẻ đẹp của nàng không giống như vẻ đẹp bình thường, dường như có một loại năng lực làm rung động lòng người, khiến vẻ đẹp của nàng có thể khiến tất cả nam nhân vì thế mà điên cuồng đến chết. Tim ta đập nhanh quá, đây là dung nhan thật sự của nàng sao? Tựa hồ bất kỳ sự vật nào trên đời, trước mặt nàng đều phải ảm đạm phai mờ. Phiêu giật tựa mây che trăng, phiêu diêu tựa gió cuốn tuyết. Ta cuối cùng đã hiểu vì sao nàng lại đeo mặt nạ. Với một dung mạo như vậy, nam nhân nào có thể không vì thế mà điên cuồng? Sư tôn, ta dường như đã nhìn thấy tiên nữ. Chúng nhân chư thiên đều sau khi nhìn thấy dung nhan thật sự của Mộ Dung Tích Sinh, kinh diễm đến ngây người. Chương 90, nàng không phải điên rồi chứ? Câu đăng ký, chương 90, nàng không phải điên rồi chứ? Câu đăng ký, cảnh tượng chuyển rời. Mộ Dung Tích Sinh, tuy tính tình lạnh lùng sâu sắc, nhưng tình cảm của nàng lại thâm thúy và chân thành. Tình cảm này của nàng đến rất chậm, hơn nữa lại chuyển biến từ hận thù. Trong cảnh tượng, nàng lần đầu gặp gỡ cửu thủ. Cựu Thục đối với Mao Văn Kỳ lừa gạt như vậy, tàn nhẫn như vậy, nàng lầm tưởng Cựu Thục là kẻ độc ác xảo trá. Nhưng khi đồng hành cùng Cựu Thục, mới phát hiện ra Cựu Thục vốn không phải là người vô tình, chỉ là tất cả tình cảm của hắn đều bị hận thù che lấp. Nàng càng phát hiện trong lòng Cựu Thục vẫn còn một phần ngây thơ của trẻ con, phần ngây thơ này đã khơi dậy bản tính mâu ái trong nàng. Hai người chung sống, thời gian càng dài, nàng càng lún sâu. Bao năm qua, nàng chưa từng nhìn thêm bất kỳ nam nhân nào, nhưng khi tình cảm này bùng phát, lại mãnh liệt, không thể ngăn cản đến vậy. Nhưng vì Mao Văn Kỳ, nàng cố nén tình cảm không thể vãn hồi này vào sâu trong lòng, cho nên trong lòng nàng mâu thuẫn đau khổ, khiến cho lời nói và hành động của nàng mất đi sự bình thường. Thế nên, Mộ Dung Tích Sinh lạnh lùng sâu sắc, lại trở nên thất thường. Cũng vì vậy, khiến Cựu Thục này sinh oán hận với Mộ Dung Tích Sinh. Cảnh tượng lại thay đổi. Cựu Thục và Mộ Dung Tích Sinh bị lừa, chúng thiên nhật túy hồn hương của Trường Tôn Sách. Khi Trường Tôn Sách vén mặt nạ của Mộ Dung Tích Sinh, hắn ngây người, trên đời sao lại có người đẹp đến thế? Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy tâm động thần trí, thần hồn điên đảo. Mộ Dung Tích Sinh vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đã biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng nàng lại không thể chết, chỉ có thể trong lòng hối hận. Sớm biết như vậy, nàng đã sớm nên nói cho Cựu Thục biết tình cảm chân thật trong lòng, người nam tử duy nhất khiến nàng động lòng. Không phải chứ? Chẳng lẽ lại xuất hiện tình huống như lúc điểm lại Tiểu Long nữa sao? Không tiếp, buông tay ngươi ra, đồ chó chết, ta muốn treo thưởng hắn, xem mà ta tức quá đi. Không ai đến cứu Mộ Dung Tích Sinh sao? Chẳng lẽ em muốn tiện nghi cho tên hỗn đản này? Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân chư thiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông vào trong cảnh tượng, một trưởng đánh chết Trường Tôn Sách. Trong cảnh tượng, đôi mắt Trường Tôn Sách trở nên đỏ ngầu, như dã thú sắp phát cuồng. Ngay trong khoảnh khắc này, Cựu Thục đột nhiên gắng sức tung ra một trưởng hóa ra hắn vừa rồi khi thân thể ngã xuống, đã dồn toàn bộ chất lực ép tụ trong lòng bàn tay. Nhưng thân thể hắn không thể động đậy, cho nên trưởng này mãi không dám tung ra, hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện, hy vọng Trường Tôn Sách đến vén mặt nạ của mình trước. Chỉ cần Trường Tôn Sách vừa đến gần thân thể hắn, trưởng này của hắn liền phải tung ra. Không ngờ Trường Tôn Sách lại đi vén mặt nạ của Mộ Dung Tích Sinh trước. Mãi đến khi thân thể Trường Tôn Sách từ từ ngã xuống, Cựu Thục không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn tung ra một trường, chỉ nghe bụng một tiếng, sau đó Trường Tôn Sách kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra xa 7 bước, lập tức tắt thở. Tốt quá, Mộ Dung Tích Sinh được cứu rồi. Cựu Thục này lại còn một trường lực. May mà hắn ra tay, nếu không Mộ Dung Tích Sinh chẳng phải là bị làm được rồi. Chết tốt, loại dâm tặc này thật đáng chết. Nhìn thấy Mộ Dung Tích Sinh được cứu, chúng nhân chư thiên thở phào nhẹ nhõm. Phát lại tiếp tục. Tuy rằng Cựu Thục gắng sức một trường, đánh chết Trường Tôn Sách, nhưng hắn chỉ còn một trường lực. Sau một trường, ngã trên ngực Mộ Dung Tích Sinh. Hai người không chỉ không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không được. Sau khi nhìn thấy dung mạo của Mộ Dung Tích Sinh, tình cảm của Cựu Thục đối với nàng lại trong khoảnh khắc biến thành tình yêu. Họ đều đọc được trong mắt đối phương lời tán tụng tình yêu, nghe được khúc ca của tình yêu, cũng ngửi thấy hương thơm của hoa. Hai người hô hấp và nhịp tim dần trở lại bình thường. Cảm xúc từ kích động mà bình tĩnh hưởng thụ sự ấm áp. Tuy nhiên, lúc này một bóng dáng lại xông vào. Nàng, dung mạo tái nhợt, thần thái tiểu tụy, rõ ràng là Mao Văn Kỳ. Ánh mắt vô ngữ, nếu ánh mắt có thể nói, thì trong ánh mắt nàng lúc này không biết nên nói ra những câu chuyện bi thương, hận độc, phẫn nộ đến nhường nào. Chỉ vì nàng vừa nhìn đã nhận ra, người nằm trên người sư tỷ của nàng chính là người trong lòng nàng, Cựu Thục đa tình mà vô tình. Nàng chậm rãi đi tới, đột nhiên quát lớn, rồi cầm lấy đồ trên giường xé nát. Cựu Thục và Mộ Dung Tích Sinh giật mình tỉnh giấc. Khi Mao Văn Kỳ điên cuồng phát tiết một hồi, nàng bước đến trước mặt Cựu Thục và Mộ Dung Tích Sinh, lại đột nhiên khẽ cười. Tiếng cười của nàng từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh, đầy sự rét buốt khiến người ta run rẩy, giống như phát ra từ hầm băng, lại giống như phát ra từ miệng ác ma không có tiếng cười vui vẻ, nghe ra đã thấy đáng sợ. Tiếng cười này khiến chúng nhân chư thiên vạn giới cũng không khỏi rùng mình. Nàng muốn làm gì? Nữ nhân này chẳng lẽ bị kích thích quá lớn, phát điên rồi sao? Nàng không phải muốn giết Mộ Dung Tích Sinh đấy chứ? Họ bắt đầu lo lắng cho Mộ Dung Tích Sinh. Trong cảnh tượng, Mao Văn Kỳ đột nhiên tự tát mình hai cái, nói: "Ta không tốt, đều là ta không tốt, kẹp giữa các ngươi, phá hoại chuyện của các ngươi, nhưng các ngươi yên tâm, ta nhất định phải bồi thường cho các ngươi." Nàng lại đặt Cựu Thục đối diện lên ngực Mộ Dung Tích Sinh, để họ mũi chạm mũi, môi chạm môi. Nàng cẩn thận thưởng thức kiệt tác của mình, đột nhiên cười khanh khách: "Không tồi, như vậy mới đúng chứ?" Nói xong, nàng lại vội vàng lắc đầu nói: "Không đúng, vẫn chưa phải là tốt nhất, ta nên để các ngươi vĩnh viễn không rời xa nhau mới đúng." "Tỷ tỷ tốt, tỷ nói có đúng không?" Năng lượng do tình yêu mang đến là vô cùng to lớn, nhưng khi tình yêu biến thành hận thù, năng lượng này cũng sẽ trở nên càng thêm to lớn, khiến Mao Văn Kỳ trong nháy mắt từ nữ thần biến thành ma quỷ. Nàng lại dùng kim chỉ khâu hai cổ tay của Mộ Dung Tích Sinh và Cựu Thục lại với nhau. Máu tươi chảy đầy đất. Sau đó, nàng lại lấy ra hai chiếc vòng sắt chỉ lớn bằng cái chén trà. Cách một tiếng, nàng lại đem chiếc vòng sắt này lồng vào cổ tay của Cựu Thục và Mộ Dung Tích Sinh. Chiếc vòng sắt này là vạn niên hàng thiết được đúc tinh xảo thành độc long quyền, chỉ cần hai bên khép lại sẽ vĩnh viễn không thể tách rời, lao máu, bảo kiếm cũng chém đứt không được. Sau đó, nàng từ từ ngồi xuống đất, dùng đôi mắt to lớn của mình ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Cựu Thục và Mộ Dung Tích Sinh. Một lát sau, nàng đột nhiên lấy ra một cây chùy thủ nhỏ. Nàng không phải muốn hủy dung Mộ Dung Tích Sinh chứ? Dừng tay a. Mao Văn Kỳ như nữ thần, lại biến thành như vậy. Dung mạo Mộ Dung Tích Sinh không phải cứ như vậy mà bị hủy chứ? Chúng nhân chư thiên lo lắng, nhưng hành động tiếp theo của Mao Văn Kỳ lại khiến tất cả bọn họ đều kinh ngạc vạn. Chương 91, Lạc Thần tái hiện, kiếm tâm thông minh cầu đặt mua. Chương 91, Lạc Thần tái hiện, kiếm tâm thông minh cầu đặt mua. Mao Văn Kỳ đối diện với gương đồng, chăm chú nhìn hồi lâu, lại nhìn Mộ Dung Tích Sinh, rồi nhìn chính mình, đột nhiên vung đao, rạch xuống mặt. Máu tươi văng tung tóe, trên gò má xinh đẹp của nàng đã hằn lên một vết sẹo giận người. Chúng nhân chư thiên ngây người nhìn vào màn hình, người con gái như phát điên, từng nhát đao rạch nát mặt mình, máu me bé bét, vô cùng đáng sợ. Nàng thét lên thảm thiết, Mao Văn Kỳ, tại sao ngươi không xinh đẹp hơn một chút? Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận gương mặt này của ngươi. Tại sao ngươi lại xấu xí đến thế? Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, khuôn mặt tươi đẹp như hoa của nàng, trong nháy mắt đã nát bươm máu thịt. Mao Văn Kỳ hủy dung chính mình, mang Mộ Dung Tích Sinh và Cửu Thục ra, đặt lên xe ngựa, một mình rời đi. Vì yêu sinh hận, nàng đã phát điên. Đáng tiếc thay, một nữ tử tốt đẹp lại hủy hoại dung mạo của mình. Hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta si mê, khiến người ta điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân chư thiên không khỏi cảm thán. Màn hình chuyển cảnh, Mộ Dung Tích Sinh cuối cùng vẫn đến với Cửu Thục. Đèn lồng đỏ treo cao, kết hoa như ý, dưới ánh trăng, thi thể nổn ngang trải đầy đất, máu tươi văng tung tóe. Trước một đôi nến rồng phượng chưa kịp đốt, lặng lẽ đứng một đám người bị thương, song song quỳ gối là một đôi nam nữ thiếu niên, lúc này tuy đang gào khóc, nhưng tiếng khóc rồi cũng sẽ tàn. Đến lúc đó, mong rằng họ có thể cùng nhau quỳ gối trước một đôi nến rồng phượng đang cháy, thêm vào câu chuyện đầy bi thương và thù hận này một chút vui vẻ. Nhưng hiện tại, thế giới vẫn ngập tràn bi thương và đau khổ, những ánh đèn hoa rực rỡ xung quanh càng khiến tình cảnh này trở nên có chút niềm ai. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dáng chiều như máu. Mười đại mỹ nhân chư thiên, mười đại mỹ nhân Mộ Dung Tích Sinh thế giới Tương Phi Kiếm lý do là bảng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng, ngoài những người thân cận nhất, không ai được nhìn thấy. Những nam tử từng nhìn thấy đều đã chết vì si mê, điểm danh đến đây là kết thúc. Xem xong điểm danh Mộ Dung Tích Sinh, chúng nhân chư thiên đều mang tâm trạng phức tạp. Lý do khiến họ phức tạp không phải là nhân vật chính Mộ Dung Tích Sinh, mà là Mao Văn Kỳ. Hình ảnh người con gái vì yêu sinh hận, điên cuồng tự hủy dung mạo, khiến người ta khó quên. Than thở một tiếng, họ tiếp tục xem video. Điểm danh 10 đại mỹ nhân võ hiệp chư thiên, 10 đại mỹ nhân chư thiên sư phi huyền tinh hà lấp lánh. Trong gió đêm, một nữ tử đứng trên cầu, áo màu xanh nhạt theo nhịp điệu của gió mà lay động, thoát tục phiêu dật. Nàng mang một thanh bảo kiếm cổ phát sau lưng, tăng thêm cho nàng vài phần anh tư, dường như cũng đang cảnh báo người khác, nàng sở hữu tuyệt thế kiếm pháp. Mặt trăng lộ ra nửa vành trên cầu, vừa vặn chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm phiêu diêu như tiên, càng thêm linh động và thần bí. Dù cho chúng nhân chư thiên đã xem qua vô số mỹ nhân tuyệt thế, nhìn thấy nàng vẫn không khỏi kinh diễm. Nhưng sự kinh diễm này lại không giống với những sự kinh diễm thông thường, nàng là một vẻ đẹp tự nhiên, không cần bất kỳ sự tô điểm nào, tựa như hoa phủ dung. Sự xuất hiện của nàng khiến cho cõi trần phồn hoa này dường như cũng biến thành một tiên cảnh an tĩnh và tuyệt mỹ. Nàng tựa như lạc thần giáng trần, thế gian này căn bản không xứng với vẻ đẹp của nàng. Tựa như lạc thần tái hiện, tuyệt diễm thoát tục. Nàng là truyền nhân từ hàng tĩnh trai, lạc thần tái thế, kiếm tâm thông minh. Nàng thuần khiết linh động, tâm địa thiện lương, thông minh khắc thường, trầm ổn tỉnh táo, thương xót chúng sinh, nguyện vọng lớn nhất chính là tịnh hóa lệ khí của thế gian thế giới song long đại đường. Sư Phi Huyên, yêu nguyện một đôi mắt nheo lại thành hình trăng non, thấy đối thủ một mất một còn của mình lại lên bảng điểm danh, nàng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Dù là truyền nhân âm quỷ phái, đối thủ lâu năm của Từ Hàng Tinh Trai, yêu nguyện cũng phải thừa nhận, truyền nhân Từ Hàng Tinh Trai, đời nào cũng là nữ tử dung nhan tuyệt thế. Có thể lên bảng điểm danh mỹ nhân chư thiên, cũng là chuyện trong lẽ thường. Hay nói đúng hơn, nếu Sư Phi Huyên không thể lên bảng điểm danh, mới khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Thấy đối thủ một mất một còn của mình, khiến nàng nghiêm túc xem xét bảng điểm danh. Điểm danh bắt đầu. Đệ tử Từ Hàng Tinh Trai không phải là Nico. Họ tu hành theo nhập thế chi đạo, mỗi khi thiên hạ đại loạn, bách tính sống trong cảnh khổ nạn, họ sẽ hiện thân nơi trần thế, phụ trợ chính nghĩa, khi thế nhân tranh đoạt một bảo vật nào đó mà gây nên cảnh máu tanh gió tanh, họ cũng sẽ hiện thân cứu vớt giang hồ khỏi nguy nan. Sư Phi Huyên chính là ngọn đèn chỉ đường trong loạn thế cuối đời tùy, trên vai nàng gánh vác sứ mệnh vĩ đại, bảo vệ bảo vật truyền kỳ Hòa Thị Bích. Cổ xưa tương truyền, người có được Hòa Thị Bích sẽ có được thiên hạ, dẫn đến quần hùng tranh đoạt, nhiệm vụ của Sư Phi Huyên chính là tìm kiếm chân mệnh thiên tử đích thực cho Hòa Thị Bích. Loạn thế cuối tùy, Sư Phi Huyên xuống núi tìm kiếm chân mệnh thiên tử. Nàng bắt đầu du lịch thiên hạ, tìm kiếm người có thể gánh vác trọng trách thiên hạ chân mệnh thiên tử. Một thanh kiếm, một thân áo xanh, không biết bao nhiêu anh hùng giang hồ đều si mê nàng, thậm chí còn muốn chiếm được tình cảm của nàng, có được Hòa Thị Bích. Từ Hàng Tinh Trai, loạn thế sẽ phủ chính trừ gian, cứu vớt giang hồ, còn gánh vác nhiệm vụ tuyển chọn chân mệnh thiên tử. Một môn phái giang hồ lại có thể chọn chân mệnh thiên tử. Trước đây khi điểm danh Tà Vương, dường như đã tiết lộ ma môn và Phật môn trong loạn thế đều sẽ chọn người phò tá tranh đoạt thiên hạ. Con đường này có vẻ rất khác người. Các môn phái võ lâm thế giới này không thể tin được, cảm giác thế nào, địa vị Từ Hàng Tĩnh Trai có chút siêu nhiên. Chúng nhân chư thiên chấn động, họ không thể hiểu, chỉ là một môn phái võ lâm, cho dù có mạnh đến đâu, nhưng chuyện quần hùng tranh đoạt như vậy, há lại là một môn phái võ lâm bình thường có thể tham gia. Hầu Hy Bạch, Từ Hàng Tĩnh Trai, đại diện cho toàn bộ chính đạo, nếu có ai được sư tiên tử công nhận là chân mệnh tiên tử, sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn bộ chính đạo, bách tính bình thường cũng sẽ công nhận. Lúc này, Hầu Hy Bạch của thế giới Đại Đường Song Long lên tiếng giải thích. Toàn bộ chính đạo ủng hộ, Từ Hàng Tĩnh Trai lại có thể đại diện cho toàn bộ chính đạo sao? Hoàng đế trước đây lại có thể dung túng Từ Hàng Tĩnh Trai tồn tại, quá đáng sợ. Nhìn thấy Hầu Hy Bạch nói vậy, chúng nhân chư thiên càng thêm chấn động. Từ Hàng Tĩnh Trai có thể đại diện cho toàn bộ võ lâm chính đạo, hơn nữa xem lời Hầu Hy Bạch nói, thậm chí bách tính bình thường đều tin người Từ Hàng Tĩnh Trai lựa chọn là chân mệnh thiên tử thật sự, đây sẽ là một thế lực cực kỳ đáng sợ. thậm chí đã có thể được gọi là thao túng lòng dân. Một môn phái như vậy, lại có hoàng đế có thể dung túng sự tồn tại của nó, thật không thể tin nổi. Tuy nhiên, cho dù là hoàng đế, muốn ra tay với một môn phái như Từ Hàn Tinh Trai, e rằng cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Chương 92, điểm danh mỹ nhân của bọn họ. Câu đăng ký. Chương 92, điểm danh mỹ nhân của bọn họ. Câu đăng ký. Đan Phát. Sư Phi Huyên, một thân áo xanh, du lịch thiên hạ, âm thầm tìm kiếm chân mệnh tiên tử. Cũng chính trong cục diện quần hùng các cứ, có tin đồn nói rằng trong Dương Công bảo khố có tà đế xá lợi, khiến ma môn và các cường giả các nơi tranh đoạt, Sư Phi Huyên tự nhiên phải đi trấn áp ma môn và mọi người. Mà chỉ có Song Long mới có thể mở ra Dương Công bảo khố cuối cùng, âm sai Dương Thác, công lực của mấy đời tà đế trong tà đế xá lợi, bị Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hai người đạt được, khiến hai người công lực đại tiến. Vì hai người thành lập Song Long Bang và Thiếu Soái Quân, gia nhập tranh bá thiên hạ, mang trên mình sứ mệnh tìm kiếm chân mệnh thiên tử, Sư Phi Huyên tự nhiên sẽ có giao thoa với hai người. Thế giới đại đường Song Long. Từ Lăng, xem mau, là bọn họ. Khấu Trọng kích động nhìn vào màn hình, nơi hắn đã thành lập Thiếu Soái Quân, thống lĩnh đại quân, tranh bá thiên hạ, vô vào đùi Từ Tử Lăng bên cạnh nói: "Ta thấy rồi, Trọng thiếu." Từ Tử Lăng bất đắc dĩ đáp: "Ta đã nói, hai chúng ta nhất định có thể làm nên nghiệp lớn." Khấu Trọng hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, một khắc cũng không nỡ rời đi, đầy vẻ hưng phấn. Từ Tử Lăng lắc đầu, sự chú ý của hắn thì lại hoàn toàn đặt trên người Sư Phi Huyên. Màn hình chuyển cảnh. Sau khi tiếp xúc không hai kỳ, Từ Tử Lăng bị khí chất thoát tục của Sư Phi Huyên mê hoặc, Sư Phi Huyên cũng bị Từ Tử Lăng cách đối nhân xử thế, khí chất tận sĩ quân tử hấp dẫn, nhưng nàng là từ hàng tinh trai thành nữ, trước khi hoàn thành sứ mệnh, không có tư cách bàn chuyện tình cảm nam nữ, chỉ có thể giấu sâu trong nội tâm. Hai người nảy sinh tình cảm, triển khai một cuộc tình yêu tinh thần ở dị vực, nhưng cuối cùng lại vì niềm tin khác nhau, không thể đến với nhau. Quân hùng trục lộc, Sư Phi Huyên chọn Chân Long, là nhị công tử của Lý Phiệt, Lý Thế Dân. Dưới sự giúp đỡ của nàng, Lý Thế Dân thành công đăng cơ. Sư Phi Huyên công thành lui thần, trở về từ hàng tinh trai. Điểm danh 10 đại mỹ nhân chư thiên 10 đại mỹ nhân chi Sư Phi Huyên thế giới đại đường Song Long lý do lên bảng, nàng là truyền nhân từ hàng, dung mạo tuyệt thế, vi thiên mẫn nhân. Gánh vác sứ mệnh, thay trời chọn Chân Long. Nhưng tiên nữ như nàng, sinh ra đã đi kèm với cô độc, suốt đời không thể ở bên người mình yêu. Giống như hàng Nga thiết tử, chỉ có thể ở trong quảng hà cung, cô độc ca múa màn hình chìm vào bóng tối. Sư tiên tử cuối cùng vẫn không ở cùng Từ Tử Lăng, công thành lui thân, trở về từ hàng tinh trai, cùng đèn xanh Phật cổ thường bạn. Nàng giống như tiên tử trên trời, gánh vác sứ mệnh hoàn thành, tự nhiên phải trở về trời. Phải nói, ánh mắt nhìn người của sư tiên tử thật sự rất mạnh. Nàng chọn Chân Long, lại là Đường Thái Tông. Lý Thế Dân cũng không khiến sư tiên tử thất vọng, kiến tạo nên thịnh thế đại đường. Chúng nhân chư thiên kinh ngạc trước nhãn lực của Sư Phi Huyên. Có không ít thế giới đều ở sau triều đại đại đường, họ làm sao có thể không biết Đường Thái Tông? Thịnh thế đại đường, vạn quốc triều bái. Man Di bên ngoài vạn lý trường thành đều tôn Lý Thế Dân là thiên khả hãn. Tuy nhiên, có người lại cảm thấy phẫn nộ. Thế giới đại đường Song Long. Lý Phiệt. Lý Huyên ngồi trên vị trí, mặt như nước. Lý Phiệt ta cuối cùng đoạt được thiên hạ, nhưng Kiến Thành lại bị Thế Dân giết. Nghĩ đến màn hình, Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, giết Kiến Thành, ép hắn thoái vị. Lý Huyên cho dù biết cuối cùng là Lý Phiệt đoạt được thiên hạ, trong lòng cũng không có chút vui mừng nào. Huynh đệ tương tàn, đây là điều bất kỳ một người phụ thân nào cũng không muốn thấy. Đặc biệt là Lý Thế Dân còn ép hắn thoái vị, càng khiến hắn phẫn nộ vô cùng. Mà ở một bên khác, Lý Thế Dân cũng đồng thời nhìn thấy video, sắc mặt hắn trắng bệch, đầy vẻ cay đắng. Hắn biết phụ thân Lý Huyên của mình chắc chắn cũng nhìn thấy video. Với tính cách của Lý Huyên, cho dù sau này không giết mình, e rằng hắn cũng khó có bất kỳ cơ hội nào nữa. Điểm danh Sư Phi Huyên kết thúc. Điểm danh 10 đại mỹ nhân có thể lên bảng, dung nhan tuyệt thế là điều kiện cơ bản nhất. Tuy nhiên, thứ càng khiến chúng nhân chư thiên mê mẩn lại là tính cách của họ. Một ngày trôi qua rất nhanh. Trong lúc chúng nhân chư thiên chờ đợi hối thúc cập nhật, Trung Thần Tú phát hành video mới. Người đã theo dõi Trung Thần Tú phát hành video mới đến rồi. Quả nhiên mỗi ngày một lần sao? Quá tốt. Không biết lần này điểm danh mỹ nhân sẽ là ai. Đáng tiếc, mỗi người ta đều thích. Nếu có thể có được một trong số họ, ta đã mãn nguyện rồi. Ngươi đang mơ mộng hao huyền, uống say hay chưa tỉnh ngủ? Tránh ra hết, để ta gần đây nổi nóng, ta cho hắn tỉnh rượu. Họ không thể chờ đợi được mà nhấn vào video. Điểm danh 10 đại bang hội võ hiệp chư thiên, xếp hạng không phân biệt trước sau, lên bảng dựa vào bản lĩnh cá nhân 10 đại bang hội chư thiên chi thành y hiểu lâu. Đây là cái gì? Thế mà lại là điểm danh 10 đại bang phái đã lâu không thấy. Nếu không cập nhật, ta đã quên mất có series này. Mỹ nhân đâu? Chúng ta muốn xem mỹ nhân. Nhìn thấy video cập nhật lần này, lại không phải là điểm danh 10 đại mỹ nhân, mà là điểm danh 10 đại bang hội còn chưa hoàn thành trước đó, chúng nhân chư thiên kinh ngạc không thôi. Thanh Y Liễu Lâu là một tổ chức sát thủ, toàn xưng Thanh Y Liễu nhất Bách Linh Bát Lâu, gần như chiêu mộ tất cả sát thủ trong giang hồ người trong võ lâm, hễ nghe danh Thanh Y Liễu Lâu, không ai không khiếp đảm trong màn hình, từng màn biến hóa. Như có vô số bóng đen ẩn nấp trong bóng tối, ẩn nấp đến bên cạnh mục tiêu ám sát, một kích tất sát. Tổ chức sát thủ. Tổ chức này không sợ người ta diệt trừ tận gốc sao? Nhìn thấy Thanh Y Liễu Lâu, một tổ chức sát thủ, không ít người ở các thế giới đều lộ vẻ nghi hoặc. Đặc biệt là như Thần Điêu, Thiên Long, Ỷ Thiên những thế giới này. Trong những thế giới này cũng không phải là không tồn tại tổ chức sát thủ, nhưng phần lớn đều bị chính đạo võ lâm tiêu diệt, còn lại cũng chỉ là trốn trong xó xỉnh, không dám lộ diện, làm ăn ế ẩm. Cho nên, như Hồng Thất Công, Tiểu Phong, Trương Tam Phong trở người, đều không thể lý giải sao lại có chính đạo võ lâm để mặc một tổ chức sát thủ? Họ tiếp tục xem. Thủ lĩnh Thanh Y Liễu Lâu là trọng thần kim bằng vương triều, Hoắc Hưu hắn thành lập Thanh Y Liễu Lâu, tự nhận là tổng thủ lĩnh, hành tung quỷ dị, làm điều sảng bậy trong giang hồ. Tài lực và thế lực vô cùng cường đại, bản thân còn luyện thành một thân nhập môn vô cùng đáng sợ trong màn hình. Một nam nhân chậm rãi bước ra từ chỗ tối. Giang hồ, nơi có người thì có giang hồ, nơi có ân oán thì có giang hồ. Mà khi ngươi có ân oán với người khác, ngươi lại không có năng lực báo thù, Thanh Y Liễu Lâu chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Sát thủ Thanh Y Liễu Lâu chưa từng có đơn hàng nào không dám nhận. Cho dù là thích sát trưởng môn một phái, họ cũng có nắm chắc. Chỉ cần là người, sẽ có sơ hở, sát thủ Thanh Y Liễu Lâu có thể giết chết hắn. Cho nên, người trong giang hồ mới đối với Thanh Y Liễu Lâu nghe tiếng đã biến sắc. Chương 93, tinh linh trong đêm tối, cầu đăng ký, chương 93, tinh linh trong đêm tối, cầu đăng ký, trong màn hình có cao thủ võ lâm, danh túc giang hồ, thậm chí là bán chủ, thanh niên tài tuấn. Nhưng trước mặt sát thủ Thanh Y Liễu Lâu, đều chỉ có thể ngậm hận. Thế nhưng, tổ chức sát thủ như Thanh Y Liễu Lâu, rốt cuộc không thể tồn tại lâu dài. Tại tổng biểu bả tử Hoắc Hưu bị Lục Tiểu Phụng thiết kế, giam vào trong cỗ máy do hắn tự mình chế tạo, Hoắc Hưu vô cùng thần bí, cho dù là tay chân đắc lực nhất của hắn, cũng không biết tung tích của hắn, hắn cũng luôn hành sự theo cách này, cho nên, cuối cùng tự làm tự chịu, đã bị giam cầm cả đời. Sau khi Hoắc Hưu biến mất khỏi giang hồ, Thanh Y Liễu Lâu mất đi một trong những cao thủ tuyệt đỉnh đương thời tọa trấn, cũng dần đi đến suy tàn. Điểm danh thập đại bang hội chư thiên, điểm danh thập đại bang hội Thanh Y Liễu Lâu video thế giới Lục Tiểu Phụng truyền kỳ kết thúc. Tập video này không tính là dài, thậm chí chỉ điểm danh một bang hội là xong, nhưng lại khiến cho mọi người chư thiên đều cảm thấy rùng mình. Thử nghĩ, nếu thế giới của bọn họ tồn tại một tổ chức sát thủ uy hiếp giang hồ như vậy, khiến giang hồ người người tự nguy, sẽ đáng sợ đến mức nào? E rằng cho dù là bọn họ, trừ phi thật sự là tuyệt thế cao thủ, nếu không một khi bị sát thủ Thanh Y Liễu Lâu nhắm vào, e rằng phần lớn mọi người đều sẽ bị giết. Bọn họ đều là thân sắc bằng máu thịt, cho dù biết có sát thủ muốn giết mình, nhưng không thể không ăn cơm, không thể không ngủ, không thể không đi vệ sinh chứ. Một khi lơ là cảnh giác, sát thủ Thanh Y Liễu Lâu sẽ giết chết ngươi vào lúc ngươi yếu đuối nhất. Tổ chức sát thủ một khi phát triển, lại có thể đáng sợ đến vậy sao? Như hình với bóng, một kích tất sát, quá đáng sợ. Nếu thế giới của bọn họ tồn tại một tổ chức sát thủ như vậy, e rằng giang hồ sẽ nổi gió tanh mưa máu, tổ chức sát thủ nên bị tiêu diệt. Mọi người chư thiên nhao nhao nói. Nhưng mặc dù đã cập nhật điểm danh thập đại bang hội đã lâu không ra, nhưng chỉ điểm danh một cái đã xong, cảm giác còn ngắn hơn nữa. Đúng vậy, ta còn chưa xem đã nghiền, vậy mà đã hết rồi. Trung thần tu tiền bối sẽ không phải là muốn dùng cách này để lười biếng chứ? Một cách lười biếng mới. Bọn ta kịch liệt yêu cầu thêm. Ngay lúc mọi người chư thiên đang oán giận video của Trung Tú ngắn đi, bạn đã theo dõi Trung Thần Tú phát hành video mới, bọn họ lại nhận được nhắc nhở cập nhật của Trung Tú. Hoa, vậy mà còn có. Yêu chết mất. Ta xin lỗi, ta đã oan uổng Trung Thần Tú tiền bối rồi, Trung Thần Tú tiền bối vẫn dài như vậy. Bất ngờ, thấy Trung Tú lại phát hành video mới, mọi người chư thiên hớn hở ấn bảo, không còn đoán giận vừa rồi. Điểm danh thập đại mỹ nữ võ hiệp chư thiên, thập đại mỹ nữ chư thiên ung ung phát sóng bắt đầu. Dưới ánh trăng, một bóng dáng thức tha, bạch y liễu trắng tuyết, đạp trên ánh trăng mà đến. Tựa như tinh linh trong đêm tối, cười duyên, chân trần, một cái nhíu mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, đều toát ra một vẻ mị hoặc không thể diễn tả. Dưới ánh trăng, thiếu nữ múa lượn, thân hình thức tha như núi sông chập trùng, làn da trong suốt tựa tuyết lại tràn đầy sức đàn hồi. Cảnh tượng tuyệt mỹ này, khiến mọi người chư thiên thất thần. Nàng là người thừa kế Âm Quý phái Tà phái Ma môn, tinh linh trong đêm tối, tuổi còn trẻ, một thân tu vi đã vượt xa phần lớn cao thủ Ma môn, là truyền nhân được Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên kỳ vọng nàng thông minh hơn người, tính cách quái gở, giống như đến từ tinh linh trong bóng tối, lại giống như đóa hồng có gai, thoạt nhìn tiểu mỹ động lòng người, dung mạo vô song, thật ra thì tâm địa độc ác vương vông. Truyền nhân Âm Quý phái vương vông. Hoa, đôi chân đẹp quá. Thấy vương vông như tinh linh múa lượn dưới ánh trăng, mọi người chư thiên đều kinh ngạc. Lúc điểm danh sư Phi Huyền, bọn họ đã từng thấy vương vông. Tự nhiên cũng biết, vương vông là đối thủ của sư Phi Huyền. Lúc này thấy điểm danh ung ung, không ít người đều kích động. Phát sóng tiếp tục. Múa lượn dưới trăng, nhưng điệu múa này lại nhuốm máu. Xung quanh ung ung, mấy bóng người vây công. Nhưng mà, còn chưa đợi mọi người đến gần, thì dường như có một loại năng lượng vô hình tấn công, bẻ gãy tay chân, cắt đứt cổ họng. Một điệu múa xong, sắp chết đầy đất. Bóng dáng kia, tựa như đóa hoa hồng nở rộ, xinh đẹp diễm lệ, nhưng lại mang theo gai. Màn hình chuyển. Là truyền nhân Âm Quý phái, ung ung là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ Ma môn. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng vì tiếc nuối không thể đột phá thần ma đại pháp thập bát trọng khi còn trẻ, đem tất cả hy vọng đặt lên người nàng. Vương ông và sư Phi Huyền giống như hai mặt đối lập, một là tiên tử, một là ma nữ. Hai người bất kể là tâm kế hay là tu vi, đều có thể nói là người kiệt xuất của thế hệ trẻ, ngay cả dung mạo cũng không khác biệt nhiều. Hơn nữa bọn họ còn gánh vác sứ mệnh lớn nhất của hai đạo chính ma, cuộc chiến giữa hai người vô cùng kịch liệt. Quân hùng tranh đoạt, Phật môn muốn đặt cược phù hộ chân mệnh tiên tử, Ma môn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phật môn lựa chọn phù hộ Lý Thế Dân, mà Ma môn lựa chọn chính là Lý Kiến Thành, con trai cả của Lý Uyên. Trong thời gian đối diện với sư Phi Huyền, Vương Ung nhiều lần uy hiếp tính mạng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Nhưng sau đó, nàng lại thích Từ Tử Lăng. Thế nhưng, vì quy định của Ma Môn, còn có sự kỳ vọng của sư phụ mình, không thể có quan hệ với người mình thích. Mặc dù nàng cũng từng cân nhắc từ bỏ tất cả vì Từ Tử Lăng, nhưng cuối cùng lại vì cái chết của Âm Hậu mà từ bỏ. Nàng lựa chọn thực hiện kỳ vọng của sư phụ. Sau khi thất bại trong cuộc đối đầu, Vương Ung biết mình không thể giết Lý Thế Dân để lật đổ đại đường, cuối cùng chỉ có thể thu đồ đệ Minh Không. Giống như sư phụ âm hậu của nàng, đem tất cả hy vọng đều đặt lên người đệ tử của mình. Màn hình chuyển. Sau khi thiên hạ thống nhất, trước khi Tử Tử Lăng rời khỏi đại đường, một cô bé khoảng 8-9 tuổi, trong tay cầm trái cây tươi chạy nhanh trong tuyết. Cô bé thở hổn hển, hơi nóng gặp tuyết lớn biến thành sương mù lạnh lẽo, nàng dừng lại trước mặt Tử Tử Lăng và những người khác, dùng giọng nói non nớt hỏi, "Xin hỏi, ai là Tử đại thúc?" Trong lòng Tử Tử Lăng khẽ động, mỉm cười nói, "Là ta." Cô bé đưa giỏ trái cây tới, vui vẻ nói, "Ta tên là Minh Không, đây là sư nương bảo ta đưa cho ngươi." Sau đó, cô bé vừa hát vừa nhảy chân sáo quay về. Trong sâu thẳm của tuyết, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, quần áo trắng như tuyết, chân trần. Tử Tử Lăng nhìn cô bé ngã vào lòng bóng dáng kia vẫy tay, dường như đang chào từ biệt Tử Tử Lăng, sau đó nắm tay Minh Không, dần dần đi xa, ẩn vào sâu trong tuyết. Điểm danh thập đại mỹ nữ chư thiên thập đại mỹ nữ bông bông thế giới song long đại đường lý do lên bảng, nàng giống như đến từ tinh linh trong bóng tối, lại giống như đóa hồng có gai, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, dung mạo vô song, thực tế là tâm kế siêu quần, tâm địa độc ác, điểm danh thứ nhất kết thúc. Vương Ngông thật sự quá đẹp, cảnh nàng mùa dưới ánh trăng, ta vĩnh viễn không quên được. Vương Ngông và sư Phi Huyền giống như hai mặt đối lập, hai người đều là nữ tử dung mạo tuyệt thế, trí tuệ siêu quần. Đáng tiếc, Vương Ngông cuối cùng vẫn thua sư Phi Huyền. Chương 94, kết thúc điểm danh thập đại mỹ nhân cầu đăng ký. Chương 94, kết thúc điểm danh thập đại mỹ nhân cầu đăng ký. Điểm danh kết thúc, màn hình chìm vào bóng tối. Vài giây sau, lại sáng lên. Điểm danh thứ 2 bắt đầu. Điểm danh thập đại mỹ nhân võ hiệp chư thiên thập đại mỹ nhân chư thiên thủy linh quang trong một thung lũng yên tĩnh, dòng suối róc rách, hoa dại nở rộ. Trong khung cảnh tuyệt mỹ, một nữ tử với dung nhan tuyệt thế, làn da trong suốt như ngọc chậm rãi xuất hiện. Trên người nàng điểm xuyết những viên minh châu, ánh sáng của minh châu càng tôn lên khí chất của nàng, phiêu dật như tiên, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ mê người, khiến người ta say mê. Đây chính là thủy linh quang sao? Giống như một tiên nữ giáng trần, trung linh dục tú. Ta lại dâng lên một cảm giác tự thấy hổ thẹn. Quá đẹp. Nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trong màn hình, mọi người trong chư thiên đều không khỏi tăng tốc nhịp tim. Thủy Linh Quang, con gái của Dạ Đế và Thủy Nhu Tụ. Mẫu thân của nàng khi mang thai đã bị bà nội tấn công, ngã xuống vách núi, sinh ra nàng trong vực sâu Thủy Linh Quang đơn thuần thiện lương, vì chưa từng giao tiếp với người khác nên nói chuyện lắp bắp, bước vào giang hồ theo thời gian dần dần khôi phục. Khi còn trẻ, nàng đã chăm sóc tỉ mỉ Thiết Nghị bị tàn phế vì ngã xuống vách núi và học được nhập môn cao thâm, khinh công siêu phàm. Nhiều năm sau, lại cứu Thiết Trung Đường ngã xuống vách núi và yêu hắn. Sau khi mẫu thân qua đời, hai người cùng nhau tìm được cách rời khỏi thung lũng, bước chân vào giang hồ. Hóa ra nàng không bị nói lắp, chỉ là vì lâu năm không nói chuyện với người khác sao? Phải rồi, một nữ tử xinh đẹp như vậy, sao có thể có khuyết điểm? Trời cao dường như tập trung mọi điều tốt đẹp vào một mình nàng, mỹ nhân như vậy, e rằng ngay cả ông trời cũng không nỡ để nàng có khuyết điểm. Mọi người trong chư thiên thấy Thủy Linh Quang không bị nói lắp, cảm khái nói. Họ tiếp tục xem. Sau đó, nàng hiểu lầm phụ thân ruột là Thiết Thanh Tiên, lầm tưởng mình và Thiết Trung Đường là huynh muội, sợ hai người gây ra sai lầm lớn, từ đó một mình rời đi, bái nhập dưới trướng Cựu Tử Quỷ Mẫu. Màn hình chuyển. Thủy Linh Quang rốt cuộc không thể chịu đựng được nỗi đau tương tư này, từ biệt Quỷ Mẫu, một mình tìm kiếm Thiết Trung Đường, không ngờ bị Tư Đồ Tiếu bắt được. Tư Đồ Tiếu dùng Thủy Linh Quang ép Thiết Trung Đường phế bỏ nhập môn của mình, trong lúc nguy cấp, Chu Tảo đến, cứu Thủy Linh Quang đi, an trí tại nhà mình, còn dùng rất nhiều tiền tài dụ dỗ nàng, nhưng Thủy Linh Quang đối với Thiết Trung Đường yêu sâu vào xương thủy, không hề bị lay động, một lòng si mê chờ Thiết Trung Đường đến cứu. Sau này ba người kết giao trở thành bạn bè, sau đó Thiết Trung Đường muốn thành toàn cho Chu Tảo và Thủy Linh Quang, một mình rời đi. Thủy Linh Quang đã từng rất kiên định nói với hắn, kiếp này dù không thể gả cho Thiết Trung Đường, cũng tuyệt đối không gả cho bất kỳ nam tử nào khác. Trong màn hình, Thủy Linh Quang nhìn Thiết Trung Đường, rất nghiêm túc nói, bất kể ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, trừ ngươi ra, ta sẽ không gả cho bất kỳ nam tử nào. Giọng điệu của nàng rất dịu dàng, nhưng lại tỏ ra kiên quyết đến vậy, thần sắc của nàng rất bình thản, rất hiển nhiên những lời tương tự, nàng đã luyện tập với bản thân vô số lần rồi. Thiết Trung Đường biến sắc nói, nhưng như ngươi. Thủy Linh Quang thần sắc thản nhiên nói, chúng ta là huynh muội, không thể thành phu thê, ta biết, ta chỉ hận trời xanh treo ngươi. Ta cũng biết kiếp này không thể gả cho Đường ca ca nữa, nhưng dù cả đời cô khổ, ta cũng không gả cho người khác, Đường ca ca, chúng ta đi thôi. Giọng điệu của nàng cố gắng bình thản, nhưng ai cũng có thể thấy trong lòng nàng đau buồn, tình xưa biển cạn đá mòn, vì sao lại biến thành như vậy? Sau này, Đại Kỳ Môn suy sụp, liên hôn với Chu Tảo mới có thể bảo vệ Đại Kỳ Môn, Thủy Linh Quang là nữ nhi của Thiết Thanh Tiên, lẽ ra phải ra sức vì Đại Kỳ Môn, nàng buộc phải đồng ý gả cho Chu Tảo. Nhìn mà ta tức điên. Đúng vậy, họ sao có thể là huynh muội? Thiết Trung Đường nếu không thích Thủy Linh Quang cũng thôi, rõ ràng trong lòng thích, lại muốn đẩy nữ nhân mình thích cho người khác. Thủy Linh Quang lại đồng ý gả cho Chu Tảo. Thiết Trung Đường này, khiến ta hận không thể đánh hắn một trận. Thiết Trung Đường sở dĩ muốn thành toàn cho Thủy Linh Quang và Chu Tảo, là hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Thủy Linh Quang, cho rằng họ là huynh muội, mới làm như vậy. Vì một hiểu lầm, lại khiến Thủy Linh Quang gả cho Chu Tảo, ta không thể chấp nhận. Hiểu lầm rốt cuộc khi nào mới được giải tỏa? Mọi người trong chư thiên xem mà phẫn nộ, đặc biệt là khi thấy Thiết Trung Đường lại vì kết bạn với Chu Tảo, muốn thành toàn cho Thủy Linh Quang và Chu Tảo, khiến trong lòng họ sốt ruột. Màn hình chuyển. Đã đến hiện trường đại hôn của Thủy Linh Quang và Chu Tảo. Trong hôn lễ, Thịnh Tồn Tiêu biết được thân phận của Thủy Linh Quang, vô cùng kinh ngạc, nói ra chân tướng năm xưa. Thủy Linh Quang là nữ nhi của Dạ Đế, và Thiết Trung Đường không có bất kỳ quan hệ nào, với Chu Tảo mới là huynh muội ruột thịt. Lần này, hiểu lầm được giải tỏa, chân tướng được phơi bày. Chu Tảo cũng không ngờ, hắn và Thủy Linh Quang lại là huynh muội ruột thịt, hôn lễ này tự nhiên không thể tiếp tục, chỉ có thể dừng lại. May mà hiểu lầm được giải tỏa, nếu không Thủy Linh Quang thật sự gả cho Chu Tảo, e rằng mới là vượt qua cấm kỵ. Như vậy, Thủy Linh Quang cuối cùng có thể ở bên Thiết Trung Đường. Mọi người trong chư thiên nhìn thấy trong hôn lễ, hiểu lầm được giải tỏa, hóa ra Thủy Linh Quang và Chu Tảo mới là huynh muội, đều thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự sợ Thủy Linh Quang gả cho Chu Tảo, đến lúc đó e rằng mới là gây ra bi kịch. Phát lại tiếp tục. Mà biết được chân tướng Thủy Linh Quang, trải qua bao khó khăn cuối cùng đã tìm được Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường sau khi biết Thủy Linh Quang không phải là huynh muội với hắn, nút thắt trong lòng được cởi bỏ, cuối cùng hai người có tình nhân thành thân thuộc. Điểm danh kết thúc. Điểm danh thập đại mỹ nhân chư thiên, thập đại mỹ nhân Thủy Linh Quang thế giới anh hùng đại kỳ lên bảng bì, nàng dung nhan tuyệt thế, làn da trắng như ngọc. Thanh nhã thoát tục, không vướng bụi trần, dịu dàng, lương thiện, linh động, so với tiên tử còn giống tiên tử hơn. Điểm danh kết thúc. Điểm danh thập đại mỹ nhân, đến đây kết thúc. Theo video kết thúc, mọi người trong chư thiên đều có cảm giác trống rỗng. Điểm danh thập đại mỹ nhân đã kết thúc. Không biết tại sao, ta lại cảm thấy như thất tình vậy. Điểm danh thập đại mỹ nhân chư thiên kết thúc, không biết tiền bối trung thần tú sẽ điểm danh gì tiếp theo. Mong đợi, không bằng điểm danh thập đại võ học thì sao? Ta thấy nên điểm danh cao thủ sử dụng các loại binh khí khác. Mọi người trong chư thiên ngươi một lời ta một lời, phát biểu trong khu bình luận. Điểm danh thập đại kiếm khách chư thiên trước đó, đã khiến không ít kiếm khách trong chư thiên xem đi xem lại những trận quyết đấu kinh thiên động địa đó, kiếm pháp của bản thân đều có tiến bộ lớn, khiến những người khác đều hâm mộ không thôi. Hiện tại điểm danh thập đại mỹ nhân kết thúc, họ đều muốn biết sau này Trung Tú sẽ điểm danh cái gì. Địa cầu, Trung Tú lại chưa làm video mới. Khi phát video điểm danh thập đại mỹ nhân cuối cùng ra, hắn bắt đầu chờ đợi. Mà video chư thiên rốt cuộc dự định cập nhật đến bao giờ? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thập đại mỹ nhân đều đã điểm danh xong, mà video chư thiên lại vẫn chưa cập nhật xong. Chương 95, Vương Nguyên Bá, tên ta nhất định phải nằm trong danh sách cầu đặt mua. Chương 95, Vương Nguyên Bá, tên ta nhất định phải nằm trong danh sách cầu đặt mua. Mạng lưới video chư thiên không biết đến bao giờ mới hoàn thành, khiến cho việc tổng hợp và sản xuất video mới của Trung Thần Tú trở nên chậm chạp. Đương nhiên, chủ yếu là vì không nhận được phần thưởng, động lực cập nhật của hắn đã giảm sút nghiêm trọng. Chớp mắt, 3 ngày sau, video tổng hợp mới vẫn chưa có sao. Chấn động. Tiền bối Trung Thần Tú không cập nhật là vì cảm thấy thời gian trôi qua quá dài, tại sao tiền bối Trung Thần Tú vẫn chưa phát hành video tổng hợp mới? Chẳng lẽ là bỏ bom rồi sao? Chúng nhân chư thiên và giới để lại lời nhắn dưới video trước của Trung Thần Tú. Bạn đã theo dõi Trung Thần Tú và phát hành video mới lời nhắc đột ngột này, lập tức khiến tinh thần bọn họ phân chấn. Đến rồi. Cập nhật. Ra ra, bạn đã theo dõi Trung Thần Tú cập nhật rồi. Có phải là video tổng hợp mới không? Bọn họ nóng lòng nhấn vào video mới. Đông đông đông, nhạc điệu hùng tráng vang lên, trên màn hình đao quang kiếm ảnh lóe lên. Phát sóng bắt đầu. Tổng hợp thập đại đao khách võ hiệp chư thiên, thập đại đao khách chư thiên đệ thập danh đinh đinh, video tổng hợp này lại bắt đầu xếp hạng sao? Hoa, lại là tổng hợp đao khách. Cuối cùng cũng phải tổng hợp đao khách sao? Mong đợi. Tiếu ngạo giang hồ thế giới. Lạc Dương, Vương gia. Ha ha ha. Lại là tổng hợp thập đại đao khách, giang hồ võ lâm, ai không biết kim đao vương gia ta nhất định có thể chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng. Vương Nguyên Bá ngửa mặt lên trời cười lớn, với tư cách là trưởng môn kim đao môn, xưng là kim đao vô địch, gia thế của hắn cho dù nhìn khắp cả Lạc Dương thành, cũng là hàng đầu. Các vị hào kiệt võ lâm, các bậc tiền bối giang hồ, đều phải nể mặt Vương Nguyên Bá hắn vài phần. Dựa vào chính là đao pháp của hắn xông ra uy danh. Tuyết Sơn phi hồ thế giới, thập đại đao khách, Hồ Nhất Đao, người được xưng là đại hiệp Liêu Đông, đôi mắt lóe sáng. Đao pháp tổ truyền của Hồ gia hắn, tinh diệu phi phàm, hắn càng dựa vào đao pháp tổ truyền, xông ra uy danh, tung hoành võ lâm. Cũng không biết ta có thể lên bảng không. Trong lòng Hồ Nhất Đao thầm nghĩ. Chư thiên vạn giới, rất nhiều cao thủ dùng đao, sau khi xem xong video tổng hợp, đều kích động không thôi, mong đợi có thể nhìn thấy mình trên bảng. Phát sóng tiếp tục. Tựa hồ có tiếng đao minh vọng lại, ken. Một bóng người cầm đao bước vào màn hình. Một thân cẩm y điệp, dung mạo tuấn tú, khí vũ hiên ngang. Hắn là con trai của đại tướng quân đương triều, đồng thời cũng là một đao khách cực kỳ mạnh mẽ trong võ lâm, sở hữu danh tiếng rất lớn, càng trải qua vô số trận chiến, là tuyệt thế cao thủ, đao khách mạnh nhất võ lâm người giao chiến với hắn đều là cường giả hàng đầu. Đao của hắn chưa từng giết người vô danh, nội lực của hắn cường hãn, có thể tạo thành tường khí ba thước bên ngoài thân thể, thiên phú võ học của hắn tuyệt đối là trăm năm khó gặp, tu luyện tuyệt diệt đao pháp, xuất đao cực nhanh. Lời đồn rằng hắn không hề kém cạnh với Phó Hồng Tuyết năm xưa, mặc dù đã là tuyệt thế đao khách trong võ lâm, hắn vẫn luôn suy nghĩ và theo đuổi sự biến hóa cực hạn trong đao pháp, tìm kiếm những sơ hở có thể ẩn giấu. Hắn quyết tâm phải nghiên cứu ra một bộ đao pháp kết hợp hoàn mỹ hơn với bản thân. Bước chân của hắn ẩn chứa một loại nhịp điệu kỳ diệu, đao pháp mà hắn nghiên cứu ra tượng trưng cho cái chết. Hắn sẽ dùng chiêu thức rất kỳ lạ, thi triển đao pháp mạnh nhất, để lại một vệt máu mờ nhạt trên người đối thủ của mình, chém người thành hai nửa. Xem hắn giết người như là một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại khó có thể tin được. Phàm trần tục thế sao lại có đao pháp nhanh như vậy, lại có uy lực vô cùng màn hình chuyển. Tập trung vào đinh linh. Đó là một thanh đao cực kỳ thon dài, ánh sáng lạnh lẽo, trên chuôi đao khảm vòng sắt, lưỡi đao mỏng hơn cả giấy, nhìn rất đẹp mắt, nhưng lại không phải là đồ trang trí, mà là lợi khí giết người. Đao ra khỏi vỏ, tất sẽ thấy máu, không phải địch chết thì ta vong, không có bất kỳ đường lui nào. Một đao trong tay, ta liền thiên hạ vô địch, nhưng chỉ khi đối mặt với những kẻ thù nhất định phải giết, hắn mới cho đao ra khỏi vỏ. Màn hình chuyển. Đinh Linh giao chiến với người khác. Đao quang lóe lên, tuyệt diệt đao pháp. Khi hắn xuất đao, đao quang trong nháy mắt đã bao trùm đối thủ của hắn. Rất nhiều người thậm chí còn chưa nhìn rõ hắn rút đao như thế nào, đối thủ của hắn đã bại. Trên người hiện lên một vệt máu mờ nhạt như sợi chỉ đỏ, một đao chí mạng. Đao thật nhanh. Đao của hắn khiến ta nhớ đến một người. Đao thật đáng sợ, đao pháp thật nhanh. Một đao khiến rất nhiều người chư thiên vì thế mà dùng mình. Trong màn hình, Đinh Linh thu đao, không nhìn đối thủ của hắn lấy một cái, xoay người rời đi. Tiếu ngạo giang hồ thế giới. Nụ cười trên mặt Vương Nguyên Bá đã cứng đờ, hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn màn hình, trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại một đao vừa rồi. Một đao kia quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không nhìn rõ. Một đao, đem sự tự tin ban đầu của hắn, tựa hồ đều bị chém nát. Làm sao có thể? Thanh đao nhanh như vậy, lại chỉ xếp thứ 10. Vương Nguyên Bá kinh ngạc nói. Theo Vương Nguyên Bá thấy, một đao của Đinh Linh trong video, hắn tuyệt đối không có khả năng nào để đỡ được. Cái này coi như là thanh đao đáng sợ như vậy, lại chỉ có thể xếp thứ 10, những đao khách đằng sau sẽ khủng bố đến mức nào? Phát sóng tiếp tục. Vi Hảo khách là bạn tốt của Đinh Linh. Hắn là đệ tử nhập môn lợi hại nhất, danh tiếng lớn nhất trong Ưng Trảo môn, tu luyện Ưng Trảo công và Thất Thập Nhị Lộ tiểu cầm ná thủ, có thể nói là một tuyệt kỹ võ lâm. Nhưng trong cơ thể hắn, dường như ẩn chứa một loại năng lượng giống như ma quỷ, không ngừng thúc đẩy hắn làm những việc vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai, loại năng lượng này giống như đến từ lời nguyền của địa ngục. Dưới sự thúc đẩy của sức mạnh ma quỷ này, hắn và thần tượng của mình là Mộ Dung Thu Thủy cùng nhau mưu hại bạn tốt của hắn. Đinh Linh bị bạn tốt của mình cùng với một nữ nhân mưu hại vào ngục. Nhưng cho dù vào ngục, hắn vẫn cố gắng hết sức để dãy rùa cầu sinh. Vi Hảo khách trói Đinh Linh và gán cho hắn tội danh vô căn cứ, khiến Phong Nhãn làm giám chẳng quan, để Khương Đoạn Huyền làm đạo phụ, dưới sự chứng kiến của bọn chúng, muốn chém đầu Đinh Linh để chính quốc pháp, từ đó loại bỏ hiểm nghi của mình, tránh để Trấn Quốc đại tướng quân đến tìm mình báo thù. Đáng ghét, lại có loại tiểu nhân này. Khó trách hắn vẫn là bạn tốt của Đinh Linh, lại còn biết rõ Đinh Linh bị oan, còn cố ý mưu hại hắn. Phản bội, lòng lang dạ thú, tiểu nhân gian trá. Hắn sở dĩ mưu hại Đinh Linh, e rằng là do sự đấu kỵ của hắn đối với Đinh Linh. Thấy Đinh Linh bị mưu hại vào ngục, thậm chí sắp bị hỏi tội, chúng nhân trừ thiên đều phẫn nộ. Đối với Vi Hảo khách, tiểu nhân này, bọn họ càng mắng chửi thậm tệ, khinh bị không thôi. Mưu hại bạn tốt của mình, bất luận ở đâu, đều là tiểu nhân bị người ta cực kỳ chán ghét. Chương 96, khung cảnh đau thương, tàn khốc cầu đăng ký chương 96, khung cảnh đau thương, tàn khốc cầu đăng ký âm như của Vi Hảo khách không thành. Vi Hảo khách vì ghen ghét mà hãm hại Đinh Linh. Vậy Hoa cảnh nhân mộng thì sao? Cảnh tượng chuyển đổi. Một nam nhân tuấn mỹ đang chạy về phía người vợ trong nhà, nhưng chưa kịp đến gần cửa, thân thể đã đổ ập xuống, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Người đang chờ đợi trong nhà, tâm tình trong khoảnh khắc đó trải qua vô số lần biến đổi, vui mừng, cuồng hỉ, đến sợ hãi, rồi tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành kiên quyết, sống động diễn ra một khung cảnh đau thương tàn khốc. Nam nhân đã chết, tên là Hoa Thác. Hắn cũng là một đao khách cực kỳ lợi hại. Phu quân của cảnh nhân mộng. Hắn bị người ta dùng đao giết chết. Người có thể giết Hoa Thác không nhiều, thậm chí có thể nói là hầu như không có. Hắn từng dùng đao nhọn, trong 3 năm ám sát hơn 40 cao thủ nhất lưu, có thể nói là đáng sợ, vậy tại sao lại bị người khác dùng đao giết chết? Mộng tưởng trong lòng cảnh nhân mộng, cùng toàn bộ sự mong đợi, sau khi Hoa Thác chết cũng theo đó mà tan biến. Nàng không hiểu, rõ ràng nhìn thấy phu quân chạy về, sống tốt, tại sao đột nhiên lại ngã xuống mà chết? Rốt cuộc người này làm thế nào mà chạy về được? Hắn sợ rằng còn không biết mình đã chết. Tốc độ đao pháp nhanh quá. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng nhân trong thiên hạ đều kinh hãi. Bọn họ không thể tưởng tượng rốt cuộc là tốc độ đao nhanh đến mức nào mới có thể khiến một người không hề hay biết sau khi chạy về nhà mới chết. Người ngày đêm mong nhớ trở về, nhưng giây phút sau lại hủy diệt tất cả hy vọng. Đây là một sự thật vô cùng tàn khốc, nhưng lại không thể không chấp nhận. Tất cả những nỗi nhớ tuyệt vọng của nàng trong khoảnh khắc đó toàn bộ chuyển thành thù hận và oán độc. Thế là máu phải bắt đầu chảy. Kẻ có thể giết Hoa Thác, kẻ có thể thi triển đao pháp nhanh như vậy, trong mắt cảnh nhân mộng toàn bộ giang hồ chỉ có một mình Đinh Linh. Vì vậy cảnh nhân mộng khổ tâm suy nghĩ, bày ra một kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng bắt được Đinh Linh. Nàng tìm đến con trai của thần ý Trư Cát Tiên, khâu lại mắt, lưỡi của Đinh Linh, khiến hắn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn không thể nói chuyện. Sau đó nàng lại tìm đến hai kẻ cuối cùng trong tổ hợp bản xa khắc, Vi Hảo khách và Mộ Dung Thu Thủy, để Mộ Dung Thu Thủy mang Đinh Linh, người đã không còn nhận ra diện mạo ban đầu, đến nhã tọa một căn phòng đáng sợ nhất trong nhà lao của Vi Hảo khách, tiếp tục chịu đựng những tra tấn phi nhân. Cũng bởi vậy, toàn bộ câu chuyện mới thực sự nổi lên mặt nước. Hóa ra là vì sự trả thù của một nữ nhân. Một nữ nhân thật đáng sợ. Tất cả nguyên nhân, hóa ra chỉ vì sự trả thù của một nữ nhân. Rõ ràng không phải Đinh Linh giết Hoa Thác, lại phải chịu đựng sự trả thù của nữ nhân này. Quá oan uổng. Nhìn đến đây, chúng nhân trong thiên hạ đều không khỏi cảm thấy oan ức thay cho Đinh Linh. Quả thực là họa từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, Đinh Linh cuối cùng vẫn chưa chết, hắn sống sót. Cảnh tượng chuyển đổi. Đinh Linh đang chờ đợi quyết chiến. Quyết chiến với Khương Đoạn Huyền. Khương Đoạn Huyền là ai? Hắn chính là kẻ giết Hoa Thác. Hình bộ tổng chấp sự, tuyệt thế thiên tài ngút trời, một lão giả đã ngoài 50, trên mặt có những nếp nhăn sâu, nhưng đôi tay lại trắng nõn như ngọc, tổ tông ở đại danh phủ. Được nuôi dưỡng ở Tây Hoàng Thành, bất kể chức vụ lớn nhỏ đều rất tận tâm, hiện nay là ngũ phẩm lĩnh ngự tiền đới đao hộ vệ. Tổ tông của Khương Đoạn Huyền được gọi là Khương Gia Ngũ Hổ, nhập môn rất lợi hại, đao pháp siêu tuyệt, khi còn trẻ hắn có biệt danh là Khương Đoạn Thái, vì von hắn giết người giống như chặt rau vậy, chỗ ở của hắn cũng có nhã hiệu là cư chủ thiết thái. Hắn là đao phủ chính thức, nhưng lại hóa thân thành Bành Thập Tam Đầu, hoành hành võ lâm hơn 10 năm, là một đao khách vô cùng đáng sợ. Danh tiếng của Bành Thập Tam Đầu không hề thua kém đệ nhất kiếm khách thiên hạ Liêu Bất Nhược. Trong một đêm nọ, hắn dùng một thanh đao hình thù kỳ dị, liên tiếp phá vỡ 10 trại trước và 7 trại sau của Tiêu Sơn, một mình phá vỡ trận liên hoàn 49 đao, không hề bị tổn hại, giết sạch kẻ địch, thản nhiên uống một chén rượu rồi thong thả rút lui. Đoạn Huyền Tam Đao, thấy người như huyền đức. Đao pháp đáng sợ của hắn là sự hòa quyện của đao pháp đao phủ, đao pháp của các môn phái khác nhau, thậm chí còn dung hợp cả đao pháp hắn học được ở một hòn đảo nhỏ ở Đông Doanh. Hắn ra đao nhanh như chớp, kẻ địch bị hắn giết chết, thậm chí còn không biết mình sẽ chết, đao pháp của hắn ở giữa thần và ma, cực kỳ đáng sợ. Hoành hành giang hồ hơn 10 năm, trải qua vô số trận chiến, chỉ thua một lần, đó là khi bị Đinh Ninh đánh bại. Điều hắn muốn làm nhất trong đời, chính là trong một trận chiến công bằng, chém giết Đinh Ninh, nhưng hắn lại thiếu tự tin, cho nên muốn nghĩ ra một cách vừa có thể khiến mình sống sót, lại vừa có thể nâng cao danh tiếng. Chẳng bao lâu nữa, Khương Đoạn Huyền sẽ quyết chiến với Đinh Ninh. Người này, đao pháp thật mạnh. Đao pháp của Đinh Ninh mạnh đến mức nào? Lại có thể khiến Khương Đoạn Huyền mạnh mẽ như vậy từng thua dưới tay hắn. Đến rồi, hồi gay cấn nhất của trận chiến. Nhìn thấy hai đao khách tuyệt cường sắp tiến hành quyết chiến, chúng nhân trong thiên hạ đều vô cùng hưng phấn. Tiếp tục phát, Khương Đoạn Huyền cũng say cướp. Bản thân hắn vốn tự chủ rất mạnh, mấy chục năm qua chưa từng say đến mức này. Bình minh của ngày quyết chiến. Đinh Ninh vẫn ngồi dưới mái hiên của căn nhà nhỏ. Mấy ngày nay, hắn cứ ngồi đó ngẩn người, không mài đao không luyện công, ngay cả ăn uống và ngủ cũng ít đi. Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì cho một trận chiến lớn, chẳng lẽ hắn đã quên chuyện này rồi sao? Liêu Bạn Bạn vô cùng lo lắng, nhưng ngoài ra, nàng vẫn không làm được gì. Đinh Ninh cứ ngồi đó, bất động. Không biết đã qua bao lâu, chuông gió trên đầu hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu trong trẻo. Không có gió, làm sao có tiếng chuông gió? Chương 97, mưa xuân đêm lầu nhỏ cầu đăng ký. Chương 97, mưa xuân đêm lầu nhỏ cầu đăng ký. Quyết chiến trước bình minh. Khương Đoạn Huyền lại uống đến say mềm. Hắn cũng không biết vì sao lại cùng Phong Nhãn uống đến say như vậy. Chẳng lẽ là muốn làm một nghi thức từ biệt với sinh mệnh trước khi quyết chiến? Hắn nhìn Đinh Ninh, khẽ nói, ta dường như đến muộn rồi. Đinh Ninh cười nhạt, đáp, sớm cũng đến, muộn cũng đến, sớm hơn thì sao, muộn hơn thì sao? Khương Đoạn Huyền hơi sững sờ, nói, mời. Lúc này, ngoài chữ này ra, hắn dường như không còn lời nào khác để nói. Tất cả ân oán trước kia, vào thời khắc quyết chiến này, đều như mây khói thoảng qua, hắn thật không biết mình nên nói gì. Đinh Ninh chỉ mỉm cười, bất động. Khương Đoạn Huyền nhìn về phía tay Đinh Ninh, mới phát hiện đao của Đinh Ninh đã không còn tâm tích, cau mày hỏi, đao của ngươi đâu? Đinh Ninh đáp, ta không mang đao. Khương Đoạn Huyền nói, hôm nay bọn ngươi quyết chiến sinh tử, vì sao không mang đao? Đinh Ninh nói, cho dù ngươi phân định thắng bại thì sao? Dù ngươi thắng, rồi cũng có ngày sẽ thua người khác, đúng không? Khương Đoạn Huyền không hay ngẩn người, không ngờ Đinh Ninh lại có thể nói ra những lời này. Đinh Ninh lại nói, cho nên hôm nay ta không muốn so đao với ngươi. Khương Đoạn Huyền không khỏi lùi lại một bước, hắn thật sợ Đinh Ninh giống Phong Nhãn, lại muốn so rượu với hắn. Đinh Ninh cười nói, ta cũng không so rượu với ngươi, với trạng thái hiện tại của ngươi, nếu so rượu, ngươi cũng không thắng được ta. Khương Đoạn Huyền thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ngươi muốn so với ta cái gì? Chúng ta có thể so tài rất nhiều thứ. Đinh Ninh nghĩ một lát, ví dụ như chúng ta có thể so ai ngồi lâu hơn, chúng ta có thể so ai ăn nhiều hơn, chúng ta cũng có thể so ai leo xa nhất. Liêu Bạn Bạn bên cạnh không khỏi muốn cười, nhưng vẫn nhịn được. Nếu cảm thấy những thứ này quá tục tĩu, chúng ta còn có thể học văn nhân nhà sĩ, so tài cờ vây, ngươi thấy thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Không phải quyết chiến sao? Vì sao không so đao? Hai đao khách, quyết chiến không so đao, lại phải so ai ngồi lâu hơn, leo xa nhất, cờ vây. Sao lại như vậy? Ta mong chờ cuộc đối đầu của hai cao thủ đây. Quyết chiến đã nói, uổng công ta còn mong chờ như vậy. Kết quả lại so những thứ này. Mọi người chư thiên nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc. Không ít người mong đợi xem hai đao khách một trận chiến, càng thêm thất vọng vô cùng. Phát lại tiếp tục. Nghe Đinh Ninh đề nghị, Khương Đoạn Huyền ngây người, nói, ta không biết đánh cờ. Đinh Ninh cất tiếng cười lớn, thật ra ta cũng không biết, nhưng có thể bắt đầu học từ bây giờ, đợi đến khi chúng ta đều học được, lại đánh một ván cờ thật hay. Khương Đoạn Huyền có chút do dự. Đinh Ninh lại mở miệng nói, chúng ta lập tức bắt đầu học, mấy năm sau hẳn là có thể đạt được thành tựu, rồi quyết chiến đánh cờ, nhưng như vậy thì sao? Dù ngươi thắng ta, sớm muộn gì cũng sẽ thua người khác, ngươi nói đúng không? Khương Đoạn Huyền lại sững sờ. Đinh Ninh lại cười, nói, cho nên ta cho rằng so hay không so kết quả đều giống nhau. Khương Đoạn Huyền hỏi, vậy ý của ngươi là gì? Đinh Ninh nói, đã so hay không so đều giống nhau, vậy chúng ta còn so cái gì? Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng trống nhạc, một đội quân lớn chậm rãi đến. Chỉ thấy cờ xí bay phất phới, trống đồng tiên dương, hàng ngũ cực kỳ trắng lệ. Đinh Ninh đứng lên, phủi bụi trên quần áo, ưỡn ngực ngẩng đầu đi qua, khi đi ngang qua bên cạnh Khương Đoạn Huyền, rất bình thản nói ra hai chữ: "Tạm biệt." Khương Đoạn Huyền dường như đã hiểu ra điều gì, xoay người rời đi, trên mặt hắn nở nụ cười ấm áp. Theo Đinh Ninh và Khương Đoạn Huyền rời đi, màn hình chìm vào bóng tối, kết thúc điểm danh. Điểm danh thập đại đao khách chư thiên, thập đại đao khách đệ thập danh Đinh Ninh thế giới đao thanh trong gió chung lên bảng lý do, Đinh Ninh là người kiêu ngạo, trong xương cốt có một luồng nhiệt khí, theo đuổi công bằng. Hắn cho người ta cảm giác ấm áp, luôn tràn đầy tự tin và tiêu sái, nụ cười của hắn rất ấm áp, tính cách sảng khoái, gương mặt tái nhợt, nhưng lại dường như mang theo màu sắc kỳ dị nào đó, năng lực phân biệt vị trí bằng âm thanh rất lợi hại, kết thúc điểm danh thứ nhất. Mọi người trừ thiên rất nhiều người đều không thể hiểu, vì sao cuối cùng Đinh Ninh và Khương Đoạn Huyền quyết chiến, lại không có kết quả. Còn mong chờ một trận quyết chiến, đáng tiếc. Cho nên nói, vì sao cuối cùng Đinh Ninh và Khương Đoạn Huyền không so gì cả. cảm thấy kết quả này cũng không tệ, ai quy định quyết chiến thì nhất định phải so đao. Đáng tiếc, ta còn muốn xem hai đao khách đỉnh phong quyết chiến, thử xem có thể ngộ ra chút gì không. Đệ thập danh đao pháp đã lợi hại như vậy, những đao khách phía sau lại sẽ đáng sợ đến mức nào? Bàn tán một hồi, bọn họ tiếp tục xem video. Màn hình sáng lên lần nữa. Điểm danh thập đại đao khách võ hiệp chư thiên, điểm danh thập đại đao khách chư thiên, đệ cửu danh Bạch Tiểu Lâu trên màn hình, xuất hiện không phải là một bóng người, mà là một thanh đao. Vỏ đao đen nhánh, chôi đao cong cong, lưỡi đao lại như sa sơn, như một vũng nước hồ xanh biếc. Đao chưa rút ra, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sát khí đáng sợ. Hắn là ma giáo giáo chủ năm xưa, thiên tài tuyệt thế trên thân đao đen nhánh như mực, khắc bảy chữ. Tiểu Lâu nhất dạ thính Xuân Vũ. Câu nói này tràn đầy thi tình hòa ý, lại ẩn chứa sát khí và máu tươi. Bảy chữ thi tình hòa ý này có thể coi là linh hồn của ma giáo. Năm xưa ma giáo hành hành thiên hạ, coi võ giả thiên hạ là heo chó. Giang hồ truyền miệng cho rằng ma giáo giáo chủ lại có đại trí tuệ, nhập môn đã vượt xa phàm trần tục thế, đáng sợ vô cùng. Trong mấy trăm năm qua, trong võ lâm không có một người nào có thể so sánh với hắn về nhập môn. Nhưng hầu như không có ai có thể nhìn thấy ma giáo giáo chủ, chỉ có tứ đại trưởng lão của ma giáo thường xuyên xuất hiện trước mặt người giang hồ. Để ngăn cản ma giáo hướng đông mở rộng, Trung Nguyên võ lâm tất cả môn phái liên thủ chống cự, hy sinh thảm trọng, chết và bị thương vô số. Nhưng ma giáo thật sự quá đáng sợ, mặc dù tất cả môn phái đã dốc hết sức, vẫn không thể ngăn cản thế tiến về phía đông của bọn họ. Chương 98, Ma Đao Khuynh Đảo chúng sinh cầu đăng ký. Chương 98, Ma Đao Khuynh Đảo chúng sinh cầu đăng ký. Ma giáo đông tiến, thế như trẻ tre, quét ngang Trung Nguyên võ lâm. Trong giang hồ, không ít môn phái với cơ nghiệp trăm năm đã tan thành cho bụi dưới thế lực của ma giáo. Trung Nguyên võ lâm không có thế lực nào có thể kháng cự, ma giáo đã vượt lên trên tất cả các tông phái võ lâm. Trên giang hồ, máu tanh nhuộm đỏ đất trời. Cuối cùng, Thần Kiếm Sơn Trang cũng bị kinh động, kiếm thần Tạ Hiểu Phong theo lời thỉnh cầu của mọi người, đã rời khỏi Thần Kiếm Sơn Trang. Thiên hạ này, chỉ có kiếm của hắn mới có thể ngăn cản ma giáo giáo chủ, Ma Đao. Tạ Hiểu Phong. Vậy mà lại là Tạ Hiểu Phong. Ma giáo này quả thực đáng sợ đến vậy, nhiều môn phái võ lâm ở Trung Nguyên cũng không thể chống đỡ. Tạ Hiểu Phong ra tay, liệu chúng ta có thể chứng kiến một trận quyết chiến kinh thiên động địa nữa hay không? Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong xuất hiện trong màn hình, chúng sinh chư thiên đều vô cùng phấn chấn. Đồng thời, họ cũng kinh ngạc trước thế lực cường đại của ma giáo, đến mức có thể quét ngang Trung Nguyên võ lâm, các phái chỉ có thể thỉnh xuất kiếm thần Tạ Hiểu Phong đã ẩn cư từ lâu, mới có nắm chắc để đối kháng. Năm vị trưởng môn và Tạ Hiểu Phong, tại đỉnh núi Kỳ Liên, hẹn chiến với ma giáo giáo chủ. Tới rồi, quyết chiến. Ma đao và kiếm thần đối đầu, lại là một trận quyết chiến kinh thiên động địa. Chúng sinh chư thiên tinh thần chấn động, mong đợi cuộc đối đầu giữa Tạ Hiểu Phong và ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu. Màn hình chuyển cảnh. Kỳ Liên Sơn, gió tuyết gào thét, lạnh lẽo, thấu xương. Chim ưng vỗ cánh, tiếng ưng rít xé tan mây trời. Đỉnh núi. Lúc này, năm vị trưởng môn của các phái đã đến, cao thủ ma giáo cũng đã có mặt. Tứ đại thiên vương, hai vị trưởng lão, ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu, chắp tay sau lưng, một thân áo bào đen, tóc đen như rồng rắn điên cuồng múa lượn. Đối diện là năm vị trưởng môn của các phái, cùng với Tạ Hiểu Phong, tổng cộng 6 người. Đây là một trận chiến quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Trung Nguyên võ lâm, xưa nay chưa từng có. Khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Hiểu Phong và Bạch Tiểu Lâu gần như đồng thời ra tay. Kiếm thế nổi lên, đao ý vang vọng. Kiếm của Tạ Hiểu Phong, chúng sinh chư thiên không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng ma đao của Bạch Tiểu Lâu, họ lại là lần đầu tiên được chứng kiến. Ánh đao như trăng non, hóa thành cầu đồng, còn chưa ra khỏi vỏ, sát khí đã ập đến, khiến người ta kinh hãi. Lúc này, Bạch Tiểu Lâu toàn thân đều toát ra một loại ma lực có thể chấn nhiếp lòng người, câu hồn và phách. Hắn cuối cùng đã thi triển ra ma đao của mình. Trong khoảnh khắc, giải phóng ra một luồng khí tức quỷ dị, dường như có thể mê hoặc lòng người. Đao cong hình trăng lưới liềm, sở hữu ma tính đáng sợ, phàm nhân chạm vào sẽ bị ma tính này ăn mòn, chỉ có những người có đại trí tuệ, trí tình mới có thể cầm lấy thanh ma đao này. Một đao ra, trời đất kinh động, đao cong hình trăng lưới liềm vô kiên bật, đã động. Trong mắt chúng sinh chư thiên, một đao này nhanh như chớp, lại càng tà khí vô cùng. Tựa như trong bóng tối bỗng có ánh sáng, ánh trăng, trăng non. Một đao này khiến chúng sinh chư thiên đều rung động. Quá tà dị, quá đáng sợ. Ma đao, đao pháp của Bạch Tiểu Lâu này, vậy mà đã đạt đến cảnh giới này, trách sao ma giáo có thể quét ngang Trung Nguyên võ lâm, cũng chỉ có Tạ Hiểu Phong mới có thể đỡ được một đao này. Ánh đao tà dị, rung động lòng người, khiến chúng sinh chư thiên tâm thần chấn động. Tuy nhiên, Bạch Tiểu Lâu cuối cùng vẫn bại. Trong trận chiến, một đao của hắn đã bị thần kiếm của Tạ Hiểu Phong phá tan, rơi xuống mặt trượng. Quả nhiên, Bạch Tiểu Lâu không phải là đối thủ của Tạ Hiểu Phong. Không phải Bạch Tiểu Lâu yếu, mà là Tạ Hiểu Phong quá mạnh. Lúc này, Tạ Hiểu Phong, thập ngũ kiếm của Yến Thập Tam cũng đã không thể giết chết hắn. Bạch Tiểu Lâu bại không an. Nhìn thấy Bạch Tiểu Lâu bị Tạ Hiểu Phong bước lui, rơi xuống vực sâu, chúng sinh chư thiên đều cảm thán. Bạch Tiểu Lâu không yếu, thậm chí còn rất mạnh. Thậm chí hắn còn chưa ra tay, chỉ cần thủ hạ của hắn, tứ đại thiên vương của ma giáo ra tay đã có thể quét ngang Trung Nguyên, khiến các phái ở Trung Nguyên đều trong tình trạng lo sợ, cũng có thể thấy được. Tứ đại thiên vương còn như vậy, ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu há lại yếu kém. Một thức ma đao kia đã khiến chúng sinh chư thiên đều rung động. Nhưng đáng tiếc, Tạ Hiểu Phong lúc này quá mạnh, có thể xưng là vô địch thiên hạ. Cho nên Bạch Tiểu Lâu bại, chúng sinh chư thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, nhiều nhất chỉ là cảm thán. Màn hình chuyển cảnh. Rơi xuống ngàn trượng, Bạch Tiểu Lâu không chết. Nhưng ma giáo lại xuất hiện một kẻ phản bội, trong trận quyết chiến giữa Bạch Tiểu Lâu và Tạ Hiểu Phong, sau khi rơi xuống vách núi, đã phản bội hắn, không chỉ nắm quyền ma giáo, mà còn truy sát Bạch Tiểu Lâu phu thê đang bị trọng thương. công lực suy yếu Bạch Tiểu Lâu, ngụy trang bản thân, ẩn cư trong thung lũng, dùng thân phận hồ tiên để lừa gạt thế nhân, hắn biết mình tư chất có hạn, tiếp này trên đao pháp không thể có bất kỳ tiến bộ nào nữa, chiêu thức ma đao kia tuy lợi hại, nhưng không thể đánh bại kiếm thần Tạ Hiểu Phong, đây là nguyên nhân thực sự khiến hắn từ bỏ việc tái xuất giang hồ. Bảng xếp hạng thập đại đao khách chư thiên, đệ cửu danh thập đại đao khách ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu thế giới nộ kiếm cuồng hoa lý do lên bảng, hắn là ma giáo giáo chủ, thiên tài tuyệt thế. Dẫn dắt ma giáo đông tiến, quét ngang trung nguyên võ lâm, trận chiến ở Kỳ Liên Sơn, cuối cùng lại bại dưới thần kiếm của Tạ Hiểu Phong bảng xếp hạng thứ 2 kết thúc. Thế giới tiếu ngạo giang hồ. Vương Nguyên Ba lúc này đã sớm không còn tự tin như trước, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ma đao của Bạch Tiểu Lâu. Vậy mà lại có đao pháp đáng sợ đến vậy. Hắn lẩm bẩm, toàn thân đều chìm trong sự chấn động. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, trước đây mình cho rằng có thể lên bảng thập đại đao khách chư thiên, giống như hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. Người có suy nghĩ này, không chỉ có một mình Vương Nguyên Bá. Nơi khác, ma đao, ma đao, đao pháp thật đáng sợ. Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, xem xong video, cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn là một tên cướp hoa khét tiếng, có thể ung dung tự tại, không chỉ dựa vào khinh công, còn có đao pháp của hắn. Một tay cuồng phong đao pháp, cho dù là trưởng môn phái Thanh Thành, Dư Thương Hải cũng không làm gì được hắn. Đao pháp vẫn luôn là niềm tự hào của Điền Bá Quang. Nhưng bây giờ, sau khi xem xong bảng xếp hạng của Bạch Tiểu Lâu, trong lòng hắn đều là hình ảnh khi ma đao kia thi triển. Thế giới nộ kiếm của hoa. Ma giáo lúc này vẫn chưa đông tiến. Cao thủ ma giáo tụ tập trong đại điện, đang chuẩn bị bàn bạc chuyện đông tiến. Bên trên, ma giáo giáo chủ Bạch Tiểu Lâu ngồi ở vị trí cao nhất. Phản đồ. Xung quanh Bạch Tiểu Lâu, sát khí bừng bừng. Khi nhìn thấy hắn cùng Tạ Hiểu Phong quyết chiến, bị bức lui ngã xuống ngàn trượng, trọng thương, sau đó phản đồ ma giáo tạo phản, truy sát hắn, đôi mắt Bạch Tiểu Lâu tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Phản đồ trong màn hình, hắn đương nhiên nhận ra, đó là người mà hắn coi là tâm phúc, Nhậm Sảo. Chương 99, chúc mừng thượng quan bang chủ làm nền, cầu đăng ký, chương 99, chúc mừng thượng quan bang chủ làm nền, cầu đăng ký. Bạch Tiểu Lâu nhìn xuống phía dưới, dừng lại ở một người. Trong video điểm mặt, chính là kẻ này, sau khi hắn bị trọng thương, đã phát động phản loạn, đoạt lấy ma giáo đại quyền. Giáo chủ. Đối phương cũng nhận ra ánh mắt của Bạch Tiểu Lâu, ánh mắt đầy sát ý khiến hắn rùng mình, toàn thân dựng đứng cả lông tơ. Vừa mới hé miệng, đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên một đạo ánh sáng, là ánh đao xanh biếc, cong cong, tựa như một lưỡi liềm non, như từ chân trời bay đến trước mặt, mang theo hàn ý bức người. Phụt. Máu tươi văng tung tóe, đầu lâu rời khỏi thân thể, bay lên cao. Nửa không trung, vẻ mặt trên khuôn mặt kia vẫn còn dừng lại ở sự kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao Bạch Tiểu Lâu lại đột nhiên ra tay với hắn. Ma đao vào vỏ, vẻ mặt Bạch Tiểu Lâu lạnh lùng. Trong đại điện, Tứ Đại Thiên Vương cùng một đám cao thủ ma giáo nhìn nhau. "Giáo chủ, chuyện đông tiến của giáo ta." Bạch Tiểu Lâu mắt rũ xuống, nói, "Chuyện đông tiến của giáo ta hủy bỏ." "A." Nhưng mà, đám cao thủ ma giáo bên dưới đều lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu vì sao Bạch Tiểu Lâu lại đột nhiên hủy bỏ kế hoạch đông tiến đã định sẵn. "Các ngươi có ý kiến?" "Bọn ta không dám." Bạch Tiểu Lâu gật đầu, nói, "Tự mình xem video điểm mặt chư thiên đi, các ngươi tự khắc sẽ hiểu." "Video điểm mặt chư thiên?" Chẳng lẽ giáo chủ nói đến video điểm mặt trung thần tú sao? Nghe Bạch Tiểu Lâu nói, đám cao thủ ma giáo thầm nghĩ, vừa rồi, khi bọn họ đang bàn bạc làm sao xâm nhập Trung Nguyên võ lâm, Bạch Tiểu Lâu đã xem video chư thiên. Đến khi xem xong, hắn mới đột nhiên ra tay. Cũng là sau khi xem xong video, Bạch Tiểu Lâu mới thay đổi ý định, hủy bỏ ý định đông tiến của ma giáo. Chẳng lẽ video trung thần tú điểm mặt đến giáo chủ sao? Mang theo ý nghĩ này, đám cao thủ ma giáo rút lui khỏi đại điện, đều tìm đến video trung thần tú xem. Mà sau khi đám cao thủ ma giáo rời đi, Bạch Tiểu Lâu lại một lần nữa đặt ánh mắt lên trên cổ kính. Bản tọa vậy mà chỉ có thể xếp thứ 9 sao? Tiếp tục phát. Âm nhạc hùng tráng lại vang lên. Điểm mặt 10 đại đao khách võ hiệp chư thiên, 10 đại đao khách chư thiên, hạ tám Bạch Thiên Vũ vậy mà là người này. Nhìn thấy cái tên quen thuộc này, thân thể Bạch Tiểu Lâu chấn động. Trong màn hình, một thân ảnh khôi ngô cầm đao bước ra, khoác áo choàng rộng, khí chất hào hùng. Hắn là Đường chủ Thần Đao Đường, người đời gọi là Thần Đao vô địch, trong binh khí phổ xếp thứ 6 Bạch Thiên Vũ, thiên tài ngũ trời, nhập môn siêu phàm, là người hào sảng, thích duy trì chính nghĩa, trung tàn nghĩa đảm, nhưng lại thường xuyên độc đoán chuyên quyền, không để ý đến cảm nhận của người khác, nhưng muốn thành đại sự thì phải có sự quyết đoán như vậy. Ngay cả kẻ thù của hắn cũng rất kính phục hắn. Hắn phong lưu tiêu sái, nợ vô số nợ phong lưu. Bạch Thiên Vũ tại Thiên Sơn, giao chiến với ma giáo giáo chủ, thắng một chiêu, khiến đối phương cả đời không dám đặt chân đến Trung Nguyên. Ma giáo công chúa Bạch Phượng, dùng mỹ sắc tiếp cận Bạch Thiên Vũ, moi ra đao pháp của hắn giao cho ma giáo, mới có thần đao chạm về sau, cùng với con nguyệt đao mang đầy ma tính. Ma giáo vậy mà vì người này mà tạo ra ma đao khủng bố kia. Mỹ nhân kế. Cha. Ma giáo giáo chủ bại dưới tay Bạch Thiên Vũ, chắc không phải Bạch Tiểu Lâu nhỉ? Mọi người chư thiên kinh ngạc nói. Có Bạch Thiên Vũ toa chấn, thần đao đường xương bá giang hồ, hoành hành thiên hạ, không ai cả nổi, thanh thế, so với Kim Tiền Bang năm xưa còn hơn thế nữa. Bạch Thiên Vũ và Lý Tầm Hoan có quan hệ rất tốt, Lý Tầm Hoan còn đặc biệt khắc chữ nhẫn lên phi đao tặng cho hắn, còn định dạy con trai hắn sử dụng phi đao. Bạch Thiên Vũ nhập môn rất lợi hại, so với Thượng Quan Kim Hồng năm xưa cũng không kém. Hắn lại không giống Thượng Quan Kim Hồng tàn nhẫn vô tình, hắn thường xuyên đứng ra, giúp đỡ những người thật sự cần giúp đỡ, thậm chí vì giúp người khác, hắn có thể bất chấp tất cả. Chúc mừng Thượng Quan Bang chủ làm nền. Thần đao đường thế lực vậy mà còn mạnh hơn Kim Tiền Bang. Cách làm của người này quả thật là một hào kiệt. Nhìn thấy thanh thế của thần đao đường lại còn mạnh hơn Kim Tiền Bang, mọi người trừ thiên chấn động. Xem qua điểm mặt 10 đại bang hội, bọn họ biết Kim Tiền Bang mạnh đến mức nào, Bạch Thiên Vũ xếp hạng trên binh khí phổ còn thấp hơn Thượng Quan Kim Hồng, Thanh Thế Thần Đao Đường lại còn mạnh hơn Kim Tiền Bang, điều này cho thấy Bạch Thiên Vũ có danh vọng vượt xa Thượng Quan Kim Hồng. Bạch Thiên Vũ tuy là một anh hùng, nhưng hắn cũng là một người rất khó ở chung, hắn cố chấp, bá đạo, quyết định của hắn không cho phép người khác phản đối, chỉ cần hắn cho là đúng, dù là sai cũng phải là đúng. Hắn độc đoán chuyên quyền, lại cố chấp chấp nhất, cho dù làm bất cứ chuyện gì, một khi đã bắt đầu làm, sẽ không từ bất cứ giá nào để hoàn thành, đây là điểm mạnh của hắn, đồng thời cũng là khuyết điểm lớn nhất của hắn, chính vì vậy, hắn chưa từng cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Màn hình chuyển. Bạch Thiên Vũ bá đạo bắt Thiết Thủ Quân Tử, Dịch Đại Kinh gia nhập Thần Đao Đường, còn bắt Dịch Đại Kinh giao toàn bộ tài sản của mình cho Thần Đao Đường, rồi vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ khiến Dịch Đại Kinh vang danh thiên hạ. Mặc dù, hắn quả thật đã làm được lời hứa của mình, nhưng Dịch Đại Kinh lúc đó đã trở thành con rối trong tay hắn, danh tiếng này có ích gì? Bạch Thiên Vũ này cũng quá bá đạo rồi. Cưỡng ép người khác gia nhập Thần Đao Đường đã đành, còn bắt người ta giao toàn bộ tài sản ra. Quả thật, cách hành xử của hắn quá bá đạo. Người như vậy, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Bọn ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh hắn bị phản bội. Thấy Bạch Thiên Vũ bá đạo, mọi người trừ thiên đều lắc đầu. Mặc dù bá đạo, nhưng những gì Bạch Thiên Vũ làm cũng không tính là chuyện xấu, quả thật có vô số người được hắn ban ân, hưởng những lợi ích mà hắn mang lại. Nhưng những người thật sự đến gần hắn, không nghi ngờ gì là rất đau khổ. Bởi vì một khi đến gần hắn, thì phải nghe theo hắn sai khiến tất cả, giống như một con rối vậy, phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, nếu muốn rời đi, nếu muốn tìm lại tự do, thì phải giết Bạch Thiên Vũ mới được. Không lâu sau khi có con trai, Bạch Vân Tiên Tử và Mã Không Quần Nhu Đồ tìm đến hơn 30 cao thủ võ lâm cùng liên thủ phục kích Bạch Thiên Vũ ở Mai Hoa Am. Ta đã nói rồi, người bá đạo như vậy chắc chắn sẽ bị phản bội. Chỉ có thể nói, Bạch Thiên Vũ tuy bá đạo, nhưng lại không có thủ đoạn khống chế thuộc hạ. Hắn cho rằng hắn hào sảng nghĩa khí, nhưng lại đã không được lòng người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người chư thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Bạch Thiên Vũ bá đạo, định sẵn hắn nhất định sẽ bị người khác phản bội. Chương 100, bàn tay tái nhận, đao đen kịt cầu đề cử. Chương 100, bàn tay tái nhận, đao đen kịt cầu đề cử. Cảnh tượng chuyển rời. Ban ngày, Bạch Chú, Bạch Dũng hai nhà được mời đến Thường Tuyết, bị Mã Không Quần tập kích bên ngoài Mai Hoa Am, sau đó lại liên tiếp gặp phải vô số lần tập kích, chiến trường kéo dài 3 dặm, Bạch Chú mới lực kiệt mà chết, 3 dặm này đều bị hắn giết đến thi thể chất đầy đất. Bạch Chú cùng 11 người không một ai may mắn thoát khỏi, mà 30 tên sát thủ cũng chỉ còn lại 7 người. Trong quá trình, Bạch Chú từ nhập môn nhận ra thân phận một trong những thích khách, vì người này từng làm việc tốt mà tha cho hắn một mạng. Ngày đó vốn tuyết rơi dày đặc, mặt đất bị tuyết trắng bao phủ, sau trận chiến đó, mảnh đất kia toàn bộ đều nhuộm đỏ như máu. Trận đại chiến này cũng khiến cho chư thiên mọi người nhìn thấy đao của Bạch Chú. Trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Đao đen kịt, chôi đao đen kịt, vỏ đao đen kịt. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Bị máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cắm một thanh đao đen kịt, dường như đang nói với mọi người về sự thảm khốc của trận chiến này. Chư thiên thập đại đao khách bảng xếp hạng, đệ bát của thập đại đao khách thần đao Bạch Chú thế giới biên thành lãng tử lên bảng lý do, đao của hắn vô địch thiên hạ, nhập môn của hắn siêu phàm nhập thánh, tính cách của hắn hào sảng cởi mở, hắn vì người cố chấp, lại vừa độc đoán chuyên quyền bảng xếp hạng thứ 3 kết thúc. Bị mai phục, lại còn có thể huyết chiến 2-3 dặm, cuối cùng lực kiệt mà chết, Bạch Chú này quả nhiên xứng đáng với danh hiệu đao khách xếp hạng thứ 8. Đao độc nhất vô nhị. Với đao pháp của Bạch Chú, vậy mà chỉ xếp thứ 6 trong binh khí phổ. Đáng tiếc, hắn hành sự quá mức bá đạo, cho dù không có ác ý, nhưng lại ép người khác không thể không phản. Nếu như Bạch Chú không bá đạo đến thế, có lẽ cũng sẽ không gặp phải mai phục cuối cùng. Đao thật mạnh. Đao phong chỉ hướng, cản đường bị chém. Đao khách mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại lực kiệt mà chết, thật đáng tiếc. Xem xong bảng xếp hạng Bạch Chú, chư thiên mọi người đều cảm khái không thôi. Thế giới biên thành lãng tử, Thần Đao Đường. Bạch Chú khoác áo choàng, ngồi ngay ngắn trên đường. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong ánh mắt ẩn hiện sát ý mạnh. Đột nhiên, hắn vung tay vỗ mạnh, đột nhiên đứng dậy. Ghế dưới thân tan vỡ thành bốn mảnh, mảnh vụn gỗ văng tung tóe. Tốt, rất tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nổi giận. Đinh Bạch Vân, Mã Không Quần, Liêu Đông Lai, Tiết Vân, Dịch Đại Kinh, Quách Huy, các ngươi vậy mà dám liên thủ muốn mai phục ta. Hắn một hơi đọc ra tên của những người tham gia mai phục vây giết hắn trong video, ngữ khí lạnh lẽo. Lúc này Bạch Chú chỉ vừa mới nhận được lời mời, còn chưa kịp đi Thường Tuyết. Nhìn thấy trong video xếp hạng, hắn vậy mà lại bị mai phục, bị phản bội, cuối cùng bị hơn 30 cao thủ vây giết đến chết, đã giận đến cực điểm. Tính cách bá đạo của Bạch Chú khiến hắn không thể chấp nhận việc người dưới tay mình phản bội. Đặc biệt là, trong số 30 cao thủ vây giết hắn, còn có rất nhiều người mà hắn từng tha cho một mạng. Tốt lắm, các ngươi đã muốn ân oán rõ ràng, muốn phản bội ta thì đừng trách đao của ta vô tình. Hắn lạnh lùng nói. Áo choàng bay lên, Bạch Chú nắm chặt thanh đao đen kịt, bước ra khỏi đường. Đao ra khỏi vỏ, một trận gió tanh mưa máu sắp đến. Khu bình luận. Khấu Trọng, xem xong trận chiến cuối cùng của Bạch Chú, đao pháp của ta ẩn chứa điều gì đó. Vương Nguyên Bá, thần đao vô địch, đáng tiếc thay Bạch Chú một đời anh hùng. Trương Tam Phong, đao pháp của Bạch Chú giống như tính cách của hắn, bá đạo vô cùng, lao đạo cũng có chút hiểu ra. Nhạc Bất Quẩn, Thiên Vũ Thông. Giang Tiểu Ngư, Bạch Chú tuy hắn bá đạo, nhưng cũng có thể được coi là anh hùng. Điền Bá Quang, ta Điền Bá Quang tự thấy không bằng. Diệt Tuyệt Sư Thái, Điền Bá Quang. Hình như là một tên dâm tặc. Đúng lúc chư thiên mọi người đều cho rằng bảng xếp hạng đã kết thúc, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, thanh tiến độ video còn rất dài. Giang Tiểu Ngư, vậy mà còn nữa. Đây vẫn là tiền bối Trung Thần Tú mà ta quen biết sao? Nhạc Bất Quẩn, kinh ngạc. Video dài như vậy, khiến Nhạc Mô nhất thời cảm thấy không quen. Vi Tiểu Bảo, ta Vi Tiểu Bảo cũng muốn làm một anh hùng bá đạo như vậy, đương nhiên cái chết vì lực kiệt thì không cần. Khấu Trọng, tiền bối trung thần tú chẳng lẽ là muốn trực tiếp xếp hạng xong 10 đại đao khách sao? Nhìn thấy sau khi xếp hạng 3 đao khách, video vậy mà vẫn chưa kết thúc, chư thiên mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng, càng thêm vui mừng. Bọn họ tiếp tục xem. Bảng xếp hạng 10 đại đao khách võ hiệp chư thiên, đệ thất của thập đại đao khách chư thiên huyết tuyết ánh tà dương như máu. Một bóng dáng chậm rãi bước ra. Hắn có vẻ ngoài rất anh tuấn, vẻ mặt lại rất lạnh, như được điêu khắc từ băng tuyết. Sắc mặt tái nhợt, hai tay cũng tái nhợt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, mặc áo đen, tay cầm một thanh đao đen như mực. Hắn từ từ bước ra dưới ánh tà dương, nhưng tư thế lại dường như khác với người thường. Có thể thấy, một chân của hắn vậy mà lại bị quẻ. Người này là một kẻ quẻ sao? Một kẻ quẻ, vậy mà lại có thể lên bảng xếp hạng 10 đại đao khách. Nhìn thấy bóng dáng quẻ quặt trong màn hình, chư thiên mọi người kinh ngạc. Không trách bọn họ lại kinh ngạc đến thế, phải biết rằng, mặc dù trong giang hồ võ lâm chưa bao giờ thiếu cao thủ tàn tật, nhưng phần lớn dù có tu luyện nhập môn, cũng khó mà đạt được nhất lưu. Khuyết tật của thân thể hạn chế sự phát triển của bọn họ, khiến bọn họ rất khó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thậm chí, có thể vì khuyết tật, rõ ràng thực lực nhập môn tương đương với đối thủ của bọn họ cũng rất khó có thể đánh thắng. Khuyết tật chính là nhược điểm của bọn họ, vừa nhìn đã có thể thấy nhược điểm. Cho nên, khi chư thiên mọi người nhìn thấy huyết tuyết vậy mà lại là một kẻ quẻ, mới kinh ngạc đến vậy. Bên dưới tiếp tục, hắn là một trong những đao khách hàng đầu trong giang hồ, một kẻ sinh ra chỉ vì báo thù mà sống mặc dù quẻ quặt, nhưng khi thi triển kinh công, lại không khác gì người thường hắn sinh ra ngày đó, tuyết trên mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, cho nên đặt tên là huyết tuyết. Đó là máu của phụ thân hắn. Cảnh tượng chuyển rời. Một căn nhà. Trong nhà không có màu sắc nào khác, chỉ có màu đen. Ngay cả ánh tà dương đầy thi vị chiếu vào, cũng biến thành màu xám chết chóc, mang đến cảm giác bất an. Trong nhà, một nữ nhân và một thiếu niên quỳ trước án thờ, trên bồ đoàn màu đen. Màn đen che khuất tầm nhìn, không nhìn thấy thờ phụng vị thần tiên nào, càng không ai có thể nhìn thấy dung mạo của nữ nhân. Nữ tử chắp tay, thì thầm, ngươi cho rằng nàng đang cầu phúc? Không, không phải, nàng đang nguyền rủa. Nguyền rủa trời xanh không có mắt, nguyền rủa thế nhân đang chết, nguyền rủa vạn vật trên trời đất đều nên bị hủy diệt. Thiếu niên áo đen bất động quỳ phía sau nàng, dường như đã quỳ rất lâu. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục quỳ, cho đến khi vạn vật diệt vong. Tà dương ảm đạm, gió gào thét. Nữ tử đột nhiên đứng dậy, xé rách màn đen, lấy ra một chiếc hộp sắt đen. Nàng dùng sức rất lớn, trên tay đã nổi gân xanh, nhưng nàng vẫn run rẩy. Trên án thờ có một thanh đao, vỏ đao đen kịt, chôi đao đen kịt. Chết tiệt, thanh đao này là đao của bạch chú. Huyết tuyết chẳng lẽ là con trai của bạch chú? Huyết tuyết, huyết tuyết, vị trí thứ 7 vậy mà lại là con trai của bạch chú. Chư thiên mọi người nhìn thấy đao trên án thờ, đều nhận ra, đó chẳng phải là thanh đao mà bạch chú đã dùng trong bảng xếp hạng trước đó sao? Vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng đao khách, vậy mà lại là con trai của bạch chú. Bọn họ tiếp tục xem. Cảnh tượng trong màn hình. Nữ nhân đột nhiên rút đao, một đao chém ra chiếc hộp sắt. Trong hộp sắt không có bí kíp tuyệt thế nào, chỉ có một đống bột màu đỏ. Nàng nắm một nắm, ngươi biết đây là gì không? Không ai biết ngoại trừ nàng ra, không ai biết. Đây là tuyết, huyết tuyết. Nàng thét chói tai, ngươi sinh ra, tuyết đã bị máu tươi của phụ thân ngươi nhuộm đỏ. Thiếu niên áo đen cúi đầu. Nàng từ từ bước tới, giải những bột màu đỏ đó lên người hắn, từ bây giờ, ngươi là thần báo thủ. Bất kể ngươi muốn làm gì, đều không cần do dự, không cần hối hận, bởi vì bất kể ngươi làm gì với bọn họ, đều là bọn họ nên gánh chịu. Ngữ khí của nàng mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nàng giơ cao hai tay, tự nói một mình, vì ngày hôm nay, ta đã chuẩn bị 18 năm, trọn vẹn 18 năm, bây giờ đã chuẩn bị xong hết rồi, ngươi nên đi rồi. Thiếu niên áo đen cúi đầu, nói, vâng. Nàng đột nhiên cắm đao xuống đất, ngay trước mặt hắn, dùng giọng điệu thê lương nói, đi, đi ngay. Cầm lấy thanh đao này, chặt đầu những người đó mang về, nếu không không chỉ trời sẽ nguyền rủa ngươi, ta cũng sẽ ngày ngày nguyền rủa ngươi. Gió gào thét. Hắn cầm lấy đao, rất chậm đi ra, dần dần hòa vào bóng tối. Thanh đao trong tay hắn cũng hòa vào bóng tối. Lúc này bóng tối đã bao trùm mặt đất. Nữ nhân này là ai? Là phu nhân của bạch chú sao? Nàng muốn huyết tuyết báo thù cho bạch chú. Thảo nào, lại nói huyết tuyết sinh ra đã chỉ để báo thù mà sống. Trên người hắn dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Chư thiên mọi người đoán thân phận của nữ tử, cảm thấy nàng hẳn là phu nhân của bạch chú. Cảnh tượng chuyển rời. Đất biên thủy quan đông, thảo nguyên bao la, rộng lớn vô tận, cỏ xanh ngược khỏe, người ở đây lại nghèo túng đến cực điểm. Tiếng gió hữu quạng thổi qua hoa nguyên, trong đó còn xen lẫn tiếng thét chói tai vô cùng, thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng. Nhãn lưu huyết, nguyệt vô quang, nhất nhập vạn mã đường, đao đoạn nhận, nhân đoạn tràng. Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng. Lệ như huyết, nhân đoạn tràng. Nhất nhập vạn mã đường, hưu tưởng hồi cố hương. Thiên địa hùng vĩ bao la, bi thương thê lương. Một bóng dáng nắm chặt đao đen kịt, từng bước đi trên thi thể. Chương 101, linh hồn cô độc và tịch mịch cầu đăng ký. Chương 101, linh hồn cô độc và tịch mịch cầu đăng ký. Khung cảnh hùng vĩ, thê lương, tráng lệ ấy khiến chúng sinh vạn giới đều phải chấn động. Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, thanh đao trong tay có thể chém rách cả bầu trời, giáng xuống lôi kiếp. Gió gào thét, bụi đất tung bay, chỉ có ngọn lửa hận thù trong tim là vĩnh viễn không tắt. Hắn xuất hiện giữa mùa đông giá rét, giáng lâm trần thế. Gió lạnh buốt giá mang theo sát khí kinh người, mặt đất trắng xóa đã sớm nhuốm màu đỏ thắm. Hắn mang theo hận thù mà sinh ra đã là sát thần báo thù. Dù nguy cơ từ phía, dù cuồng phong thổi tới, ngọn lửa hận thù vẫn không tắt. Một người một đao, xuất hiện nơi biên quan này, chỉ vì báo thù. Từ nhỏ hắn đã được rót vào tư tưởng báo thù, tất cả đều là hận thù, ngày đêm rút đao, luyện thành ma đao vô thượng. Hắn được gọi là đao thần bất bại trên giang hồ, hắn là một đao khách cô độc, nhưng lại kiên cường tuyệt thế, Phó Hồng Tuyết. Khung cảnh chuyển đổi. Phó Hồng Tuyết đang luyện đao. Thanh hắc đao kia bị hắn liên tục rút ra, rồi lại vào vỏ. Trên khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm nào, hắn chỉ lặp đi lặp lại một việc. Rút đao vài lần, mồ hôi thấm ướt y sam, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nhưng hắn không hề cảm thấy bất kỳ sự nhàm chán nào. Trong đôi mắt đen nhánh, chỉ có một loại cảm xúc hận. Hận thù. Mỗi ngày rút đao vài lần. Quá đáng sợ, khi đao của hắn ra khỏi vỏ, khoảnh khắc thực sự thấy máu, sẽ nhanh đến mức nào. Hận ý thúc đao, đây sẽ là một thanh ma đao. Không thể tưởng tượng được, một người mỗi ngày kiên trì rút đao vài lần, sẽ phải chịu đựng nỗi đau như thế nào. Nhìn thấy cảnh Phó Hồng Tuyết lặp đi lặp lại động tác rút đao, chúng sinh vạn giới đều cảm thấy da đầu tê dại. Sức mạnh của hận thù có thể khiến người ta điên cuồng, cũng có thể tạo nên một đao khách đáng sợ. Họ gần như có thể tưởng tượng, khi Phó Hồng Tuyết thực sự ra đao trong khoảnh khắc, thanh đao kia e rằng sẽ nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Thanh đao kia, thanh ma đao kia, càng khiến người ta run sợ. Đao, ngày đêm được máu tươi tới nhuần, trong đao chứa vô số oán niệm, lệ khí ngút trời, chỉ có ác ma đến từ địa ngục mới có thể cầm lấy thanh huyết đao tượng trưng cho sự giết chóc này. Một thanh tuyệt thế vô song, thiên hạ đệ nhất ma đao. Cùng với ma đao xuất hiện, chính là giết chóc và hủy diệt. Thiên hạ này không có bất kỳ binh khí nào có thể thích hợp với Phó Hồng Tuyết hơn thanh huyết đao này, người ta nói nhanh như chớp, nhưng đao của hắn còn nhanh hơn cả chớp, còn đáng sợ hơn. Không ai có thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để mô tả một đao này, khi hắn rút đao ra, dường như mang theo loại năng lượng kinh khủng thuộc về địa ngục. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ý niệm, nhưng dù vậy vẫn còn một chút thời gian để lựa chọn, còn hắn, ngay cả quyền lựa chọn này cũng bị tước đoạt, từ khi sinh ra, vận mệnh của hắn cả đời đã định sẵn, hắn không có lựa chọn. Báo thù là một hành trình dài đằng đẵng, ma đao và hận thù ăn sâu vào tận xương thủy, chính là tất cả của hắn. Sì, đao nhanh quá. Lấy hận ý thúc đao, vậy mà có thể đạt đến cảnh giới này. Thật là một thanh đao đáng sợ. Nhìn thấy cảnh Phó Hồng Tuyết ra đao, một đao nhanh hơn cả chớp, một đao không thể hình dung, chúng sinh vạn giới đều kinh hãi. Trong Tiếu Ngạo giang hồ, nhìn thấy một đao không thể hình dung kia, Điền Bá Quang cả người ra đầu đều nổ tung, không kìm được lùi lại mấy trượng. Lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sắc mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Điền Bá Quang kiếp sợ. Một đao thật đáng sợ. Nếu một đao này chém vào ta, e rằng ta ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đao của hắn ra xong, ta sợ là còn chưa kịp phản ứng. Điền Bá Quang kinh sợ nói. Trong Tuyệt Sơn Phi Hồ, Hồ Phỉ mặt mày chấn động, hít một hơi khí lạnh. Hắn cũng là cao thủ dùng đao, nhưng đao của hắn, nếu đối đầu với đao của Phó Hồng Tuyết, e rằng tuyệt đối không thể đỡ được một đao khủng bố kia. Đáng tiếc, một đao khách như vậy, trong lòng lại chỉ có hận ý. Hồ Phỉ cảm khái nói. Một đao này của Phó Hồng Tuyết, khiến chúng sinh vạn giới đều cảm thấy chấn động. Một đao không thể hình dung kia, giống như ma đao vung ra từ địa ngục. Khung cảnh chuyển đổi. Nơi biên quan tịch mịch, dưới ánh tà dương, hắn cô độc bước đi, dáng đi siêu mẹo, trong gió cắt mịn trời thể hiện sự ngoan cường của hắn. Chân phải tàn tật, chứng động kinh thường xuyên phát tác, hận thù ăn sâu vào xương thủy, tất cả những điều này định sẵn cuộc đời hắn sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, và ma đao đen như mực, dường như đang nói với thế nhân, thế giới của hắn ngoài đen và trắng, đã không còn bất kỳ màu sắc nào khác. Đao vĩnh viễn ở trong tay hắn, cho dù là ngủ, cũng sẽ nắm chặt ma đao, điều này đại diện cho sự chấp nhất của hắn với đao, cũng tượng trưng cho việc báo thù đã ăn sâu vào xương thủy, không thể buông bỏ. Một người mang nặng thù hận, tuyệt đối không phải là một người tình cảm nhạt nhòa. Phó Hồng Tuyết vốn dĩ tình cảm rất nồng đậm, chỉ là muốn báo thù thì phải đè nén tình cảm, nếu hắn có thể giải phóng ra, nhất định sẽ trở nên rất chuyên tâm và không thể vãn hồi. Sau này khi yêu Thúy Đủng, cho dù biết nàng là một kỹ nữ, cho dù biết nàng có ý đồ khác với mình, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được tình cảm của mình, khiến tình yêu trở thành nỗi đau đớn trong mối quan hệ của hai người. Vì báo thù, hắn rời xa Thúy Đủng. Hắn sinh ra vì báo thù, hắn cho rằng ngoài hận, mình không nên có bất kỳ tình cảm nào khác. Có tình cảm sẽ có điểm yếu, sẽ khiến kẻ thù có cơ hội. Hắn sợ có tình yêu, càng không biết nên biểu đạt tình yêu của mình như thế nào, cũng sợ phải chấp nhận tình yêu của người khác. Hắn cũng là một người cô độc. Vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ là một sự ngụy trang, không để người khác nhìn ra sự cô độc và yếu đuối trong nội tâm hắn. Khi lần đầu gặp Thúy Đủng và cùng nàng về nhà, hắn chỉ biết đi về phía trước, sau đó nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh thản nhiên, nhưng chỉ có hắn mới biết, giờ phút này lòng hắn rất rối loạn, rất bối rối. Hắn không hiểu nên đối mặt với Thúy Đủng như thế nào, nàng là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời hắn. Hắn đã từng rất nhiều lần đoán về dung mạo của nàng. Hắn cũng đã nhiều lần bỏ lỡ nàng một cách tình cờ. Nàng xinh đẹp, là người phụ nữ mà vô số nam nhân ở biên thành yêu mến. Chính vì không biết nên đối mặt thế nào, nên hắn chỉ có thể im lặng. Hắn sợ bị người khác từ chối, nên đã chủ động từ chối người khác, không cho người khác cơ hội từ chối hắn. Sau này Phó Hồng Tuyết và Thúy Đủng gặp lại, cuối cùng đã mở lòng, vốn dĩ có thể từ đó mà sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nhưng Thúy Đủng lại bị giết. Chết trong tay hắc y nhân cản đường Phó Hồng Tuyết, để cứu Mã Khư Quân. Ôm Thúy Đủng lạnh lẽo, trái tim hắn lại một lần nữa bị đóng băng. Sinh ra cô độc, sinh ra tịch mịch, định sẵn là không thể thoát khỏi vận mệnh này, mỗi khi hắn muốn thoát khỏi sự tịch mịch và cô độc, ông trời luôn tìm cách đưa hắn trở lại hình dáng ban đầu. Đáng tiếc, nếu Phó Hồng Tuyết không mang trong mình mối huyết hải thâm thủ, hắn chắc chắn sẽ không đau khổ như vậy. Cho dù yêu một người, cũng phải đè nén tình cảm của mình. Chân thập kiếng, bệnh độc kinh, lại sinh ra đã mang trong mình hận thù, người yêu cũng chết, Phó Hồng Tuyết thật sự quá bi thảm. Thúy Đủng lại chết. nhìn thấy ta thật một ngạn, thật sự quá thảm, thù giết cha, hận giết vợ. Nhìn đến đây, chúng sinh vạn giới đều không khỏi cảm thấy vận mệnh bất công với Phó Hồng Tuyết, cảm khái cho số phận bi thảm của hắn. Tiếp tục phát, Phó Hồng Tuyết muốn báo thù cho Thúy Nùng, hắn sinh ra vì báo thù, cuối cùng vẫn phải đi trên con đường báo thù. Nhưng lúc này, ông trời lại giáng xuống cho hắn một đòn sét đánh ngang tai, Thúy Nùng lại là con gái của kẻ thù Mã Không Quần, báo thù từ đó dường như trở nên có chút hoang đường. Thúy Nùng lại là con gái của Mã Không Quần. Điều này cũng quá trùng hợp đi. Phó Hồng Tuyết lại yêu con gái của kẻ thù của mình. Ta đã không thể tưởng tượng được nỗi đau trong lòng hắn. Hận thù đang thúc đẩy hắn tiến lên, nhưng kẻ thù của hắn lại là phụ thân của người phụ nữ mà hắn yêu. Chúng sinh vạn giới xuyên qua màn hình, dường như đều có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Phó Hồng Tuyết. Tuy nhiên, sự phát triển phía sau lại càng khiến chúng sinh vạn giới cảm thấy vận mệnh đang trêu đùa Phó Hồng Tuyết. Khung cảnh chuyển đổi. Phó Hồng Tuyết cuối cùng đã tìm đủ tất cả những kẻ thù, cũng thực sự biết được rốt cuộc ai đã giết Bạch Thiên Vũ, một người giống như mẫu thân của hắn. Từng người phụ nữ tuyệt sắc, nàng mặc một chiếc áo choàng mềm mại, trên mặt đeo mạng che mặt, khiến nàng trông có vẻ bí ẩn, còn có một loại ma lực kỳ lạ mê hoặc. Bạch Vân tiên tử, Đinh Bạch Vân. Tuy nhiên, khi cởi lớn gỡ bỏ mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt thật của nàng, tất cả mọi người đều giật mình. Trên khuôn mặt đó, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có vô số vết sẹo chẳng chịt, trông giống như đeo một chiếc mặt nạ khác. Những vết sẹo này lại do chính nàng tự dệt lên, chỉ vì nàng hận Bạch Thiên Vũ. Đinh Bạch Vân trước khi hiện thân đã uống thuốc độc, cho nên nàng đã định trước là phải chết. Đinh Bạch Vân 4.1 nói với Phó Hồng Tuyết, nói với mẫu thân người, kẻ giết Bạch Thiên Vũ đã chết, từ nay về sau, Bạch Thiên Vũ đã cùng kẻ giết hắn hợp thành một thể, trên trời, dưới đất, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở cùng ta. Nàng không đợi Phó Hồng Tuyết mở miệng liền nói tiếp, để ngươi gặp thêm một người nữa. Phó Hồng Tuyết không khỏi hỏi, ai? Đinh Bạch Vân nói, Mã Không Quần. Nàng đột nhiên xoay người, hướng xuống lầu vẫy tay, ngay sau đó một nam tử mặt mày tươi cười, từ từ đi lên. Khi nhìn thấy người đó bước vào, trong khoảnh khắc, tất cả hận thù của hắn đều bùng nổ, giống như muốn thiêu đốt cả người hắn. Cắt đầu những người đó, mang về cho ta, nếu không vĩnh viễn đừng trở lại. Khoảnh khắc này, cả thiên địa dường như đều trở nên đen kịt, hắn không nhìn thấy gì cả, ngoài Tư Không Quần. Mã Không Quần vẫn ngồi bất động, ánh mắt nhìn Phó Hồng Tuyết dường như còn mang theo ý cười. Nhưng trong mắt Phó Hồng Tuyết toàn là hận thù và sát ý, hình thành sự đối lập rõ rệt với hắn và sự châm biếm đến cực điểm. Phó Hồng Tuyết nắm chặt ma đao, gân xanh trên tay nổi lên. Mã Không Quần, kẻ thù mà hắn ngày đêm muốn giết, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Chương 102, nỗi đau lớn hơn, bất hạnh lớn hơn cầu đăng ký. Chương 102, nỗi đau lớn hơn, bất hạnh lớn hơn cầu đăng ký. Cuối cùng cũng đến lúc báo thù sao? Mã Không Quần lại dám xuất hiện trước mặt Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết sao còn chưa rút đao? Nhìn thấy Mã Không Quần xuất hiện, mọi người trong chư thiên không khỏi nín thở. Họ đang chờ đợi cảnh Phó Hồng Tuyết rút đao báo thù. Trong màn hình, Phó Hồng Tuyết nhìn chằm chằm Mã Không Quần. Mã Không Quần cũng đang nhìn Phó Hồng Tuyết. Hắn đột nhiên cười nói, ngươi vì sao cứ nắm chặt thứ đen thủi lủi bẩn thỉu đó? Thứ này dù có cho không ta, ta cũng không cần, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta cướp nó? Ma đao, giết người vô số, trong mắt hắn lại chỉ là một thứ đen thủi lủi bẩn thỉu. Ngay khi Phó Hồng Tuyết rút đao chém về phía Tư Không Quần, lại bị người ngăn cản. Người ngăn cản hắn là Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết đột nhiên quay người lại, mắt trợn trừng, kinh ngạc nói, sao lại là ngươi? Diệp Khai gật đầu, là ta. Phó Hồng Tuyết nói, ngươi vì sao không cho ta giết hắn? Diệp Khai nói, ngươi không nên giết hắn, cũng không cần giết hắn. Hắn lại hiện lên vẻ mặt cổ quái mà bị thương. Phó Hồng Tuyết nhìn hắn, trong mắt đầy lửa giận, nói, ta không nên giết hắn. Diệp Khai nói, đúng. Phó Hồng Tuyết lớn tiếng nói, thù giết cha, mối hận sâu đậm 19 năm, ngươi nói ta không nên giết hắn. Diệp Khai nhìn hắn, đột nhiên thở dài, ngươi, sai rồi. Phó Hồng Tuyết nói, ta sai ở đâu? Diệp Khai nói, ngươi hận sai rồi. Phó Hồng Tuyết giận dữ, ta không nên hận hắn. Diệp Khai nói, không nên. Phó Hồng Tuyết nói, vì sao? Diệp Khai do dự một lát rồi nói, hắn không giết phụ thân ngươi, giữa các ngươi căn bản không có bất kỳ thù hận nào. Vừa dứt lời, Phó Hồng Tuyết ngây người. Mọi người trong chư thiên cũng đồng thời kinh ngạc. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ bên trong còn có chuyện khác? Phó Hồng Tuyết chỉ muốn báo thù, kết quả lại phức tạp như vậy sao? Diệp Khai nói Mã Không Quần không giết phụ thân của Phó Hồng Tuyết, nhưng trong bảng xếp hạng của Bạch Thiên Vũ, đích xác là họ vây công Bạch Thiên Vũ mà. Thế hả, chẳng lẽ họ mang theo vô số nghi hoặc? Tiếp tục xem. Trong màn hình, Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, tiếp tục nói, cơn hận của ngươi là bị người khác cưỡng ép nhồi nhét vào, nó vốn không thuộc về ngươi. Thân thể Phó Hồng Tuyết run rẩy, lời này nếu từ miệng người khác nói ra, hắn sẽ không tin, nhưng hắn cũng biết Diệp Khai tuyệt đối sẽ không lừa mình. Diệp Khai lại mở miệng nói, có người đã gieo vào lòng ngươi hạt giống thù hận, ngày đêm không ngừng tưới tắm, đến nay đã lớn, đến lúc nở hoa kết quả rồi. Nhưng ngươi phải biết, thù hận này không phải tự nhiên mà có trong lòng ngươi, nó rốt cuộc là vật ngoài thân, ngươi không nên để nó trong lòng ngươi nở hoa kết quả. Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay, hồi lâu mới thốt ra ba chữ, ta không hiểu. Hắn không hiểu, Đinh Bạch Vân cũng không hiểu. Diệp Khai lại vạch trần sự thật cho họ. Phó Hồng Tuyết không phải là con trai của Bạch Thiên Vũ. Năm xưa, Hoa Bạch Phượng mang thai, Bạch phu nhân đã nhận được tin tức, nhưng nàng trầm trầm, không hề biểu lộ bất cứ điều gì. Nàng đã nghĩ ra cách để Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng tuyệt giao rồi, nhưng dù sao, trong bụng Hoa Bạch Phượng vẫn là huyết mạch của Bạch gia. Nàng không muốn để huyết mạch của Bạch gia ở trong tay Hoa Bạch Phượng, nàng bèn mua chuộc bà đỡ của Hoa Bạch Phượng, dùng con của người khác để thay thế. Hoa Bạch Phượng lúc đó đã ngất đi, đối với việc đứa trẻ bị thay thế hoàn toàn không hề hay biết, đến khi nàng tỉnh lại, Bạch phu nhân đã sớm mang cốt nhục của nàng đi rồi. Bạch phu nhân giao con trai của Hoa Bạch Phượng cho một người tên là Diệp Bình, là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm. Hắn tư chất bình thường, người rất thật thà, không có danh tiếng gì lớn. Với những đệ tử chính phái như hắn, ở trong giang hồ càng dễ đứng vững, hơn nữa Diệp Bình không có con, rất vui lòng nuôi dưỡng đứa bé này. Bí mật này, ngoài nàng và Diệp phu nhân ra, còn có người thứ ba biết, nhưng không phải Diệp Bình cũng không biết thân phận của đứa trẻ. Người thứ ba biết bí mật này chính là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Bạch phu nhân tuy báo thù Hoa Bạch Phượng, nhưng đối với đứa trẻ kia, cuối cùng vẫn có chút áy náy. Nàng rất rõ thực lực của Diệp Bình, căn bản không thể bồi dưỡng đứa trẻ kia thành cường giả, nàng rất thương Hoa Bạch Phượng, đối với đứa trẻ mang huyết mạch của Bạch gia không có hận ý gì lớn, hơn nữa nàng hy vọng hậu nhân của Bạch gia đều có thể ở trong giang hồ làm nên danh tiếng. Cho nên nghĩ đến Lý Tầm Hoan từng hứa sẽ truyền tuyệt kỹ phi đao cho hậu nhân của Bạch gia, vì vậy nàng đã nói chuyện này cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đã thực hiện lời hứa của mình, dạy dỗ đứa trẻ kia học tiểu Lý Phi Đao, càng không tiết lộ bí mật này ra. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Để ngăn ngừa đứa trẻ kia sau khi lớn lên đi vào con đường sai lầm, hắn luôn dạy đứa trẻ kia nên yêu thương người khác như thế nào, điều này hữu ích hơn là dạy hắn giết người. Hắn dạy dỗ đứa trẻ kia, chỉ khi nào thực sự biết yêu thương người khác, mới có tư cách học tiểu Lý Phi Đao, mới có thể thực sự lĩnh hội được tinh túy của tiểu Lý Phi Đao. Đây là một bí mật rất bi thảm, Diệp Khai chưa từng nói với bất cứ ai. Hắn rất rõ, một khi nói ra, sẽ gây tổn thương cho rất nhiều người. Tổn thương sâu sắc nhất, đương nhiên vẫn là Phó Hồng Tuyết. Hắn vì báo thù mà sinh, luôn chuẩn bị vì báo thù mà trả giá tất cả, nhưng đến cuối cùng phát hiện đây chỉ là một sự sai lầm, ngay trong khoảnh khắc đó, ý nghĩa tồn tại của hắn đều bị xóa sạch. Hắn vốn là vì thù hận mà sinh ra, từ khi sinh ra, bị nhồi nhét vào chỉ có báo thù, nhưng hiện tại lại phát hiện, cái gọi là báo thù của hắn lại chỉ là một sự sai lầm. Mang theo thù hận mà sống không thể nghi ngờ là rất đau khổ, nhưng nỗi đau này lại là ý nghĩa tồn tại của hắn. 19 năm qua, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, bất kể trải qua thảm cảnh nào, ít nhất hắn còn có thể tự hào về gia thế của mình. Hiện tại hắn lại ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết. Khi Thúy Nung chết, hắn cho rằng đó là chuyện đau khổ nhất trên đời, hiện tại mới hiểu được, hóa ra còn có nỗi đau lớn hơn, bất hạnh lớn hơn đang chờ đợi mình. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình thật đáng thương, thật nực cười. Phó Hồng Tuyết lại không phải con trai của Bạch Thiên Vũ. Hắn gánh vác chỉ là thù hận của người khác. Phó Hồng Tuyết này thật đáng thương. Quá thảm, vận mệnh trêu đùa Phó Hồng Tuyết, ta không thể tưởng tượng, nếu đổi ta thành Phó Hồng Tuyết, lúc này sẽ có tâm trạng gì. Khi nhìn thấy sự thật được phơi bày, Phó Hồng Tuyết lại không phải là con trai của Bạch Thiên Vũ, mọi người trong chư thiên đều cảm nhận được sự trêu đùa của vận mệnh đối với Phó Hồng Tuyết. Cảm khái hắn bi thảm. Phó Hồng Tuyết từ khi sinh ra, gánh chịu đến tận bây giờ thù hận, lại chỉ là một sự sai lầm. Đó lẽ ra phải là thù hận của người khác, huyết thù của người khác, lại do hắn gánh chịu bao nhiêu năm như vậy. Nếu hắn có thể biết sớm hơn một chút, Thúy Nùng cũng sẽ không chết, hắn sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng khi biết được sự thật, hắn không cần phải sống vì báo thù nữa, thậm chí mọi người trong chư thiên đều có thể tưởng tượng được, Phó Hồng Tuyết tuyệt đối không cảm thấy giải thoát. Trong màn hình, Diệp Khai u ám thở dài, những bí mật này, nên để ngươi biết sớm hơn, ta đã muốn nói với ngươi mấy lần, nhưng lại. Phó Hồng Tuyết không nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Khai, hắn mở miệng nói, ta không trách ngươi, ngươi không làm sai điều gì. Hắn do dự một chút, cuối cùng nói một câu mà mọi người sẽ không bao giờ quên, ta không hận ngươi, ta sẽ không còn hận bất kỳ ai nữa. Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người xuống lầu, dáng đi vẫn kỳ quái và vụng về như vậy, hắn chính là bi kịch. Mất đi thù hận, Phó Hồng Tuyết lại không hề sa sút. Hắn là một người rất kiên cường, vượt xa trí tưởng tượng của tất cả 870 người. Đau của hắn không còn vì thù hận mà thúc đẩy, không vì bất cứ ai, bất kỳ lý do ích kỷ nào, chỉ vì chính nghĩa của bản thân mà rút đau. Nhưng vận mệnh cô độc của hắn vẫn không thể thoát khỏi, cô tịch đã hòa vào máu thịt của hắn, không thể tách rời, không thể vứt bỏ. Bảng xếp hạng 10 đại đao khách chư thiên, đệ thất danh trong 10 đại đao khách Phó Hồng Tuyết biên thành lãng tử, thế giới tiên ngai minh nguyệt đao lý do lên bảng, hắn là đao khách tuyệt thế, một thanh ma đao khiến thiên hạ khiếp sợ, chân phải của hắn bị tàn phế, bệnh động kinh cũng thường xuyên phát tác, điều này khiến cuộc đời hắn tràn đầy đau khổ dày vò. Gương mặt trắng bệch không chút máu, và ma đao đen như mực, dường như đang nói với thế nhân, sinh mệnh của hắn ngoài đen trắng ra, không còn bất kỳ màu sắc nào khác. Bảng xếp hạng thứ tư kết thúc. Lục Tiểu Phụng, Phó Hồng Tuyết vì thù hận mà sinh, cuối cùng cái gọi là thù hận lại chỉ là một trò cười. Sở Lưu Hương, hắn thoạt nhìn lạnh lùng, nội tâm lại như ngọn lửa rực cháy. Khấu Trọng, thật sự là đao khách bi thương, khi cuối cùng hắn biết sự thật, không thể tưởng tượng nổi là tâm trạng gì. Trương Tam Phong, vận mệnh đối với hắn quả thực có chút tàn nhẫn, nhưng xét từ một góc độ khác, hắn cũng vì vậy mà được giải thoát, từ nay không còn sống vì thù hận nữa. Nhắc Bất Quần, mỗi ngày rút đao hàng vạn lần, người kiên cường như vậy, người bình thường không thể sánh bằng. Điền Bá Quang, đao của hắn khiến ta thực sự hiểu được trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mọi người trong chư thiên kinh ngạc, cảm khái. Thế giới biên thành lãng tử, những dòng thời gian khác nhau. Phó Hồng Tuyết gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, hắn nắm chặt thanh đao đen trong tay. Mẩn ngươi thất thần. Ngay lúc này, một nữ nhân chậm rãi bước tới. Thúy Nùng nhạy bén nhận thấy Phó Hồng Tuyết có điều không ổn, nàng đội vàng bước tới. Ngươi làm sao vậy? Nhìn Thúy Nùng trước mắt, Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười, như ánh mặt trời trên núi băng, đặc biệt chói mắt. Chương 103, kế thừa tuyệt kỹ của sư phụ. Chương 103, kế thừa tuyệt kỹ của sư phụ bắt đầu điểm danh lần thứ 5. điểm danh thập đại đao khách trong các thế giới võ hiệp đệ lục danh trong thập đại đao khách Diệp Khai trời liền với cắt vàng liền với trời. Người đã ở chân trời. Hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối, trên con phố dài hun hút. Con trai của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng, sư phụ là Lý Tầm Hoan, truyền nhân phi đao xuất thủ tất chúng Diệp Khai không dùng phi đao sao? Phi đao cũng tính là đao, không phải là ám khí sao? Dùng ám khí cũng được xếp vào danh sách đao khách sao? Thấy Diệp Khai lại đứng thứ 6, không ít người cảm thấy khó hiểu. Theo họ, phi đao của Diệp Khai chỉ có thể coi là ám khí, không thể tính là đao. Phi đao thì sao? Diệp Khai dùng phi đao, là quang minh chính đại xuất chiêu, sao lại không tính là đao khách? Ám khí, ra tay bất ngờ, đánh vào chỗ sơ hở, mới là ám khí. Hoa Thác dùng kim thêu mà cũng được coi là đao khách, vậy Diệp Khai dùng phi đao quang minh chính đại, tính là đao khách cũng hợp tình hợp lý. Cũng có không ít người phản bác. Họ tranh luận kịch liệt. Đoạn phim tiếp tục. Ta tiên Diệp Khai, lá cây, một lá, vui vẻ. Nụ cười như ánh mặt trời. Ánh mặt trời ở đâu, hắn sẽ luôn đứng ở đó, vĩnh viễn không đứng trong bóng tối. Giọng điệu của hắn luôn ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Nụ cười của hắn ôn hòa và đầy sức lan tỏa. Tính cách hắn cởi mở, nhưng nếu không có ai ở bên, nụ cười trên mặt sẽ biến mất. Hắn luôn tự tin, bất kể gặp khó khăn lớn đến đâu, cũng không thấy bất kỳ vẻ hoảng loạn hay sợ hãi nào trên khuôn mặt hắn. Diệp Khai sinh ra ở biên thành, vừa sinh ra đã bị người ta bế đi khỏi mẫu thân, do cha mẹ nuôi lớn. Hắn không có một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, dường như không có một cái Tết tử tế nào. Trước khi chết, mẹ nuôi đã nói ra bí mật về thân thế của hắn, khiến hắn ở độ tuổi nhỏ đã trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Khi nhắc đến quá khứ, hắn luôn vô thức lộ ra vẻ bị thương, thậm chí đôi khi còn hiện lên tia hận thù. Đồng thời, hắn cũng rất may mắn, bởi vì hắn gặp Lý Tầm Hoan, Lý Phi Đao, ông đã dạy Diệp Khai cách yêu thương người khác, cách đối xử với người khác, ông đã thay đổi vận mệnh của Diệp Khai. Hắn thở nhỏ bị bắt nạt, nhưng cũng học được cách chịu đòn. Sau khi gặp Lý Tầm Hoan, hắn liều mạng luyện công, sau này không ai có thể đánh bại hắn. Diệp Khai lúc đầu luyện Hoàng Sơn kiếm pháp của Hoàng Sơn Đạo Quan, sau khi bước chân vào giang hồ, lại lần lượt học được nhiều loại công pháp khác nhau. Cha nuôi trước đây từng ra khỏi Thiếu Lâm tự, năm Diệp Khai 16 tuổi, đã lén đến Thiếu Lâm luyện tập Phục Hổ Quyền, sau đó đến kinh thành làm tiêu đầu, từng cứu Tiểu Bắc Kinh, đánh chết cái thị Tam Hùng, trở về Trung Nguyên, thắng một túi đậu vàng từ tay người khác. Biên thành nằm ở Quan Đông, Thần Đao Đường và Vạn Mã Đường nổi lên ở đây, nơi đây cũng là nơi Diệp Khai sinh ra, hắn đã đến đây. Trước đó, Diệp Khai mới biết được chi tiết về quá khứ từ miệng Nico trong Am Mai Hoa, nhưng lúc đó hắn không biết Nico này cũng tham gia vào việc vây giết cha ruột Bạch Thiên Vũ năm xưa. Tính cách của Diệp Khai hoàn toàn là do Lý Tầm Hoan dạy dỗ. Tuổi thơ của hắn tuy bất hạnh, nhưng cảm giác lại tốt hơn rất nhiều so với Phó Hồng Tuyết. Mọi người trong các thế giới cảm thán. Đoạn phim tiếp tục. Có lẽ là do Lý Tầm Hoan dạy dỗ, có lẽ là do tính cách của Diệp Khai là như vậy. Hắn và Phó Hồng Tuyết giống như hai mặt đối lập, một mặt là bóng tối, một mặt là ánh sáng. Bất kể ở đâu, gặp chuyện gì, hắn luôn giữ trạng thái thoải mái bình tĩnh, vĩnh viễn giữ vững trái tim chính nghĩa và nhân ái của mình. Mang trong mình mối thù sâu nặng, hắn chọn tha thứ cho kẻ thù, cuối cùng cũng tha thứ cho chính mình. Hận thù mang lại vĩnh viễn là đau khổ và hủy diệt, chỉ có tình yêu mới tồn tại mãi mãi. Làm thế nào để yêu thương người khác, luôn khó hơn và quan trọng hơn việc học cách giết người. Tha thứ là vĩ đại, nhưng cũng cần rất nhiều dũng khí, điều này còn dũng cảm hơn, khó khăn hơn và vĩ đại hơn cả việc báo thù. Máu trả bằng máu, không thích hợp với Diệp Khai, hắn cũng sẽ không chọn cách này. Hắn dùng tiểu lý phi đao. Sức mạnh của loại đao này là tình yêu, không phải hận thù. Diệp Khai được truyền lại chân truyền của Lý Tầm Hoan, có thể đánh gãy đao của Phó Hồng Tuyết trong một chiêu. Có thể thấy phi đao của hắn tuyệt đối trên cả Phó Hồng Tuyết. Bất kể là ai, bất kể hắn có lợi hại đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Diệp Khai xuất đao, họ sẽ không còn dũng khí ra đao nữa. Tính cách của Diệp Khai cũng thanh đạm, khung cảnh thay đổi. Vạn Mã Đường mời hắn đi vạch trần âm mưu, trên đường đi, bất kể có chuyện gì xảy ra, điều duy nhất không thay đổi là niềm tin cứu người của hắn. Hắn có thể bình tĩnh trò chuyện với Mã Phương Linh, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào với lời tỏ tình của nàng. Hắn có thể bình tĩnh đối mặt với sự quyến rũ của Thượng Quan Tiểu Tiên, cứ như nàng đang tán tỉnh một người vô nghĩa khác. Hắn không bị tiền tài và danh lợi làm cho động lòng, có thể thản nhiên đối mặt với sự sa sút của bản thân. Chính vì vậy, hắn mới có thể bình tĩnh lắng nghe người khác bàn luận về mối thù máu của mình. Chính vì vậy, hắn mới có thể thiện lương chủ động rút lui, chân thành chúc phúc cho bạn bè của mình cưới người con gái hắn yêu nhất. Phải nói rằng, trong việc nhường người mình yêu cho bạn bè, Diệp Khai và Lý Tầm Hoan giống nhau như lúc. Diệp Khai này là sao? Ta hỏi. Nhường người con gái mình thích cho bạn mình. Không thể hiểu được. Diệp Khai, người bạn này ta kết giao rồi. Điều này thật là tức chết mà. Thấy cảnh này, mọi người trong các thế giới đều không thể hiểu được. Khung cảnh thay đổi. Đinh Linh Linh bỏ trốn, đây là lựa chọn cuối cùng của nàng, nàng khác với Lâm Thi Âm, sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù đi khắp sông núi, nàng cũng phải tìm Diệp Khai trở về, hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng, không có hắn, cuộc sống của nàng sẽ không còn trọn vẹn. Diệp Khai rốt cuộc cũng khác với Lý Tầm Hoan. Cuối cùng, hai người vẫn ở bên nhau. Cười nói giang hồ 30 năm, cùng Đinh Linh Linh ẩn cư. Chương 104, phần thưởng bất ngờ cầu đăng ký. Chương 104, phần thưởng bất ngờ cầu đăng ký. Điểm danh thập đại đao khách chư thiên, đao khách thứ 6 Diệp Khai biên thành lãng tử, thế giới thiên ngai minh nguyệt đã kết thúc điểm danh thứ 5, video cuối cùng cũng khép lại. May mà Đinh Linh Linh không gả cho người khác, nếu không ta đã tức chết. Ta càng tò mò về sư phụ của Diệp Khai, Lý Tầm Hoan. Trong video, có nhắc đến việc đẩy người mình yêu cho bạn bè, điểm này Diệp Khai được chân chuyển từ sư phụ của mình, hảo hảo, Lý Tầm Hoan lại ly kỳ đến thế sao? Cảm giác phi đao của Diệp Khai có chút vượt ngoài sự hiểu biết. Phi đao của hắn, rõ ràng là phóng ra quang minh chánh đại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không có cách nào né tránh. Điểm danh Diệp Khai, tuy rằng không mang lại cảm giác mạnh mẽ như Phó Hồng Tuyết, nhưng lại giống như một vệt nắng ấm áp. Đặc biệt là phi đao của hắn, khiến chúng nhân chư thiên đều cảm thấy ly kỳ. Giống như chỉ cần xuất đao, thanh phi đao kia nhất định sẽ ở nơi nó nên đến. Video đã kết thúc, chúng nhân chư thiên vẫn còn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đinh Linh, Bạch Tiểu Lâu, Bạch Thiên Vũ, Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai, những đao khách này khiến bọn họ thực sự mở mang tầm mắt. Bọn họ điên cuồng thảo luận trong khu bình luận. Lam Tinh, đinh mạng lưới video chư thiên đã được cập nhật. Chúng tú đang chăm chú nhìn chằm chằm vào khu bình luận, đột nhiên nghe thấy thông báo từ mạng lưới video chư thiên. Đã cập nhật xong. Vậy phần thưởng của ta đâu? Chúng tú mong đợi xoa xoa tay. Đinh chúc mừng video của ngài, lượng phát đạt đến. Đinh chúc mừng số lượng fan của ngài đạt đến. Liên tiếp những âm thanh thông báo vang lên, chúng tú mong đợi nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt. Đinh chúc mừng ngài nhận được phần thưởng có thể chọn nhân vật thế giới chư thiên cùng ngài xuyên qua thế giới một lần. Đinh chúc mừng ngài nhận được phần thưởng thời gian xuyên qua có thể tự do chọn kéo dài hoặc rút ngắn. Chớp chớp mắt, đợi một lúc lâu, lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, sắc mặt trùng tú tối sầm lại. Chỉ thế này, hết rồi. Quả là hưởng công hắn hăng hái sản xuất điểm danh thập đại mỹ nữ, cứ tưởng rằng có thể nhìn thấy màn người sống sờ sờ, kết quả bây giờ lại bảo hắn, phần thưởng chỉ là có thể mang người chư thiên xuyên qua một lần. Chờ một chút. Trùng tú ngẩn ra, sơ cảm lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ đây là từ ngẫu nhiên biến thành tự chủ lựa chọn? Ánh mắt hắn sáng rực, trong lòng cho mạng lưới video chư thiên một ngón tay cái. Nhưng mang người chư thiên xuyên qua, chẳng phải là muốn mang ai, toàn bộ đều do chúng tú tự mình chọn sao? Ta có thể mang người xuyên qua trở về thế giới của ta không? Chúng tú hỏi. Đinh nhân vật thế giới chư thiên, chỉ có thể xuyên qua thế giới chư thiên khác, không thể đi theo ngài trở về thế giới hiện tại của ngài. Trả tiền. Chúng tú đen mặt nói. Không thể đi theo hắn trở về thế giới của hắn, vậy mang người xuyên qua còn có tác dụng gì? Liếc mắt nhìn chức năng xuyên qua, đã không còn trong trạng thái chờ làm nguội, đại biểu cho việc có thể tiến hành xuyên qua. Trung tú suy nghĩ một chút, đem 5 đao khách còn lại đã sản xuất xong tải lên, nhấp vào phát hành, ghi một tin nhắn, đi đến phòng khách mang mặt nạ đồng lên, ý niệm khẽ động. Trước mặt, một hắc động cao lớn trong nháy mắt hiện ra, trực tiếp nuốt chửng hắn vào trong. Ngài đã theo dõi Trung Thần Tú phát hành video mới chúng nhân vạn giới chư thiên đồng thời nhận được thông báo. Lại cập nhật rồi. Bất ngờ luôn đến bất ngờ. Tốc độ cập nhật này, yêu rồi. Ta tuyên bố, ta từ nay về sau chính là tiểu đệ trung thành nhất của Trung Thần Tú tiền bối. Chờ một chút, các ngươi không thấy tin nhắn được ghim của Trung Thần Tú tiền bối sao? Chúng nhân chư thiên thấy Trung Tú lại phát hành video, sau khi kích động một trận, mới chú ý đến tin nhắn được hắn ghim. Trung Thần Tú, sau khi video kỳ này được phát hành, thời gian phát hành video điểm danh mới sẽ kéo dài, xin kiên nhẫn chờ đợi cập nhật. Có ý gì? Ý của Trung Thần Tú tiền bối là, sau khi điểm danh thập đại đao khách kết thúc, trong thời gian ngắn sẽ không phát hành video mới. Đừng mà, không có điểm danh của Trung Thần Tú tiền bối ta biết sống sao đây? Công khai trì hoãn. Xem quen video của Trung Thần Tú tiền bối, video khác đã không còn cách nào hấp dẫn bọn họ. Trung Thần Tú tiền bối mau ra giải thích một chút. Nhìn thấy tin nhắn được ghim của Trung Tú, chúng nhân chư thiên một mảnh ai oán. Nhưng, mặc cho bọn họ bình luận thế nào, cũng không thấy Trung Tú trả lời, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, xem video. Phát lại bắt đầu. Vẫn là âm nhạc quen thuộc, hùng tráng, giống như phát họa ra một bức tranh giang hồ võ lâm. Điểm danh thập đại đao khách võ hiệp chư thiên, đao khách thứ 5 Đinh Bằng thật là hắn. Hóa ra là người này, chắc nào có thể leo lên vị trí thứ 5. Nhìn thấy thanh niên trong màn hình, chúng nhân chư thiên bừng tỉnh. Trong điểm danh thập đại kiếm khách Tạ Hiểu Phong trước đó, bọn họ đã từng thấy Đinh Bằng. Khi đó Đinh Bằng liệu mạng chiến đấu với kiếm phó của Tạ Hiểu Phong, phá tan 15 kiếm của Yến Thập Tam, khiến bọn họ ấn tượng sâu sắc. Phát lại tiếp tục. Đinh Bằng mới vào giang hồ sử dụng, không phải là đao, mà là kiếm. Cha hắn không có tiếng tăm gì, lấy nghề áp tải kiếm sống, sau đó hắn ngẫu nhiên có được Tàn Khuyết Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm pháp. Hắn dựa vào Tàn Khuyết Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm pháp này bước vào võ lâm, trong thời gian ngắn, hắn liên tiếp đánh bại 3 kiếm khách nổi danh. Sau đó, hắn lại đi khiêu chiến với kiếm khách Thanh Tùng Liễu Nhược Tùng đã sớm vang danh giang hồ. Liễu Nhược Tùng sợ thua trước một tên tiểu tử không có danh tiếng, mất mặt, làm tổn hại danh dự, liền để phu nhân của mình đi dụ dỗ Đinh Bằng, từ đó lấy được Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm phổ, đánh bại Đinh Bằng, để vợ mình đi sắc dụ người khác, lại làm mỹ nhân kế. Ta nghi ngờ kiếm pháp của vị kiếm khách Thanh Tùng này, toàn bộ đều nhờ vào phu nhân của hắn sắc dụ mà có được. Hắn không nên gọi là kiếm khách Thanh Tùng, mà nên gọi là kiếm khách xanh mới đúng. Nhìn thấy kiếm khách Thanh Tùng lại để vợ mình đi sắc dụ Đinh Bằng, lấy cắp kiếm phổ, chúng nhân trừ thiên nhao nhao nói. Màn hình chuyển đổi. Đinh Bằng thua trận, trên đường đảo vong vô tình xông vào một thung lũng, xông vào đại bản doanh ma giáo, gặp ma nữ Thanh Thanh, Thanh Thanh lừa hắn rằng đây là nơi ở của hồ tiên, nàng tự nhận là hồ nữ, Đinh Bằng tin không nghi ngờ. Lâm vào thung lũng sâu, kết quả là đại bản doanh ma giáo. Thanh Thanh này, thân phận e rằng cũng không đơn giản. Nhìn thấy Đinh Bằng lại vô tình xông vào đại bản doanh ma giáo, chúng nhân chư thiên kinh ngạc. Phát lại tiếp tục. Sau đó Đinh Bằng vì cứu Thanh Thanh bị trọng thương, Thanh Thanh lại vì thế mà yêu Đinh Bằng, hai người thành phu thê. Sau này Đinh Bằng lại học được thần đao trảm, lại được lao giả truyền thụ toàn bộ nội lực. Tổ phụ của Thanh Thanh là Bạch Tiểu Lâu. Tuyệt vời, Bạch Tiểu Lâu lại truyền toàn bộ công lực của mình cho Đinh Bằng. Lần này Đinh Bằng thật sự là họa phúc tương thủy. Không chỉ có vợ, còn có được thần công tuyệt thế. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân chư thiên đều không khỏi hâm mộ cơ duyên của Đinh Bằng. Chương 105, đao gỗ. Ma đao.
Câu đăng ký, chương 105, Đao gỗ. Ma đao. Câu đăng ký, bị mỹ nhân kế dụ dỗ, lại gặp phải truy sát, cuối cùng lạc vào thung lũng sâu. Anh hùng cứu mỹ nhân, giành được trái tim mỹ nhân, kế thừa truyền thừa của ma giáo giáo chủ. Cơ duyên của Đinh Bằng khiến chúng nhân trong chư thiên đều phải hâm mộ không thôi. Cơ duyên như vậy, quả thực là thiên mệnh chi tử, được trời xanh ưu ái. Ta hâm mộ hắn quá đi. Đó là truyền thừa thần công của ma giáo giáo chủ đó, trên giang hồ biết bao kẻ vì một quyển bí kíp nhập môn mà tranh giành đến sức đầu mẹ trán, Đinh Bằng lại âm sai dương khiến đã đạt được toàn bộ truyền thừa của Bạch Tiểu Lâu. Ta cũng muốn có được cơ duyên như vậy. Hắn đã có được truyền thừa của Bạch Tiểu Lâu, lần này trọng xuất giang hồ, có lẽ nên đi báo thù nhỉ. Đó là truyền thừa của Bạch Tiểu Lâu đó, đánh thắng gã Lục Kiếm khách còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tiếp tục phát. Sau khi có được truyền thừa của Bạch Tiểu Lâu, Đinh Bằng lại một lần nữa bước vào võ lâm, ma đao cũng một lần nữa hiện thân. Sau khi Đinh Bằng trở lại võ lâm, đã đánh bại Liễu Nhược Tùng, khiến hắn vô sỉ đê tiện triệt để bại lộ trước mắt quần hùng võ lâm, vậy mà Liễu Nhược Tùng lại muốn bái Đinh Bằng làm đồ đệ. Liễu Nhược Tùng này, ta đột nhiên có chút thưởng thức hắn rồi. Không hổ là kẻ có thể để vợ mình đi sát dụ gã Lục Kiếm khách. Hắn đã lĩnh ngộ được chân lý của sự vô sỉ. Tuyệt. Tên này lại trực tiếp bái sư Đinh Bằng. Chứng kiến cảnh này, chúng nhân trong chư thiên không khỏi kinh ngạc vì sự vô sỉ của Liễu Nhược Tùng. Đương nhiên, không ít người lại cho rằng Liễu Nhược Tùng là kẻ thức thời, chắc nào có thể làm nên danh tiếng trên giang hồ. Màn ảnh chuyển. Đinh Bằng trọng xuất giang hồ, dựa vào ma đao và thần đao chạm, Đinh Bằng đánh bại hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, cứu nữ nhi của kiếm thần, đồng thời phát hiện ra cái gọi là chính đạo trên giang hồ toàn là ngụy quân tử. Với ma giáo ma đao đao pháp, lại còn thân mang thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú nội lực, Đinh Bằng ngạo thị võ lâm, hầu như không ai là đối thủ của hắn. Mà lúc này, cảnh giới đao pháp của Đinh Bằng cũng đã đạt tới cảnh giới nhân đao hợp nhất. Thần đao chạm là đao pháp chí cao, thần diệu vô cùng, có thể mang đến năng lượng vô tận, nhưng cũng sẽ đại diện cho sự không may và tai họa. Uy lực của nó vô biên, vượt xa tưởng tượng của phàm nhân, cũng không nên xuất hiện ở phàm gian. Chiêu đao pháp này sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, bản thân nó chính là tình túy ngưng tụ nên mọi biến hóa. Nó có thể phi vũ trên không trung, chém địch ở ngoài ngàn dặm. Một khi đao pháp này đã thi triển, vị trí thân thể, thời gian ra tay, lực lượng chém ra, tốc độ ra đao, vân vân, không một yếu tố nào là không trải qua tính toán chính xác, tất cả các mặt đều chồng chất lên nhau, vừa bạn có thể phát huy năng lượng toàn thân của người thi triển đao pháp đến cực hạn. Ma đao một khi đã chém ra, không ai có thể cản, tất cả những kẻ muốn ngăn cản đều bị ma đao chém giết. Một đao xuất, tất sẽ kinh thiên động địa. Đinh Bằng đã có thể hoàn toàn khống chế một đao này. Đao vì người, người vì đao, người và đao sớm đã dung hợp là một, đao mượn sát khí của người để nuôi dưỡng, người nhận lấy sự tôi luyện từ lệ khí của đao, người trở thành nô lệ của đao, đao trở thành hồn của người. Đao là hung khí, mà ma đao là hung khí trong hung khí, là vật chí hung. Thế nào là dịch đao? Đao tức là ta, ta vẫn là ta. Nhưng Đinh Bằng càng ngày càng vô địch, hắn cũng càng ngày càng cuồng vọng, đến cuối cùng, hắn lại muốn khiêu chiến kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Màn ảnh biến đổi. Hắn tìm đến thần kiếm sơn trang, muốn khiêu chiến Tạ Hiểu Phong. Tiếp theo, chính là một màn xuất hiện trước đây khi điểm lại Tạ Hiểu Phong. Bốn kiếm phó của Tạ Hiểu Phong, thi triển đoạt mệnh thập ngũ kiếm năm xưa của Yến Thập Tam, lại bị Đinh Bằng phá giải. Hắn đã thành công gặp được Tạ Hiểu Phong. Đinh Bằng có thể cảm nhận được thực lực của hai người hẳn là không chênh lệch nhiều, không thực sự động đao động kiếm, mà là ngồi xuống luận võ. Sau đó Tạ Hiểu Phong lĩnh ngộ ra cảnh giới cao hơn. Màn ảnh chuyển. Liêu Thanh Tùng bái sư Đinh Bằng, không núm, không lấy làm đủ, thừa cơ mà đậu. Hắn đã học được ma đao từ tay ma giáo giáo chủ, sau đó diệt cả ma giáo, càng đem rất nhiều nhân vật chính phái chém giết, còn cưỡng ép cưới Tạ Tiểu Ngọc, cướp đi Loan Nguyệt Loan Đao. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm, Liêu Thanh Tùng này quả thật là một tiểu nhân vô sỉ. Ma đao của Đinh Bằng bị hắn cướp đi, Liêu Thanh Tùng cũng học được một chiêu thức của ma đao, Đinh Bằng vẫn còn là đối thủ của hắn sao? Tuy Liêu Thanh Tùng cũng học được một chiêu thức của ma đao, nhưng cảnh giới đao pháp của hắn lại hoàn toàn không thể so với Đinh Bằng, nhưng dù sao thần đao chạm muốn phối hợp với ma đao mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, Đinh Bằng e là không phải đối thủ của Liêu Thanh Tùng. Dám cưỡng ép Tạ Tiểu Ngọc gả cho hắn, may mắn là Tạ Hiểu Phong đã rời khỏi Trung Nguyên, bằng không ta đoán chỉ một kiếm là có thể giết hắn rồi. Chúng nhân trong chư thiên nói, học được một chiêu thức của ma đao, cướp được ma đao, Liêu Thanh Tùng tự nhiên muốn rửa hận trước kia, giết chết Đinh Bằng. Mà bởi vì Liêu Thanh Tùng giết ma giáo giáo chủ, Đinh Bằng cũng muốn giết hắn. Giữa hai người một trận quyết chiến, không thể tránh khỏi. Đến rồi, quyết chiến. Hy vọng Đinh Bằng có thể giết chết Liêu Thanh Tùng tiểu nhân này. Đinh Bằng không có ma đao, tuy cảnh giới đao pháp của hắn cao hơn, nhưng ai thắng ai thua, rất khó phán đoán. Chứng kiến Đinh Bằng và Liêu Thanh Tùng quyết chiến, chúng nhân trong chư thiên tinh thần chấn động. Trong màn ảnh, Liêu Thanh Tùng cầm Loan Nguyệt Loan đao, Đinh Bằng dùng vũ khí, lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn dùng lại là một thanh đao gỗ. Đao gỗ? Quyết chiến mà Đinh Bằng lại dùng một thanh đao gỗ. Đinh Bằng này chẳng lẽ là điên rồi sao? Đao gỗ cũng có thể giết người. Chúng nhân trong chư thiên nhìn thấy Đinh Bằng lại dùng một thanh đao gỗ đối đầu với Liêu Thanh Tùng, đều ngẩn người ra. Tiếp tục phát. Liêu Thanh Tùng cũng ngẩn người, hắn không ngờ Đinh Bằng quyết chiến với hắn, lại dùng một thanh đao gỗ. Là xem thường hắn sao? Ngươi không đùa đấy chứ? Nó có thể giết người sao? Chỉ cần là đao thì có thể giết người, ta đã giết rất nhiều người rồi. Ta đang cầm trong tay là ma thần chi đao khiến tiên hạ phải khiếp đảm. Những kẻ mà ta giết, trong tay đều cầm vũ khí. Liễu Nhược Tùng khinh miệt cười một tiếng, trên đời không có thanh đao nào có thể sánh với ma đao. Hắn giơ ma đao lên, đồng thời, đao gỗ của Đinh Bằng trong nháy mắt đã đến, đã chém tới, hai người đều sẽ thần đao chạm, đối với đối phương đều rất hiểu rõ, hai thanh đao đều trên một đường thẳng, chém thẳng tới. Nếu muốn phân thắng bại, thì nhất định phải chém đứt đao của đối phương trước, mới có thể chém đối phương thành hai nửa. Liễu Nhược Tùng ra đao chậm hơn một chút, nhưng hắn cầm trong tay là ma đao vô kiên bất tồi, hắn có sự tự tin mãnh liệt vào một đao này của mình. Khi hai thanh đao sắp gặp nhau, Liễu Nhược Tùng đã nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Bằng, còn tự tin hơn cả hắn đang cầm ma đao, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, thanh đao gỗ kia chẳng lẽ thật sự có điểm gì đặc biệt, bằng không sao có thể cho Đinh Bằng sự tự tin mạnh mẽ như vậy. Trong lòng nghĩ vậy, động tác trong tay không khỏi khựng lại một chút. Đây chính là mục đích của Đinh Bằng, hắn muốn nhanh hơn Liễu Nhược Tùng. Đao gỗ quả thật không thể so với ma đao, trong khoảnh khắc tiếp xúc đã bị chém thành hai nửa, nhưng thế công lại không dừng lại, hai đoạn đao gỗ vút không mà đi, trong nháy mắt đã chém thân thể Liễu Nhược Tùng thành ba khúc. Đinh Bằng cầm lại ma đao, đồng thời nói với thi thể của hắn, có những kẻ dù cầm thần đao cũng không làm nên sự nghiệp của đạo thần. Chương 106, một đao, một địa ngục cầu đăng ký. Chương 106, một đao, một địa ngục cầu đăng ký. Kẻ có thần đao trong tay, chưa chắc đã là đao trung chi thần. Liêu Thanh Tùng dù tâm tư xảo quyệt, chịu đựng nhục nhã, cuối cùng đoạt được ma đao, luyện thành thần đao trảm, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của Đinh Bằng. Chỉ bằng một thanh mục đao, đã giết chết Liêu Thanh Tùng đang nắm giữ ma đao. Đinh Bằng, ở cảnh giới nhập môn, đã không thua kém Tạ Hiểu Phong. Chứng kiến Liêu Thanh Tùng chết dưới mục đao của Đinh Bằng, chúng nhân chư thiên đều kinh ngạc. Đến nay, Đinh Bằng đã khiến ma đao vượt qua ma cảnh giới, bước vào thần vực. Tùy tâm sử dụng, thu phóng tự nhiên. Liêu Thanh Tùng chết dưới đao của hắn, cũng không có hiểu. Chư Thiên Thập Đại Đao Khách bảng, Thập Đại Đao Khách thứ 5 Đinh Bằng thế giới Viên Nguyệt Loan Đao lý do lên bảng. Viên Nguyệt Loan Đao là chí ma chi vật, ẩn chứa ma tính cường đại. Bất kể ai cầm nó, đều sẽ bị ma tính ăn mòn. Chỉ có người có chân tình, đại trí tuệ mới có thể khống chế được nó. Mà Đinh Bằng lại khiến ma đao siêu thoát, bước vào thần cảnh giới Viên Nguyệt Loan Đao thế giới từ khi tái xuất giang hồ, đánh bại Liêu Thanh Tùng, đối phương đã chủ động bái hắn làm sư phụ, Đinh Bằng cũng không để Liêu Thanh Tùng vào mắt. Cho nên, hắn chưa từng truyền thụ cho Liêu Thanh Tùng một chiêu nửa thức. Tuy nhiên, mặc dù Đinh Bằng không để ý đến Liêu Thanh Tùng, Thanh Thanh lại không yên lòng, sai thị nữ giám thị nhất cử nhất động của Liêu Thanh Tùng. Liêu Thanh Tùng, tiểu nhân vô sỉ. Đinh Bằng cũng đã xem video bảng xếp hạng. Hắn lắc đầu, phân phó với thị nữ, đi gọi Liêu Thanh Tùng đến đây. Vâng. Chẳng bao lâu, Liêu Thanh Tùng đi vào, nhìn thấy Đinh Bằng trong sảnh, không hiểu vì sao, hắn đột nhiên có cảm giác tim đập thình thịch. Sư phụ tìm đệ tử. Liêu Thanh Tùng cung kính nói. Nhìn Liêu Thanh Tùng đang đứng phía dưới, vẻ ngoài cung kính, Đinh Bằng cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Chỉ bằng vào vẻ ngoài và khí chất này của Liêu Thanh Tùng, ai có thể liên tưởng hắn với một kẻ tiểu nhân vô sỉ? Liêu đại gia, không cần khách sáo với ta như vậy. Ta chưa từng truyền thụ cho ngươi nửa điểm nhập môn, ngươi nhẫn nhục chịu đựng, hẳn là trong lòng cũng hận không thể giết ta đi. Đinh Bằng nói. Đệ tử chưa từng có ý nghĩ đó. Nếu đệ tử có gì làm không đúng, khiến sư phụ hiểu lầm, đệ tử cam nguyện chịu phạt. Nghe lời Đinh Bằng, Liêu Thanh Tùng đội vàng quỳ xuống. Nhìn Liêu Thanh Tùng quỳ trước mặt, Đinh Bằng cười nói, ngươi còn chưa kịp xem bảng xếp hạng trên mạng video chư thiên nhỉ? Liêu Thanh Tùng trong lòng cả kinh, hắn đương nhiên biết, chư thiên video xếp hạng trung thần tú, có thể tiết lộ quá khứ và tương lai. Không cần nhiều lời, ta vốn không có ý định giết ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, Đinh Bằng đột nhiên ra đao. Ma đao vừa ra, quỷ thần đều sầu. Liêu Thanh Tùng hoảng sợ ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, hắn muốn né tránh, nhưng chỉ thấy ánh đao lóe lên. Đinh Bằng đã thu đao. Một đường máu từ đỉnh đầu Liêu Thanh Tùng kéo dài xuống. Một đao chém giết Liêu Thanh Tùng, giống như phủi đi bụi bẩn trên vai. Vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân khiêng thi thể Liêu Thanh Tùng đi, quét dọn sạch sẽ, hắn tiếp tục xem video. Ta muốn xem những người có thể xếp trên ta là ai. Phát lại. Bảng xếp hạng thập đại đao khách võ hiệp chư thiên, thập đại đao khách thứ tư Nhiếp Phong một thân bạch y, mái tóc đen bay bổng, nam tử anh tuấn tiêu sái cầm đao chậm rãi bước ra. Lại là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cũng là đao khách sao? Hắn dùng binh khí đúng là đao, nói là đao khách cũng không có vấn đề. Cảm giác Nhiếp Phong xếp trên Đinh Bằng thật kỳ lạ. Kỳ thực cũng bình thường, Đinh Bằng cuối cùng dù cảnh giới đã có thể sánh ngang với Tạ Hiểu Phong, nhưng các ngươi nghĩ xem, Phong Vân là thế giới cao võ, chiến lực đó thật quá mức. Chiến lực thế giới cao võ quả thực quá mức. Đao cương 40m, nghĩ đến đã thấy dùng mình. Chúng nhân chư thiên bàn tán xôn xao. Hắn là con trai của Bắc Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, được xưng là đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ, chính trực, lương thiện, phân minh thiện ác, tính tình ôn hòa, đạm bạc. Nhiếp Phong một thân sở học khá tạm, hắn ban đầu sở trường không phải đao pháp, mà là phong thần thối do Hùng Bá truyền thụ. Trong màn hình bắt đầu phát lại những thước phim Nhiếp Phong từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đi theo bên cạnh phụ thân Nhiếp Nhân Vương, mẫu thân rời đi, Nhiếp Nhân Vương quyết chiến với Hùng Bá, bị Hỏa Kỳ Lân bắt vào lăng vật quật. Nhiếp Phong từ đó phiêu bạt, mãi đến năm 11 tuổi mới bái nhập Thiên Hạ Hội, được Hùng Bá thu vào môn hạ. Sau đó hắn trong lăng vật quật tìm được Tuyết Ẩm Cuồng Đao gia truyền của mình, luyện được Ngao Hàn Lục Quyết. Màn hình chuyển, Nhiếp Phong và bộ kinh vân liên thủ đánh bại Hùng Bá. Không lâu sau, Tuyệt Vô Thần xâm phạm Trung Thổ Võ Lâm, muốn khống chế Trung Nguyên Vương Triều. Nhiếp Phong và bộ kinh vân đã ẩn cư bị liên lụy, một lần nữa tái xuất giang hồ, xuất chiến Tuyệt Vô Thần. Trong thời gian đó, vì cứu thương sinh, Nhiếp Phong không chỉ học được sáng đao từ đệ Tam Chư Hoàng, mà sau đó hắn càng nguyện ý nhập ma, luyện tập ma đao. Đệ nhất Tà Hoàng Ma Đao, chỉ có người nhập ma mới có thể luyện thành. Nếu muốn thành ma, cần phải làm được một lòng một dạ. Một lòng muốn tranh cường hào thắng, không đánh bại đối phương quyết không dừng. Một ý, chính là quên đi ý chí của bản thân, chỉ giữ lại ma ý thuần túy, quên đi tất cả. Xá thần khí Phật, ly kinh bản đạo. Trong màn hình, Nhiếp Phong thành công nhập ma, luyện thành ma đao. Tuyết Ẩm Cuồng Đao gieo vàng chấn động, lưới đao đi qua, như ma thần giáng lâm, vạn vật tịch diệt. Đao ra tất thấy máu, một đao một địa ngục. Trong lúc mơ hồ, theo Nhiếp Phong vung đao, chúng nhân chư thiên dường như đều thấy một bức tranh địa ngục câm u ma đao thật đáng sợ. Thảo nào Nhiếp Phong lại xếp thứ tư, chỉ bằng ma đao này, cho dù Đinh Bằng Cẩm Viên Nguyệt Loan đao sợ rằng cũng không đỡ được một chiêu. Tuy không phải lần đầu xem, ta vẫn muốn nói, võ lực thế giới cao võ thật quá đáng sợ. Nhìn thấy trong video, Nhiếp Phong nhập ma, sử dụng ma đao, chúng nhân chư thiên đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Cuối cùng Phong Vân tuy đánh bại Tuyệt Vô Thần, thậm chí còn đến Đông Doanh, nhờ sự giúp đỡ của Thiên Hoàng Đông Doanh 1.6, phá hủy Vô Thần Tuyệt Cung. Nhưng bọn họ lại phát hiện, Thiên Hoàng Đông Doanh còn đáng sợ hơn cả Tuyệt Vô Thần, đang ủ mưu một âm mưu lớn hơn, cướp đoạt Long Cốt Trung Nguyên, hủy diệt Long Mạch Trung Thổ. Giặc luôn Đông Doanh, quả nhiên không phải là thứ gì tốt. Dám đoạt Long Mạch Trung Nguyên, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Chúng nhân chư thiên thấy đến đây, đều mắng. Nhiếp Phong nhập ma, càng bị Thiên Hoàng Đông Doanh lừa gạt khống chế, càng xa vào ma đạo, không thể tự thoát ra. Sau khi đoạt được Long Cốt, ma tính của Nhiếp Phong bị Long Cốt áp chế, tạm thời lắng xuống, sau đó mang theo Long Cốt biến mất. May mắn Long Mạch có thể áp chế ma tính của Nhiếp Phong, không để Long Mạch Trung Nguyên rơi vào tay người Đông Doanh. Hắn muốn lợi dụng Nhiếp Phong, nhưng không tính đến việc Long Mạch lại khiến ma tính của Nhiếp Phong tạm thời lắng xuống. Chương 107, ước chiến cửu đặc cầu đặt mua. Chương 107, ước chiến cửu đặc cầu đặt mua. Cốt rồng liên quan đến sự tồn vong của Trung Nguyên, lại càng hàm chứa sức mạnh vô thượng, vô số cường giả tranh đoạt. Sau này, cốt rồng bị hủy diệt, không còn cốt rồng áp chế, ma tính của Nhiếp Phong mất kiểm soát. Truyền thuyết về Ma Kỳ Lân sắp mượn xác Nhiếp Phong mà hiện thế, đến lúc đó tất sẽ là cảnh tượng sinh linh đồ thán. Ma Kỳ Lân lại là thứ gì? Thứ trong thế giới cao võ sao đều kỳ quái như vậy? Chẳng những vậy, còn cứ hễ một tí là sinh linh đồ thán. Nhiếp Phong ma tính mất khống chế, hắn sẽ không cuối cùng thật sự trở thành Ma Kỳ Lân chứ? Chắc là không, trong kiếm thánh bản điểm, Nhiếp Phong cuối cùng đều xuất hiện. Phát lại tiếp tục. Để ngăn cản Ma Kỳ Lân hiện thế, Bộ Kinh Vân hiện thân đại chiến với Ma Nhiếp Phong, cuối cùng cùng nhau rơi xuống ngực, trước khi Nhiếp Phong triệt để thành ma, phá bỡ chân nguyên của hắn, cuối cùng khiến Nhiếp Phong tỉnh táo lại. Mà Bộ Kinh Vân sau khi thấy Nhiếp Phong tỉnh táo, đẩy hắn lên vách núi, còn bản thân thì rơi xuống vực, từ đó mất tích. Nhiếp Phong sau khi tỉnh táo, từ đó phiêu bạc giang hồ. Phía sau là Từ Phúc sắp xuất hiện sao? Đáng thương Từ Phúc, sắp nhập tràng, có thể nói là bị phanh thây vạn lần. Ngay khi mọi người trong chư thiên cho rằng màn kế tiếp chính là cảnh Phong Vân đối kháng Từ Phúc, màn ảnh xoay chuyển, nhưng lại không xuất hiện cảnh tượng mà họ dự đoán. Trong màn hình, chỉ có một mình Nhiếp Phong, mái tóc đen nhánh như rồng rắn điên cuồng múa lượn, giữa những sợi tóc, thậm chí còn có từng tia đao quang lóe lên. Tóc đen tung bay, vô số đao khí bắn ra. Đây là nhập môn gì? Ta không nhìn lầm chứ? Đây thật sự là tóc, lấy tóc làm đao, thật là càng ngày càng ly kỳ. Cái này không phải lợi hại hơn một đao sao? Thấy Nhiếp Phong dĩ nhiên lấy tóc làm đao, mọi người trong chư thiên chấn động, kêu la ly kỳ. Tuy nhiên, ngay khi họ cảm thấy thế giới cao võ ly kỳ, bàn điểm Nhiếp Phong lại kết thúc rồi. Bàn điểm thập đại đao khách chư thiên, đệ tứ danh thập đại đao khách Nhiếp Phong thế giới Phong Vân lên bảng lý do, vì cứu thương sinh, cam nguyện nhập ma, học được ma đao, lấy tóc làm đao. Toàn thân sở học khá tạm, nhưng đao pháp của hắn cũng có thể được xem là tuyệt thế, thế là hết. Ta nhớ phía sau còn có kẻ địch chứ? Từ Phúc còn chưa đánh đây, đã bàn điểm xong rồi. Thấy bàn điểm Nhiếp Phong dĩ nhiên đến đây là kết thúc, mọi người trong chư thiên kinh ngạc nói. Đã là bàn điểm thập đại đao khách, mặc dù phía sau còn có kẻ địch khác, nhưng đao pháp của Nhiếp Phong hẳn là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của hắn, sau này hắn học không còn là đao pháp, cho nên video mới kết thúc. Có người giải thích, mặc dù không bàn điểm hết cả đời Nhiếp Phong, chỉ là sau khi hắn lấy tóc làm đao, bàn điểm liền kết thúc, khiến mọi người trong chư thiên có chút tiếc nuối, nhưng họ cũng không tiếp tục dây dưa. Ít nhất phía sau còn có bàn điểm ba vị đao khách trước. Theo bàn điểm Nhiếp Phong kết thúc, bàn điểm thứ ba bắt đầu. Bàn điểm thập đại đao khách võ hiệp chư thiên, đệ tam danh thập đại đao khách Thiên Đao Tống Khuyết, một người đàn ông trong cử chỉ đều tràn đầy một loại khí thế bá đạo khó tả, bước vào màn hình. Hắn rất đẹp trai, trên mặt không tìm ra chút khuyết điểm nào, mày rậm, đôi mắt như bảo thạch sáng ngời, trông vô cùng tinh thần, vầng trán đầy đặn, cho người ta hình tượng trí giả, trầm ổn lại mang theo một tia ưu tư, sức hút vô tận. Mặc dù hai bên mái tóc đã bạc trắng, nhưng không lộ vẻ giàn mua, ngược lại càng thêm vẻ quý phái, càng có phong thái nho sĩ. Thêm vào đó là thân hình hoàn mỹ và thể hình vạm vỡ của hắn, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng kính nể. Hắn là chủ của Tống Việt Linh Nam, thiên tư hơn người, hùng tài đại lượng, đệ nhất đao thủ thiên hạ, người gọi là Thiên Đao, cùng ba đại tông sư tề danh hắn là thiên tài ngàn năm có gặp, cùng ba đại tông sư là cường giả cùng một cấp bậc. Hắn từ khi còn trẻ đánh bại bá đao, từ đó vang danh thiên hạ, từ đó về sau chiến vô bất thắng, chưa từng bại. Dù là cao thủ nhiều như ma môn, cũng không dám ở trong phạm vi thế lực của hắn gây rối, để tránh chọc giận vị thiên hạ đệ nhất đao khách này. Hắn cũng là mỹ nam tử nổi danh thiên hạ trong thế hệ của hắn, công ngạo, không coi ai ra gì, nhưng chưa từng giết người không nên giết, bên ngoài nhìn có vẻ lạnh nhạt không dễ gần, trên thực tế lại có một tấm lòng phân minh đúng sai, khuynh hướng chính thống Trung Nguyên. Để có thể chuyên tâm vào võ đạo mà không xa vào mỹ sắc, hắn mới cố ý cưới một người vợ xấu vào tuổi trung niên. Cao thủ đều khó hiểu như vậy sao? Để không khiến mình xa vào vui vẻ trốn quê phòng, cố ý cưới một người vợ xấu. Không thể hiểu nổi. Thấy đến đây, mọi người trong chư thiên đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Để mình chuyên tâm vào võ đạo, cho nên mới cưới một người vợ xấu, đây là kiểu vận hành gì? Màn hình xoay chuyển. Tống Khuyết trở thành chủ của Tống Việt, ra sức quản lý Linh Nam, bình định chiến loạn trong nước, liên minh với Nam Liêu, lúc đó Đại Tùy triều hoàng đế xuất binh 10 vạn, muốn chiếm Linh Nam, hắn dùng hơn vạn tinh binh lên chiến, đánh đâu thắng đó, ép Dương Kiên không thể không rút quân, đồng thời để lôi kéo Tống Khuyết, mà phong hắn làm trấn Nam Công, Tống Khuyết nhận phong thưởng, nhưng không lên triều, Dương Kiên suốt đời cũng không thu phục được Lĩnh Nam, đây là điều đáng tiếc nhất của hắn. Quả nhiên là hùng tài đại lược, ngay cả tùy đế Dương Kiên muốn chinh phục Lĩnh Nam cũng bị hắn đánh lui, cuối cùng chỉ có thể phong hắn làm trấn Nam công. Không chỉ là thiên đao, dĩ nhiên có tài năng quân sự mạnh như vậy. Với thế lực của Tống Thiệt, lại có Tống Khuyết là chủ nhân hùng tài đại lược, tại sao cuối cùng là Lý Việt đoạt được thiên hạ? Thấy Tống Khuyết hùng tài đại lược, mọi người trong chư thiên đều kinh ngạc. Nhưng họ cũng không hiểu, vì sao Tống Khuyết hùng tài đại lược như vậy, cuối cùng không dẫn dắt Tống Thiệt tranh đoạt thiên hạ. Màn hình xoay chuyển, đến khi Tống Khuyết còn trẻ, hắn còn chưa đánh bại Bá Đao, chỉ mới bước vào giang hồ. Trăng sáng treo cao, Tống Khuyết trẻ tuổi, trên bông thuyền, gặp nữ tử mà hắn si mê cả đời. Trai chủ từ hàng Tĩnh Trai, Phạm Thanh Huệ. Lấy một bài thơ làm lời mở đầu, hai người quen biết. Phạm Thanh Huệ rất thưởng thức Tống Khuyết, thường cùng hắn du ngoạn thiên hạ, cùng nhau bàn luận đại sự thiên hạ. Đáng tiếc, cuối cùng hai người cũng vì lý niệm bất đồng mà cuối cùng không thể đi đến cùng. Phạm Thanh Huệ, Tống Khuyết dĩ nhiên có một đoạn tình với sư phụ của sư tỷ. Wow, chỉ có ta phát hiện, từ hàng Tĩnh Trai đời nào truyền nhân cũng đẹp như tiên nữ sao? Phạm trai chủ thời trẻ, tư dung khí chất của nàng tuyệt không thua kém sư tỷ. Mọi người trong chư thiên kinh ngạc. Màn hình lại chuyển. Quân hùng trục lộc, các thế lực tranh bá thiên hạ. Tống Việt Lĩnh Nam, thân là một trong bốn đại môn phái, có nền tảng tuyệt đối hùng hậu. Tự nhiên cũng là một trong những thế lực tranh đoạt thiên hạ. Phạm Thanh Huệ, người từng có một đoạn tình với Tống Khuyết, tự nhiên hiểu rõ Tống Khuyết hùng tài đại lược. Nhưng lý niệm của nàng lại không giống với Tống Khuyết. Nàng là người kiên định ủng hộ đại dung hợp dân tộc. Tống Khuyết lại rất kiên định bảo vệ chính thống Hán tộc. Cho nên, để ngăn cản Tống Khuyết tranh bá thiên hạ, Phạm Thanh Huệ thỉnh Linh Đạo Kỳ, tán nhân trong Tam Đại Tông sư ra mặt, cùng Tống Khuyết định ra ước chiến cửu đao. Chương 108, Thiên Đao. Tán nhân. Cầu đăng ký. Chương 108, Thiên Đao. Tán nhân. Cầu đăng ký. Cuộc hẹn ước chiến đao, nếu Tống Khuyết bại, sẽ phải rút khỏi cuộc tranh đoạt thiên hạ. Nếu ta không hiểu lầm, Linh Đạo Kỳ này hình như là người của đạo gia. Từ hàng Tĩnh Trai là Phật môn, Linh Đạo Kỳ là đạo gia, nhưng hắn, một cao thủ đạo gia, một trong Tam Đại Tông sư, lại đứng ra giúp Phật môn. Đạo gia phản đồ là đây. Vậy nên, Tống Phạt rút lui khỏi tranh bá, là vì Tống Khuyết thua Linh Đạo Kỳ. Nói thật, ta cảm thấy từ hàng Tĩnh Trai này mới là vấn đề lớn, hết là thay trời chọn chân mệnh thiên tử, lại còn thao túng thiên hạ, coi thiên hạ là cái gì chứ? Cứ có cảm giác từ hàng Tĩnh Trai có vẻ đạm bạo, ta dường như đã biết vì sao truyền nhân của từ hàng Tĩnh Trai đời nào cũng là nữ tử tuyệt mỹ. Vì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi đã phát hiện ra chân tướng. Kinh khủng thật. Nhìn thấy Phạm Thanh Huệ thúc đẩy Linh Đạo Kỳ và Tống Khuyết định ra cuộc hẹn ước chí nào, không ít người trong chư thiên vạn giới đều nhíu mày. Từ hàng Tĩnh Trai đại diện cho Phật môn, miệng lưỡi luôn vì thiên hạ chúng sinh, nhưng hành vi của họ lại là thao túng kết quả tranh giành thiên hạ. Mà tán nhân Linh Đạo Kỳ, càng khiến không ít người đạo gia trong chư thiên cảm thấy chán ghét. Trong mắt họ, từ hàng Tĩnh Trai đại diện cho Phật môn, âm quỷ phái đại diện cho ma môn, tán nhân Linh Đạo Kỳ thân là cao thủ đệ nhất của đạo gia, cho dù không muốn tham gia tranh giành thiên hạ, vì đạo môn hạ cược, cũng không nên nghe theo sự sai khiến của từ hàng Tĩnh Trai đại diện cho Phật môn mới đúng. Mặc dù đó không phải là sai khiến thật sự, mà là Phạm Thanh Huệ thỉnh cầu Linh Đạo Kỳ ra tay. Nhưng thân là đạo gia đệ nhất nhân, Linh Đạo Kỳ lại đứng ra giúp Phật môn, tương đương với việc đặt địa vị của đạo môn xuống dưới Phật môn, khiến họ không thể nào nhẫn nhịn được. Phát sóng tiếp tục. Dưới ánh trăng sáng vàng bạc, Tống Khuyết và Linh Đạo Kỳ đối diện nhau. Tống Khuyết trầm giọng nói, đạo huynh từng giết người chưa? Linh Đạo Kỳ sững người một chút, lắc đầu nói, ta tu luyện đến nay chưa giết một ai. Tống huynh vì sao lại hỏi vậy? Tống Khuyết thở dài một tiếng nói, võ nghệ của Tống Mỗ là từ vô số cuộc chém giết mà rèn luyện nên, trời sinh là kỹ năng giết người, một khi thi triển, nhất định là ngươi chết ta sống, không có bất kỳ may mắn nào. Đạo huynh nếu không dốc hết sức liều mạng, quyết tâm đặt ta vào chỗ chết, thì trận chiến này sẽ là chết không có sống, không có bất kỳ may mắn nào. Ta đêm nay sẽ vì ngươi phá lệ một lần, để đạo huynh tự mình lựa chọn, có muốn tiếp tục nhận chín đao của ta không? Linh Đạo Kỳ chắc tay, thần tình thản nhiên nói, nếu ta có thể đỡ được chín đao của Tống huynh, Tống huynh có thể đồng ý với những gì ta nói trước đó không? Tống Khuyết cười lớn, đương nhiên, đạo huynh, hãy xem đao. Dứt lời, hắn vươn tay ra sau lấy đao. Tay hắn lấy đao rất chậm, nhưng lại rất vững, mỗi một khắc di chuyển đều duy trì ở cùng một tốc độ, không nhanh không chậm, luôn không đổi. Linh Đạo Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, trong mắt lại nở rộ thần thái, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tống Khuyết. Tống Khuyết rút đao rất chậm, nhưng dường như hòa làm một thể với cả thiên địa, hắn rút ra không phải là đao, mà là đang từ cả thiên địa rút lấy sức mạnh. Hắn cùng thiên địa hòa làm một, khiến bản thân không có bất kỳ sơ hở nào, càng khiến người ta cảm giác được, đao thứ nhất sắp tới này của hắn, nhất định sẽ kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Cái gọi là cảnh giới ở trên đao đạo của hắn, quả thực đã bước vào cảnh giới thần quỷ khó lường. Khi tay hắn đến điểm chính giữa, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, với tốc độ khiến người ta khó tin nổi, trong nháy mắt đã nắm chặt chuôi đao. Cùng lúc đó, trong nháy mắt hắn tăng tốc, hai tay đang chắp lại của Linh Đạo Kỳ cũng trong nháy mắt tách ra, giống như hắn đã sớm đoán trước được sự thay đổi này của Tống Khuyết. Keng, thiên đao xuất vỏ, khí tức khủng bố, sát phạt bao trùm, trong nháy mắt thiên đao phá không, tất cả sinh cơ, tất cả tử khí giữa thiên địa đều hướng về lưỡi đao mà tụ tập, ánh đao trở nên vô cùng rực rỡ, khiến ánh trăng trên trời cũng mất đi màu sắc. Trong màn hình, trong mắt mọi người, Tống Khuyết dường như biến mất, chỉ còn lại ánh đao chói lòa phá không, vượt qua khoảng cách 2 trượng, chém về phía Linh Đạo Kỳ. Mà trong nháy mắt trước khi Tống Khuyết phát động công kích, Linh Đạo Kỳ đã lao ra phía trước, thoạt nhìn rất chậm, nhưng thực tế lại nhanh đến cực điểm, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, khó mà hiểu được. Ngay lúc này, Linh Đạo Kỳ đột nhiên nhảy lên không trung, lao xuống. Bùm. Tay áo Linh Đạo Kỳ kỳ dị phồng lên, tựa như nhét thứ gì đó vào, phình ra, cứng rắn đỡ lấy đao thứ nhất dường như có thể phá hủy tất cả. Linh đạo kỳ mượn lực phản chấn kia, bay lên không trung, trong không trung di chuyển được một trượng rưỡi, sau khi đáp xuống, lưng quay lưng xuất hiện ở phía sau Tống Quyết, đứng không xa sau lưng Tống Quyết. Thân ảnh vĩ ngạn của Tống Quyết lại một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người, công kích của hắn cũng không dừng lại, xoay người với một đường cong hoàn mỹ, đâm về phía sau lưng Linh đạo kỳ, một loạt động tác này hành vân lưu thủy, hoàn toàn tự nhiên, vô cùng đặc sắc. Linh đạo kỳ cũng không quay người, chỉ thấy tay phải của hắn đặt trước ngực, tay trái vung ra phía sau, tay từ trong tay áo vươn ra, ngón cái đặt lên đầu mũi lao đang đâm tới, phản ứng nhanh nhẹn, phán đoán chính xác đối với công kích khiến người ta kinh ngạc không thôi. Bút một tiếng, chỗ ngón tay và mũi đao va chạm, phát ra một luồng khí lưu chấn động mạnh mẽ, quét về bốn phía, uy lực đáng sợ. Thế đao của Tống Khuyết lại một lần nữa thay đổi, dường như có kim quang lóe lên, khiến mọi người đều đoán không ra hướng và thời cơ công kích của đao tiếp theo. Tống Khuyết trước đó không nói quát, mới chỉ thi triển hai đao, nhưng mỗi một đao đều khiến Linh đạo kỳ không dám có bất kỳ sơ suất nào, buộc phải dùng tuyệt kỹ của mình để đối phó. Khi thế đao của Tống Khuyết đang thay đổi, Linh đạo kỳ đã bay lên không trung, xuất hiện phía trên Tống Khuyết, đầu lún xuống, đánh xuống, trực tiếp xông vào trong ánh đao chói lọi kia, hắn dùng đầu đụng xuống, dường như muốn dùng đầu của mình va chạm với đỉnh đầu của Tống Khuyết, tựa như muốn cùng Tống Khuyết đồng quy vu tận. Trận chiến trong màn hình, xem đến mức mọi người hoa mắt thần mê. Một vị là Ninh đạo kỳ, một trong tam đại tông sư của đạo gia. Một vị là đệ nhất đao thủ thiên hạ, Thiên đao Tống Khuyết. Cảnh giới nhập môn mà hai người thể hiện khi giao thủ lúc này, khiến họ rung động không thôi. Trong nháy mắt, đã qua ba đao. Đây chính là thiên đao sao? Cảnh giới nhập môn của họ đều đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, ta lại không hiểu. Quả là một thiên đao hay, một tán nhân Ninh đạo kỳ hay. Mọi người chấn động. Sau ba đao, Ninh đạo kỳ thay đổi phong cách thản nhiên tự tại trước đó, hai tay mở ra, thủ thế như mỏ chim ưng, thoạt nhìn rất có khí thế, nhưng cuối cùng vẫn là hạ phòng, không phù hợp với phong cách thanh tĩnh vô vi của đạo gia. Lúc này hắn chủ động để Tống Khuyết ra tay, càng trái với tác phong trước đây của hắn. Nhưng kỳ lạ là Tống Khuyết không những không ra tay giành thế chủ động như trước, mà lại thu đao về, chỉ tay về phía Ninh đạo kỳ, ngang đao đứng sừng sững. Chương 109, vẫn còn một đao chưa xuất cầu đăng ký. Chương 109, vẫn còn một đao chưa xuất cầu đăng ký. Ninh đạo kỳ cười lớn một tiếng, đột nhiên phất tay áo, phá không mà đến. Hai tay hắn tựa như hai con chim ưng linh hoạt, đuổi bắt nhau, với tốc độ cực nhanh vồ về phía Tống Khuyết. Đôi mắt Tống Khuyết sáng rực, ánh mắt thâm trầm nhìn vào thiên đao trước ngực, tựa như lão tăng nhập định, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiêu thức xuất quỷ nhập thần và cách tấn công kỳ lạ của Ninh đạo kỳ. Khoảng cách hai trượng trong nháy mắt đã biến mất. Khi đôi chim ưng sắp đến gần, Tống Khuyết bước sang trái một bước, thiên đao nhanh như chớp quét ngang. Mà đôi chim ưng kia cảm nhận được kẻ địch tấn công, hung hãn vồ lấy lưỡi đao với khí thế kinh khủng, cuộc chiến chính thức mở màn. Thân pháp hai người đều cực kỳ nhanh nhẹn, trên quảng trường đá trắng đuổi bắt nhau, mỗi khắc đều tràn ngập hiểm nguy, nhưng thần thái của họ vẫn bình thản và ung dung như lúc chưa giao chiến. Hai người thi triển vô số chiêu thức mạnh mẽ, đều nhanh như chớp, giao thủ không hề do dự, tùy tâm sử dụng, tự nhiên mà thành, trong căng thẳng kịch liệt, lại mang theo một chút ý vị tiêu dao tự tại. Mức độ đặc sắc của nó, thực sự không thể dùng lời để hình dung. Đinh, đinh, hai tiếng bắc khẽ, hai người trong nháy mắt tách ra, lại cách nhau hai ba trượng đối diện, như lúc ban đầu, dường như hai người chưa từng giao thủ. Ken, Tống Khuyết đem đao vào vỏ, cúi đầu, hai tay buông thõng, nhưng lại có một luồng khí thế hung mãnh đáng sợ tỏa ra, bao phủ lấy Linh đạo kỳ. Đao vào vỏ, chỉ để ra khỏi vỏ tốt hơn, chờ đến khi ra khỏi vỏ, sẽ càng thêm hủy thiên diệt địa. Lúc này, thiên đao ra khỏi vỏ. Nhát đao này vượt xa bất kỳ nhát đao nào từng thấy trước đây, không thể dùng từ nhanh thông thường để hình dung. Khi rút đao, thiên đao đã hóa thành ánh sáng chói lòa, xẹt qua màn đêm, công kích về phía Linh đạo kỳ. Tất cả sinh cơ, tất cả năng lượng xung quanh, dường như đều bị một đao hút cạn, tràn ngập khí tức tử vong và hủy diệt. Cuộc đối đầu của hai tuyệt thế cao thủ, khiến mọi người trong chư thiên xem đến tâm thần đều say mê. Thiên đao, thiên đao, quả là một thiên đao. Tống Khuyết ra đao, thế đao tựa như thiên uy lẫm liệt, thế không thể cản. Đây chính là cảnh giới thiên đao sao? Đã qua năm đao, còn lại 4 đao, Ninh đạo kỳ có thể đỡ được không? Cảnh giới của Tống Quyết tuyệt đối không yếu hơn tam đại tông sư, thậm chí cảnh giới của hắn còn vượt hơn. Trong chớp mắt, lại qua 2 đao. Bùm. Ninh đạo kỳ chắp hai tay lại, vậy mà lại kẹp lấy thiên đao, chân khí cường đại trong lòng bàn tay phun trào, đem đao khí trên thiên đao triệt tiêu hoàn toàn. Thời gian vào lúc này tựa hồ ngưng động, hai người đứng yên đối diện, bất động như tượng đá. Ngay khi mọi người trong chư thiên nhập thần, nín thở, Tống Quyết đột nhiên cười lớn một tiếng, thiên đao từ giữa hai tay Ninh đạo kỳ nhấc lên, vung lên trên đỉnh đầu, tay còn lại cũng nắm chặt chuôi đao, ầm ầm chém xuống, còn nhanh hơn cả chớp. Ngay khi mọi người trong chư thiên cho rằng Linh đạo kỳ sắp bị một đao chém làm đôi, thiên đao sắp đánh trúng mặt. Linh đạo kỳ tựa như một chiếc lông vũ không trọng lượng, bị cuồng phong do thiên đao xé gió thổi đi, vậy mà né tránh được công kích của thiên đao, căng thẳng kích thích lại khiến người ta cảm thấy thần kỳ đến khó tin. Tống Quyết một đao không trúng, nhưng vẫn thản nhiên, đợi đến khi thiên đao sắp bằng mặt đất, mạnh mẽ tăng tốc, trong nháy mắt đã đến trước mặt Linh đạo kỳ cách ba trượng, cất tiếng cười lớn, đạo huynh còn có chiêu thức gì không? Thiên đao chém thẳng xuống, với tốc độ kinh khủng áp sát Linh đạo kỳ, đao khí sắc bén phong tỏa toàn bộ phương vị của Linh đạo kỳ. Khi hai chân Linh đạo kỳ vừa chạm đất, chính là lúc thiên đao giáng xuống. Kết cục dường như đã định, không ai có thể thay đổi, bao gồm cả chính họ. Linh đạo kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể giữa không trung cứng rắn dừng lại, rồi với tốc độ nhanh hơn rơi xuống đất. Sau lưng hắn lại hiện ra tượng đồng văn thủ Bồ Tát cưỡi sư tử. Linh đạo kỳ thần thái vẫn điềm tĩnh như thường, trong miệng với tốc độ cực nhanh lẩm bẩm điều gì đó. cảnh giới của đạo môn đại tông sư thể hiện một cách triệt để. Bùm. Linh đạo kỳ lại lần nữa bay lên, hai chân trên thiên đao giẫm mạnh xuống. Tống Khuyết nhanh chóng lùi lại, Linh đạo kỳ thì xoay người đáp xuống. Mà lúc này, họ Kỳ Diệu đứng lại vị trí lúc vừa gặp, cách nhau 2-3 trượng đối diện. Vẫn còn một đao. Ken. Tống Khuyết vào đao. Vẻ mặt Linh đạo kỳ trắng bệch, trong nháy mắt lại trở lại bình thường. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tống Khuyết có một tia hửng hồng lóe lên rồi biến mất, thần thái vẫn điềm tĩnh như thường, cứ như vẫn luôn đứng đó, chưa từng ra tay. Cửu đao đốc chiến, vẫn còn một đao. Nhưng Tống Khuyết lại không có ý định ra đao nữa. Tống Khuyết thở dài một tiếng, hỏi: "Ta đã được thấy hết 8 thần kỹ của đạo huynh, quả thực rất lợi hại, vượt ngoài dự liệu của ta. Trước khi thi triển nhát đao cuối cùng, ta muốn hỏi một chút, đạo huynh vừa rồi lẩm bẩm là ngụ ngôn của trang tử, vì sao lại bỏ qua 3 câu tự cho là còn chậm, chạy nhanh không ngừng, kiệt sức mà chết trong đó có thâm ý gì?" Linh đạo kỳ cười khổ, lắc đầu nói: "Thật không dám giấu, nếu như đem 3 câu này niệm hết, sợ là thời gian không kịp, nếu chưa niệm xong đã bị Tống huynh một đao chém, chẳng phải là trò cười sao? Trong đó không có thâm ý gì." Tống Khuyết nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn: "Hay, nếu đạo huynh không thể giống như vậy mà chuẩn xác chặt đầu ta với mỗi nhát đao với tốc độ nhanh như vậy, tâm cảnh điểm tĩnh như thường, thanh tịnh tinh vi, thì đã sớm chết dưới đao của ta rồi. Ta nếu vẫn phải chém ra nhát đao cuối cùng, thì cũng giống như đạo huynh bỏ qua 3 câu tự cho là còn chậm, chạy nhanh không ngừng, kiệt sức mà chết như vậy, là một kẻ ngu xuẩn. Đạo huynh sao lại không có thâm ý, đạo huynh khiêm tốn rồi." Linh đạo kỳ thi lễ, chân thành nói: "Không phải ta khiêm tốn. Tống huynh có lẽ sẽ kiệt sức mà chết, có lẽ sẽ không. Nhưng ta Linh đạo kỳ là nhất định phải chết, hôm nay cảm ơn Tống huynh hạ thủ lưu tình." Tống Khuyết đáp lễ, cười nói: "Chúng ta đều đừng nói những lời khách sáo này nữa, hôm nay có thể cùng đạo huynh chiến một trận, ta đã không còn gì hối tiếc, xin đạo huynh giúp ta nói với nàng, Tống Mỗ mọi chuyện sẽ giao cho Khấu Trọng, ta sẽ lập tức trở về Linh Nam, từ nay về sau không còn nhúng tay vào thiên hạ đại sự nữa." Nói xong, Tống Khuyết lại quay người bỏ đi. "Có ý gì? Không phải còn một đao sao? Vì sao không ra?" Tống Khuyết chủ động từ bỏ. Thấy cửu đao đốt chiến, Tống Khuyết vậy mà chỉ ra 8 đao đã từ bỏ, mọi người trong chư thiên kinh ngạc. Họ có thể nhìn thấu, nhát đao cuối cùng của Tống Khuyết chắc chắn sẽ là một đao kinh thiên động địa, Linh đạo kỳ tuyệt đối không có lý do gì có thể đỡ được, nhưng Tống Khuyết lại chủ động từ bỏ, rút lui khỏi tranh đoạt thiên hạ. Tống Khuyết sở dĩ từ bỏ, e rằng vẫn là vì Phạm Thanh Huệ. Với tính cách của Tống Khuyết, làm sao có thể cứ thế mà thôi? Cũng chỉ có Phạm Thanh Huệ mới có thể khiến hắn từ bỏ thôi. Rốt cuộc là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mọi người trong chư thiên cảm khái nói. Chương 110, kinh nhạn cung cầu đặt mua. Chương 110, kinh nhạn cung cầu đặt mua. Cuộc hẹn quyết chiến với cửu đao, cuối cùng kết thúc bằng việc Tống Khuyết chủ động từ bỏ, rút lui khỏi cuộc tranh giành thiên hạ. Chúng nhân chư thiên cũng chỉ có thể thở dài, không thể chứng kiến đao pháp kinh thiên động địa cuối cùng. Bọn họ cũng cuối cùng đã hiểu, vì sao với tài năng của Tống Khuyết, cuối cùng người giành được thiên hạ lại là Lý Phiệt. Một người tài giỏi như Tống Khuyết, cuối cùng lại từ bỏ vì Phạm Thanh Huệ, ta đối với Tử Hàng Tĩnh Trai càng thêm ác cảm. Nếu hắn không gặp Phạm Thanh Huệ, e rằng Lý Phiệt cuối cùng tuyệt đối không thể tranh nổi với Tống Phiệt. Đáng tiếc, chúng nhân chư thiên than thở không thôi. Bảng xếp hạng thập đại đao khách chư thiên, thập đại đao khách bảng xếp hạng thứ 3 thiên đao Tống Khuyết thế giới đại đường song long lý do lên bảng, hắn có tài năng hơn người, nhập môn siêu phàm, tinh thông binh pháp, nhu lược đều giỏi, là chủ của Tống Thiệt, khiến hoàng đế đại tùy cũng phải bó tay, được xưng là thiên đao, địa vị trong giang hồ vô cùng cao thượng quan kim hồng, có thể đoạt lấy thiên hạ, nhưng vì một nữ nhân mà từ bỏ, Tống Khuyết tuy có tài, nhưng rốt cuộc không tính là anh hùng. Vi Tiểu Bảo, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, đây mới là anh hùng. Lục Tiểu Phụng, thiên hạ nhà Đường, tuy tạo nên thời thịnh thế, nhưng ngay cả Đường Thái Tông Lý Thế Dân nhìn thấy cũng phải bỏ chạy, việc Tống Khuyết có được thiên hạ hay không đã không còn quan trọng. Huyết Đao lão tổ, ngoài trời có trời, người ngoài có người, cảnh giới đao pháp như thế này, lão tổ không bằng. Hồ Nhất Đao, có thể chứng kiến cuộc đối đầu của hai tuyệt thế cao thủ, thật là may mắn. Sở Lưu Hương, cũng không biết hai vị đao khách phía sau rốt cuộc là cảnh giới gì. Cảm khái một hồi, chúng nhân chư thiên tiếp tục xem video. Nhìn thấy thiên đao Tống Khuyết, bọn họ đối với hai người phía sau có thể xếp trên Tống Khuyết, càng thêm mong đợi, tò mò. Bảng xếp hạng tiếp tục. Bảng xếp hạng thập đại võ hiệp đao khách chư thiên, thập đại đao khách bảng xếp hạng thứ 2 truyền ứng ầm. Tiếng đao vang vọng, tựa hồ xuyên thấu mây xanh, xé rách bầu trời. Một thanh niên, lưng đeo một thanh đao bản dày, bước vào màn hình. Hắn là một thiên tài tuyệt thế, dựa vào một thanh đao bản dày xưng hùng thiên hạ, được hậu thế xưng là đao đạo đại tông sư màn hình bắt đầu. Chuyện đứng khi còn là một đứa trẻ, hắn là con một trong nhà, tính tình khi còn nhỏ có chút kỳ quái, không thích chơi với bạn bè cùng lứa, mà thích chạy vào rừng sâu núi thẳm, đi một cái là mấy ngày mới về, nhưng hắn thông minh, năm 16 tuổi, đã đọc thông thạo tứ thư ngũ kinh, có lẽ là hiểu càng nhiều, hắn lại càng không thích nói chuyện. Mãi đến một ngày, cậu của hắn, người được xưng là Kháng Thiên Thủ Lệ Linh Du ngoạn đến nhà tỷ tỷ của mình, nhìn thấy truyền ứng khi còn bé, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Hắn mặc kệ cha mẹ truyền ứng có vui vẻ hay đồng ý hay không, trực tiếp ở lại nhà bọn họ, mỗi ngày cùng truyền ứng du sơn ngoạn thủy, đồng thời đem những gì mình học được, truyền thụ hết cho truyền ứng. Truyền ứng cũng không phụ lòng mong đợi của Lệ Linh, bất cứ thứ gì học một cái liền biết, hơn nữa có thể nghiên cứu rất tinh thông, năm 21 tuổi, đã sanh hơn Lam mà hơn Lam, và tự thành một thể, Lệ Linh đã không còn gì có thể dạy, hắn bất đắc dĩ thở dài, lại ngửa mặt lên trời cười lớn, phiêu nhiên rời đi. Năm truyền ứng 15 tuổi, ngày ngày quan sát quy luật bay lượn của loài chim én, lại từ quỹ đạo bay của chim én mà ngộ ra thiên địa chí lý, và dung nhập vào trong kiếm pháp, đến 17 tuổi đã có thể từ bất cứ góc độ nào, dễ dàng giết chết chim én bay lượn trên núi, điểm này ngay cả Lệ Linh cũng phải tự than thở không bằng. Năm 20 tuổi, hắn lại phong kiếm, chuyển sang luyện đao, còn vượt ngàn dặm đến vùng biên giới, giết sạch đám cướp ngựa ở đó, từ nam đến bắc, từ đông sang tây, nam chinh bắc chiến, đến năm 27 tuổi, đao pháp của hắn đã đạt đến đại thành chi cảnh. Ghê gớm như vậy, bỏ kiếm dùng đao, mới 27 tuổi đao pháp đã đại thành, lại là một thần đồng. Người như vậy, sinh ra đã định trước là bất phàm. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy đao pháp đại thành của Truyền Ưng tung hoành thiên hạ, đều kinh ngạc thán phục. Thiên tư của Truyền Ưng khiến người ta kinh diễm. Màn hình chuyển. Một ngày, Truyền Ưng đến bái phòng Lệ Linh, theo lời mời của hắn, cùng một đám cao thủ đột kích Kinh Ngạc Cung. Võ Lâm giang hồ có 4 kỳ thư, 4 quyển bí kíp võ lâm đều có thể luyện ra tuyệt kỹ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Đạo gia trường sinh quyết Phật gia từ hàng kiếm điện ma môn tiên ma sách và thần bí khó lường chiến thần đồ lục. Mỗi một quyển đều chứa đựng bí mật của sự truyền thừa ngàn năm, chiến thần đồ lục là sự tồn tại bí ẩn nhất trong số đó, chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết, chưa từng có ai nhìn thấy chiến thần đồ lục thật sự. Mà theo truyền thuyết, chiến thần đồ lục ẩn chứa trong chiến thần điện của Kinh Ngạc Cung. Khi Truyền Ưng hợp với Hàn Công Độ cùng những người khác, dự định đột kích Kinh Ngạc Cung. Một trận huyết chiến, chỉ có Truyền Ưng là nhờ cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong Kinh Ngạc Cung. Truyền Ưng vượt qua một thác nước, phát hiện ra một thế giới vô cùng rộng lớn, mà chúng nhân chư thiên cũng theo tầm nhìn của hắn, chứng kiến toàn bộ thế giới kỳ dị. Kinh Ngạc Cung này rốt cuộc là nơi nào? Lại có nhiều loại kỳ cầm dị thú đến vậy? Bên trong có càn khôn, lại còn có một thiên địa thần kỳ như vậy, thậm chí còn có ngư nhân. Chúng nhân chư thiên nhìn cảnh tượng bên trong Kinh Ngạc Cung trên màn hình, đều kinh ngạc không thôi. Nhất là những loại kỳ cầm dị thú kia, chúng nhân chư thiên lại chưa từng thấy qua. Truyền Ưng ở trong một cái hồ, không ngừng bơi về phía hòn đảo ở giữa hồ. Giữa hồ là một hòn đảo đá. Trên đảo có một cung điện rất hùng vĩ. Chương 111, thi giải phi tiên cầu đặt mua. Chương 111, thi giải phi tiên cầu đặt mua. Bước lên đảo, đặt chân lên ngàn bậc thềm đá, Truyền Ưng đứng trước cửa vào của một tòa cung điện khổng lồ. Cửa đã mở toang, nhưng nhìn vào trong lại không thấy điểm dừng. Ngay lối vào, một tấm bia đá sừng sững, trên đó khắc ba chữ Chiến Thần Điện, mỗi chữ cao tới một trượng. Bước vào trong điện, cảm giác như một người tí hon lạc vào xứ sở của người khổng lồ. Sự rung động đến tột cùng, đứng giữa đại điện, bản thân nhỏ bé như kiến. Trên một vách đá khổng lồ đối diện với lối vào, khắc một hàng chữ: Thiên địa bất nhân, di vạn vật vi xúc cầu. Nhìn thấy câu này, tâm thần Truyền Ưng chấn động, theo bản năng quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự rung động và xúc động mơ hồ đến vậy. Thiên địa bất nhân, di vạn vật vi xúc cầu. Rốt cuộc, Kinh Ngạc Cung này là nơi nào? Chẳng lẽ là di tích của tiên nhân? Thật khó tin, một cung điện và thế giới như thế này, thật sự là do sức người tạo ra. E rằng chỉ có những tiên nhân trong truyền thuyết mới có thể tạo ra thế giới dưới đáy hồ và cung điện kỳ diệu như vậy. Nhìn thấy Kinh Ngạc Cung, cảnh tượng trong Chiến Thần Điện, chúng sinh chư thiên cũng chấn động không thôi. Trong đại điện không có bất cứ thứ gì khác, chỉ có 49 bức phù điêu. Phù điêu khắc Chiến Thần Đồ Lục nhất, đến Chiến Thần Đồ Lục tứ thập cửu. Truyền Ưng lúc này mới hiểu ra, thì ra Chiến Thần Đồ Lục chưa từng xuất hiện, chính là 49 bức phù điêu này. Đều nói nó ẩn chứa huyền bí kinh thiên động địa, chỉ riêng bức tranh đầu tiên đã thâm sâu vô cùng, khiến cho Truyền Ưng với thiên phú hơn người cũng nhìn không hiểu rõ, vô cùng khó chịu. Đây chính là Chiến Thần Đồ Lục, một trong tứ đại kỳ thư, lại được ghi chép bằng phương pháp này. Cơ duyên to lớn. Bộ Chiến Thần Đồ Lục này chẳng lẽ là công pháp mà tiên nhân đã tạo ra cung điện này để lại? Nhìn đến đây, chúng sinh chư thiên đều kích động không thôi. Không ít người trong chư thiên cố gắng muốn nhìn rõ những phù điêu khổng lồ ghi lại Chiến Thần Đồ Lục, nhưng mỗi một bức tranh đều huyền bí đến tột cùng, họ mù mịt như sương, cứ như đang xem thiên thư, hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được huyền bí bên trong. Mau nhìn, đó là cái gì? Hình như có một người. Chẳng lẽ là tiên nhân? Thật sự là tiên duyên hay sao? Đột nhiên, có người phát hiện, trước vách đá khắc chữ Thiên Địa Bất Nhân, Di Vạn Vật Vi Xúc Cầu kia, lại có một người đang khoanh chân ngồi đối diện vách, dáng người khôi ngô, mặc y phục rất cổ xưa. Bên cạnh hắn còn có một bộ hài cốt, bên cạnh hài cốt đặt mấy món đồ. Truyền Ưng trong bức tranh cũng nhìn thấy thân ảnh này. Truyền Ưng thân thể chấn động, bước lên xem xét, phát hiện người này vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, khóe miệng lại nở nụ cười ác tường, tóc và quần áo đã mục nát gần hết, nhưng da rẻ, biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại không khác gì người sống. Truyền Ưng đưa tay đặt lên lưng người đó, đầu ngón tay chạm vào y phục, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hiển nhiên là di vật từ một thời đại rất xa xưa, nhưng thịt trên người hắn lại vô cùng cứng rắn, dường như toàn bộ thân thể đã biến đổi thành một trạng thái đáng sợ không rõ. Ở bên trái người đó có một hàng chữ nhỏ, viết quảng thành tử chứng phá toái kim cương vũ thử, ngón giữa tay trái của hắn lại khảm vào nét cuối cùng của chữ cuối cùng, hiển nhiên hàng chữ này là do hắn dùng ngón tay viết ra. Có thể dùng ngón tay viết chữ trên chất liệu cứng như vậy, quả thật đáng sợ. Quảng thành tử. Đây thật sự là quảng thành tử sao? Trong Tam Hoàng Ngũ Đế, sư phụ của hoàng đế, quảng thành tử. Không thể tin nổi. Chúng sinh vạn giới nhìn thấy hàng chữ nhỏ dưới đất, đều động lòng. Không ít người trong đạo gia càng kích động đến rơi lệ. Quảng thành tử chính là vị thần tiên lừng danh trong đạo gia, là sư phụ của hoàng đế thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Nếu đây thật sự là quảng thành tử thời thượng cổ, Kinh Ngạc Cung này chắc chắn ẩn chứa bí mật thành tiên. Hơn nữa, quảng thành tử là tồn tại thời thượng cổ, nhục thân lại đến nay vẫn không mục nát, tương tự với thuyết thi giải phi tiên trong truyền thuyết của đạo gia. Trong truyền thuyết, có một số đại năng khi thọ nguyên sắp hết, sẽ để lại thi thể ở nhân gian, nguyên thần phi thăng thành tiên. Khoảnh khắc này, chúng sinh chư thiên đối với cơ duyên của Truyền Ưng, hận không thể phát cuồng vì ghen tị. Trong bức tranh, Truyền Ưng lại xem xét hài cốt bên cạnh quảng thành tử, bên cạnh là một cuốn sách dày mấy tấc nguyệt sách và một chiếc túi phát ra ánh sáng, không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Nguyên sách là một cuốn sách ghi chép chân bảo, cũng là hy vọng phục hưng sơn hà hán tộc. Nhìn thấy cuốn sách này, trong lòng truyền ứng dâng lên một số cảm xúc mơ hồ. Trong chiếc túi chứa một tờ giấy, ghi chép chi chít thân phận của hải cốt và phương pháp rời khỏi kinh ngạc cung. Truyền ứng bước ra khỏi chiến thần điện 2.2, muốn dựa theo phương pháp trên giấy trốn khỏi kinh ngạc cung. Hắn đứng trên bậc thềm đá dưới cùng, hai chân đứng trong nước, vô số luồng ngầm cuồn cuộn đập đến, xô hắn suýt nữa ngã, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Truyền ứng phản ứng nhanh nhạy đến mức nào, tâm niệm vừa khởi đã bay lên không trung, hướng lên bậc thềm cao hơn mà đi, nhưng còn chưa kịp đáp xuống ao, một con quái vật màu xanh lục khổng lồ vô cùng từ dưới nước chui ra, há cái miệng đầy máu táp về phía hắn, trên đầu phất phơ những sợi lông màu xanh lục, trông vô cùng đáng sợ. Nó còn có bốn cái như tay không phải tay, như móng không phải móng, đầy vảy và chân có màng lớn. Chương 112, vạn kiếp luân hồi, duyên nợ khôn ngôi cầu đăng ký. Chương 112, vạn kiếp luân hồi, duyên nợ khôn ngôi cầu đăng ký. Lúc này, toàn bộ thân hình quái vật hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt. Thân hình như rắn, dài đến 3 trượng, thân thể bao phủ bởi lớp giáp dày, đuôi thon dài, vung vẩy mang theo tiếng gió rít đáng sợ. Đầu nó cực lớn, trên đỉnh đầu là một cặp sừng dê, đôi mắt xanh biếc còn to hơn cả đèn lồng, dưới cằm mọc đầy râu ngắn như kim, rất giống rồng trong truyền thuyết cổ xưa. Rồng? Vậy mà lại là rồng? Không đúng, tuy quái vật này cực kỳ giống rồng trong truyền thuyết, nhưng tuyệt đối không phải thần long, mà giống như một con ma long hơn. Kinh ngạc cung. Trước có thi thể bất diệt của Quảng Thành Tử, giờ lại xuất hiện một con ma long. Nhìn thấy ma long trong màn hình, mọi người chư thiên lại một lần nữa chấn động. Trong màn hình, Truyền Ưng và ma long đại chiến, cuối cùng không địch lại, linh cơ khẽ động, nghĩ ra một diệu kế đặt vào chỗ chết mà sống lại, lặn xuống đáy hồ, dùng pháp môn quy tước, tránh được sự dò xét của ma long. Ma long lượn lờ trên mặt hồ, tìm kiếm tung tích kẻ địch, không tìm thấy Truyền Ưng, cũng lặn xuống đáy hồ. Truyền Ưng chờ đợi đã lâu, thừa cơ rơi xuống đầu ma long, nắm lấy cặp sừng trên đầu nó. Toàn thân cưỡi trên đầu rồng, hai chân kẹp chặt cổ rồng. Ma long kinh hãi, điên cuồng giãy giụa, có lúc lặn xuống hồ, có lúc bay lên trời, khiến cả hồ nước dưới lòng đất lật tung trời đất, tất cả động vật trong hồ đều hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng Truyền Ưng hai tay nắm chặt sừng ma long, mặc kệ nó giãy giụa thế nào, cũng không buông tay. Ma long có vô tận tinh lực, lúc lên lúc xuống, lại thỉnh thoảng lật tới lật lui, cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, Truyền Ưng có chút mệt mỏi, tay chân đã muốn tê liệt, thể lực cũng sắp cạn kiệt, toàn thân cứng đờ. Lúc này, ma long lại một lần nữa nhảy ra khỏi mặt nước, lại nằm bò trước điện chiến thần không lúc đích. Lúc này, trong đầu Truyền Ưng lóe lên, nhớ tới bức tranh thứ 36. Truyền Ưng bừng tỉnh, vậy mà ngộ ra được cảnh giới kỳ diệu của linh đục phân ly. Ma long không ngừng giãy giụa, cho đến khi kiệt sức, nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng ồ ồ, cúi đầu, tựa hồ như đang thần phục. Hắn vậy mà thật sự đã tham ngộ được chiến thần đồ lục. Đây chẳng lẽ là linh đục phân ly trong truyền thuyết? Không thể tin nổi. Ma long vậy mà cũng bị hàng phục. Video biểu hiện trạng thái kỳ diệu của Truyền Ưng lúc này, nhìn mọi người chư thiên đều trợn mắt há mồm. Màn hình chuyển. Truyền Ưng đã trốn thoát khỏi kinh ngạc cung. Tuy nhiên, tại Thiên Lý Cương, một trong ba cao thủ mông cổ, quốc sư bát sư bà vẫn luôn không rời đi. Sau khi Truyền Ưng trốn khỏi kinh ngạc cung, càng dùng tâm linh đại pháp tìm ra tung tích của Truyền Ưng. Truyền Ưng cảm nhận được tâm linh đại pháp của bát sư bà, nhưng hắn lại vì nội thương quá nặng, gần như không thể di chuyển. Sau khi nhìn thấy bầu trời đầy sao trên đầu, lại chợt có điều ngộ ra. Nghĩ đến bức tranh thứ 38 của chiến thần đồ lục, tâm linh thần hội, ngộ ra được cảnh giới tinh thần ngao du vũ trụ, thực chất là tinh thần của hắn, năng lượng của trời đất là năng lượng của hắn. Tâm linh đại pháp của bát sư ba nhất thời mất đi cảm ứng với Truyền Ưng. Màn hình chuyển. Bát sư ba phái 4 đệ tử đuổi giết, đều thất bại mà về. Cuối cùng chỉ có thể bát sư ba tự mình ra tay ngăn cản Truyền Ưng. Nhưng ngay khi Truyền Ưng tích tụ khí thế, vung ra một đao kinh thiên động địa, hắn lại bị bát sư ba dùng biến thiên kích địa đại pháp đưa vào một phương tinh thần thiên địa khác. Mẹ kiếp, đây là công pháp gì? Tinh thần thiên địa? Còn có công pháp ly kỳ như vậy sao? Công pháp không thể tưởng tượng này vẫn là nhập môn sao? Nhìn thấy tinh thần thiên địa được trình hiện trong màn hình, mọi người chư thiên đều trợn mắt há mồm, chấn động kinh hãi. Trong tinh thần thế giới, hai người trải qua vô số luân hồi, vô số vướng mắc, hoặc là kẻ thù, hoặc là bạn bè, thậm chí là phu thê. Các vai diễn khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau, cũng sẽ có những cảm ngộ khác nhau. Trải qua tinh thần thế giới từng kiếp, Truyền Ưng lại đột nhiên ngộ ra được bí mật của chiến thần đồ lục, trong khoảnh khắc đó có một sức mạnh to lớn, nâng cao cảnh giới của Truyền Ưng lên vô hạn, tinh thần ly thể mà đi, phá vỡ tinh thần thế giới của bát sư ba. Truyền Ưng mở mắt, nhìn thấy bát sư ba đối diện đang đầm đìa nước mắt, đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Mà trên mặt hắn cũng đồng dạng ướt đẫm, bị nước mắt làm ướt. Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc này, yên tĩnh như tờ, hai người tinh thần thế giới dây dưa, vậy mà bát sư ba và Truyền Ưng đã nhìn trộm được bí mật của trời đất. Bát sư ba cũng không còn ngăn cản Truyền Ưng, mà là đứng dậy rời đi. Cuộc đối đầu huyền ảo kỳ diệu này, chỉ nhìn đã khiến mọi người chư thiên kêu gào ly kỳ. Sau đó, Truyền Ưng và cường giả Ma Môn Lệ Công cùng nhau tìm kiếm vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai. Tại sa mạc, hai người liên thủ giết chết đám người phái Tư Hán Phi phái tới, cuối cùng phát hiện Lệnh Đông Lai đã vũ hóa phi tiên, khiến Truyền Ưng nhận được sự khai sáng. Lại một người vũ hóa phi tiên. Thế giới này thật sự có tiên giới sao? Võ đạo tu luyện đến cực hạn, vậy mà có thể vũ hóa đăng tiên. Nhìn đến đây, mọi người chư thiên chấn động, kích động. Màn hình chuyển. Truyền Ưng một mình xông vào hai vạn đại quân Mông Cổ, chém giết Tư Hán Phi, cưỡi bạch mã hướng Cửu Lĩnh Sơn mà đi. Chúng cường giả Mông Cổ trong tiếng quát tháo, ào ào đuổi giết hắn. Con bạch mã của Truyền Ưng tốc độ cực nhanh, một người một ngựa, ẩn hiện trong sương mù dày đặc, phía sau là vô số cao thủ Mông Cổ đuổi theo không ngừng, cuối cùng cùng nhau chìm vào trong sương mù núi. Nhìn thấy sắp đuổi kịp. Chương 113, vỡ nát hư không, chấn động chư thiên cầu đăng ký. Chương 113, vỡ nát hư không, chấn động chư thiên cầu đăng ký. Trong màn ảnh, đại quân Mông Cổ đuổi giết không tha, mắt thấy sắp đuổi kịp. Kẻ cưỡi ngựa phía trước đột nhiên vọt lên không trung, đặt vào làn sương mù dày đặc ở phía xa. Con bạch mã kia ít nhất đã nhảy cao hơn 2 trượng, xa hơn 4 trượng, khoảng cách này đã vượt qua giới hạn của bất kỳ chiến mã nào trên thế gian. Bạch mã với tư thế hoàn mỹ đặt chân vào trong sương mù, tựa như thiên mã đang phi nước đại trên không trung. Phía dưới sương mù dường như có một con đường, bạch mã dẫm lên sương mù, lập tức như tên bắn nhanh chóng lao về phía sâu hơn, rất nhanh đã biến mất. Vài kỵ binh Mông Cổ không biết bị kích thích gì, gào thét một tiếng, liều mạng thúc ngựa xông vào sương mù, chính xác rơi xuống chỗ truyền nhân truyền ưng và bạch mã vừa đáp xuống. Nhưng ngoài dự liệu của đại quân Mông Cổ, bên dưới lại là vực sâu vạn trượng. Tất cả những người và ngựa nhảy ra đều rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn chút âm thanh nào. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, thổi tan sương mù. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng hiện ra. Mọi người phát hiện ra một cảnh tượng đủ để chấn động thế nhân. Tất cả kỵ binh Mông Cổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thậm chí có người vì quá kinh hãi mà toàn thân run rẩy, khiến chiến mã cũng bị giật mình, phát ra tiếng hí và dựng lên. Trước mặt họ là một vách đá lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất ít nhất 300 trượng, đứng ở đây, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng của đồng bằng rộng lớn Hồ Bá Dương. Trên mặt đất, đội quân Mông Cổ chỉnh tề, biến thành những đường đen nhỏ xíu, người và ngựa đều nhỏ bé như kiến, họ dường như đang đứng trên mây, nhìn xuống thiên hạ. Nơi truyền ưng và bạch mã của hắn rơi xuống làm gì có đường, căn bản là không gian hư vô. Vô số người Mông Cổ đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía hư không đó quỳ lạy, như đang triều bái tiên nhân. Bạch mã hí dài, con truyền ưng nhảy vào hư không biến mất, vỡ nát mà đi. Đây là vỡ nát hư không mà đi. Truyền ưng chẳng lẽ đã thành tiên rồi? Vỡ nát hư không, vũ hóa phi tiên. Hắn thật sự giống như tông sư vô thượng lệnh Đông Lai, vỡ nát mà đi. Cảnh tượng này, người trong chư thiên đều xem đến điên cuồng, xem đến phát cuồng. Nhìn thấy truyền ưng trong màn ảnh vỡ nát mà đi, lúc này tâm thần họ chấn động, gần như không thể tự chủ. Chư thiên thập đại đao khách bảng điểm, thập đại đao khách đệ nhị danh truyền ưng thế giới vỡ nát hư không lên bảng lý do. Hắn là một thiên tài vô song, lấy một thanh đao bản dày xương hùng thiên hạ, tính tình tiêu sái không bị trói buộc, nhu lực quỷ dị vô cùng, chuyên tâm đao đạo, trước quan sát dấu vết chim bay, nộ thông kiếm pháp, sau đó lại trong mưa gió thấu triệt cực hạn kiếm đạo, bỏ kiếm dùng đao. Tại vách đá cô độc ngàn trượng trên không trung nhảy vào hư không, phiêu nhiên tiên đi, để lại mỹ danh bất diệt bảng điểm thứ tư kết thúc. Người trong chư thiên vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động, điên cuồng. Tận mắt chứng kiến truyền ưng vỡ nát hư không, đối với họ mà nói, đã vượt quá sức tưởng tượng. Võ đạo lại thật sự có thể vỡ nát hư không, vũ hóa phi tiên. Thế giới ỷ tiên. Núi Võ Đang, chân võ đại điện. Lúc này trong đại điện, kinh khí kích động, Trương Tam Phong đạo bảo phồng lên, tóc trắng bay phất phới, hai mắt tinh quang lóe sáng. Vỡ nát hư không, võ đạo lại thật sự có thể đạt tới cảnh giới này. Với tâm trí, cảnh giới của hắn cũng không khỏi vì đó mà tâm thần chấn động. Trương Tam Phong không chỉ là võ đạo đại tông sư, càng là đạo gia chân nhân. Khi nhìn thấy thi thể không mục nát của Quảng Thành Tử, hắn đã chấn động không thôi, hiện tại tận mắt chứng kiến truyền ưng vỡ nát, trong lòng kích động, không cách nào dùng lời diễn tả. Nửa ngày, Trương Tam Phong bình tĩnh lại đột nhiên thần tình ngẩm đạm, cười khổ một tiếng. Vỡ nát hư không, cuối cùng chỉ là thế giới khác, hắn thân là duy nhất đại tông sư trong võ lâm của thế giới hiện tại, một thân nội lực đã đạt đến cực hạn, đừng nói vỡ nát, muốn công lực tiến thêm một bước cũng không thể. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, sự tồn tại của bản thân dường như đã là cực hạn của thiên địa hiện tại. Sự khác biệt của thế giới khiến Trương Tam Phong minh bạch, chỉ sợ hắn dùng hết cả đời này, e rằng cũng không thể làm được vỡ nát. Lao đạo sở tại chỉ là một thế giới hạ võ. Thân tình Trương Tam Phong phức tạp. Thông qua so sánh nội dung trong video bảng điểm, Trương Tam Phong đã minh bạch, thế giới của hắn đặt trong chư thiên vạn giới cũng chỉ là thế giới hạ võ mà thôi. Muốn vỡ nát hư không, e rằng không có khả năng. Nếu không, công lực của hắn đã sớm đạt đến cảnh giới không thể tiến thêm được nhiều năm trước, nhiều năm như vậy, sao có thể lại không có chút tiến triển nào? Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn lại không tự chủ được hiện lên những bức phù điêu huyền ảo, khó hiểu trong điện chiến thần. Một sự minh ngộ đột nhiên từ trong lòng hắn dâng lên, khiến hắn rơi vào trong cảnh giới huyền ảo. Thế giới lục tiểu phụ. Tuyết trắng xóa, cô phong dựng đứng. Mây mù cuồn cuộn, tiếng kiếm ngân vang vọng lại. Một thân bạch y trắng tuyết, bên hông trường kiếm rung động, tóc đen như rồng rắn múa điên cuồng. Xung quanh kiếm ý dâng trào, kích động, Diệp Cô Thành giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý xé rách biển mây. Võ đạo cực hạn, vỡ nát hư không. Hai mắt hắn tràn đầy chấn động và vui mừng, đó là vui mừng khi phát hiện ra tiền đồ, nhìn thấy thế giới cao hơn. Từ khi thập đại kiếm khách bảng điểm xuất hiện, tuy rằng triều đình bên kia giống như hoàn toàn quên mất Diệp Cô Thành, nhưng thế tử Nam Vương đã sớm bị giam cầm. Không lâu trước, Lục Tiểu Phụng càng mang đến cho hắn mật chỉ của triều đình, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, chỉ cần Diệp Cô Thành từ nay về sau không bước vào kinh thành một bước, triều đình có thể coi như không để ý. Không phải triều đình không muốn đối phó với Diệp Cô Thành, chỉ là nếu Diệp Cô Thành muốn đi, trừ phi hắn rơi vào vòng vây của đại quân, nếu không thiên hạ này e rằng không ai có thể giữ hắn lại. Cho nên triều đình mới chỉ bắt giữ thế tử Nam Vương, không lựa chọn đối phó với Diệp Cô Thành. Không biết thế giới của ta có thể vỡ nát hư không không? Ngước mắt nhìn trời, Diệp Cô Thành tự đủ. Thế giới thiên ngai minh nguyệt đao. Khuôn mặt bị che phủ bởi mặt nạ đồng thau dữ tợn, thân ảnh tóc trắng như tuyết, xung quanh khí thế kích động. Gương cổ lơ lửng trước mặt hắn, màn ảnh phía trên dừng lại ở cảnh truyền ứng vỡ nát mà đi. Vỡ nát hư không sao? Công tử Vũ lẩm bẩm, trong đôi mắt lạnh lẽo bộc phát ra khát vọng chưa từng có. Thế giới viên nguyệt luân đao. Trong một ngọn núi không tên, Tạ Hiểu Phong đã đạt tới cảnh giới kiếm thần, lúc này cũng là vẻ mặt động dung. Không biết ta có thể vỡ nát không? Thế giới Sa Điêu, thế giới Sở Lưu Hương truyền kỳ, thế giới Thiên Long Bát Bộ, thế giới Biên Thành Lãng Tử, trong chư thiên thế giới, sau khi nhìn thấy cảnh chuyển ưng vỡ nát hư không, không biết bao nhiêu cao thủ đã leo lên đỉnh võ đạo, đều đang nghĩ vấn đề này. Tuy nhiên, giống như Trương Tam Phong, có thể cảm nhận rõ ràng sự hạn chế của thế giới, lại rất thưa thớt. Chương 114, kẻ này chẳng phải là một tên ngốc sao? Câu đăng ký, chương 114, kẻ này chẳng phải là một tên ngốc sao? Câu đăng ký, Võ Tiểu Bảo, thật không ngờ trên đời này lại có cả thần tiên, nhập môn đã có thể đạt đến cảnh giới này sao? Lục Tiểu Phụng, phá toái hư không, quả thực làm người ta phải chấn động. Nhạc Bất Quẩn, không thể tin được. Đây chính là phi thăng sao? Sở Lưu Hương, kinh ngạc cung. Thi thể của Quảng Thành Tử. Ma Long, phá toái hư không. Chư thiên quả thực có quá nhiều thế giới không thể tưởng tượng nổi. Võ Tắc Thiên, phá toái hư không, hóa ra không phải là truyền thuyết. Chấp cũng muốn phá toái. Sư Phi Huyên, chiến thần đồ lục có thể khiến người ta phá toái hư không, không biết Từ Hàng Tĩnh Trai Từ Hàng Kiếm Điện có thể giúp người ta phá toái hay không. Tiết Y Địa Nhân, thế giới hạ võ, liệu có thể phá toái hư không được không? Đông Phương Bất Bại, nếu ta có thể lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh, liệu có thể phá toái phi thăng không? Khấu Trọng, chuyến ứng phá toái hư không chỉ có thể xếp thứ hai, thứ nhất chẳng lẽ là thần tiên thật sự sao? Giang Tiểu Ngư, Trung Thần Tú Tiền Bối có thể cho chúng ta biết không? Cảnh chuyên ứng phá toái hư không khiến chư thiên sôi sục, không ít tuyệt thế cao thủ đều không nhịn được mà lên tiếng. Họ đều muốn biết, thế giới mà mình đang ở, nếu võ đạo đạt đến cực hạn, liệu có thể phá toái hư không hay không? Nhưng mặc cho họ hỏi thế nào, vẫn không thấy Trung Thần Tú hồi âm. Một lúc lâu sau, chúng nhân chư thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi trải qua sự kích động, chấn động. Đoạn phim tiếp tục phát, bắt đầu điểm danh cuối cùng. Điểm danh 10 đại đao khách chư thiên, đệ nhất đao khách chư thiên Lý Tầm Hoan, một thanh niên tuấn mỹ, mặc bạch y, mái tóc xoăn lãng tử, toát lên vẻ lười biếng, lại mang theo khí chất tiêu sái mê người, toàn thân tràn đầy phong vị thư sinh, tựa vào gốc cây, lá rụng theo gió từ trên trời rơi xuống. Dung mạo của hắn tuấn mỹ, nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại là đôi mắt. Đó là một đôi mắt rất đặc biệt, ánh lên ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt, như ánh mặt trời, mang đến sự ấm áp vô tận. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát, Lý Tầm Hoan. Đệ nhất lại là Lý Tầm Hoan. Làm sao có thể, chuyện ưng còn có thể phá toái hư không, kết quả lại xếp sau Lý Tầm Hoan. Thật tốt, hóa ra là sư phụ của Diệp Khai. Lý Tầm Hoan dùng phi đao cũng được, hình như vấn đề này trước đây đã từng tranh luận khi điểm danh Diệp Khai rồi. Ta vẫn không hiểu, vì sao Lý Tầm Hoan lại xếp trên chuyện ưng. Hơi bất hợp lý. Nhìn thấy đệ nhất lại là Lý Tầm Hoan, sư phụ của Diệp Khai, chư thiên chúng nhân kinh ngạc. Trong mắt họ, chuyện ưng xếp thứ hai đã có thể phá toái hư không, đệ nhất cho dù không phải là thần tiên thật sự, thì ít nhất cũng là cao thủ đỉnh cấp của thế giới cao võ mới đúng. Họ tiếp tục xem. Lý Tầm Hoan xuất thân thế gia, ba đời chúng 7 lần tiến sĩ, đáng tiếc không có ai Đỗ Trạng Nguyên, đến đời của Lý Thám Hoa, hai công tử đều là người tài hoa xuất chúng, tài tình hơn người, Lý Thám Hoa dồn hết hy vọng vào hai con trai, mong rằng trong hai người có thể có một người Đỗ Trạng Nguyên, bù đắp tiếc nuối của Lý gia. Không ngờ con trai cả vẫn chỉ Đỗ Thám Hoa, Lý gia lại đặt hết hy vọng vào tiểu công tử, nhưng vận mệnh trêu ngươi, tiểu công tử tuy tài hoa hơn người, nhưng vẫn chỉ Đỗ Thám Hoa, điều này khiến Lý gia buồn bã, cũng để lại giai thoại nhất môn tam thám hoa trong giang hồ, triều đình. Ha ha, nhất môn song thám hoa. Thật sự là định sẵn đời này của Lý gia toàn là thám hoa. Tưởng rằng ai muốn làm thám hoa thì làm được sao? Người thi tốt đến mấy, nhưng xấu xí thì cũng không được làm thám hoa. Thám hoa chỉ có thể là người có dung mạo và tài hoa song toàn mới được. Nhìn đến đây, chư thiên chúng nhân đều bật cười. Rõ ràng muốn làm Trạng Nguyên, kết quả hai con trai đều là thám hoa. Lý Tầm Hoan triệt để nản lòng, dứt khoát từ quan về nhà, hắn hào phóng, nghĩa hiệp, rất nhanh đã nổi danh trong giang hồ. Hắn lúc nhỏ được kỳ nhân giang hồ truyền thụ nhập môn, sớm đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, nhìn khắp giang hồ cũng thuộc hàng cao thủ đỉnh cấp. Trong giang hồ lưu truyền những câu chuyện phong lưu của hắn, khi không có phi đao và rượu, thì đôi tay hắn cũng không biết đã nắm tay bao nhiêu tuyệt sắc mỹ nhân. Phi đao của hắn xếp thứ 3 trong binh khí phổ. Sau khi từ quan lui luận, lang bạt giang hồ, hắn bị kẻ thù vây công, bị thương nặng, được Long Khiếu bất cứu, hai người trở thành bạn chí cốt. Hắn và biểu muội Lâm Thi Âm đã đính hôn từ trong bụng mẹ, lớn lên lại yêu nhau, nhưng Long Khiếu Vân cũng yêu Lâm Thi Âm, hơn nữa vì Lâm Thi Âm mà thần hồn điên đảo, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm gầy gò. Hắn không đành lòng nhìn ân nhân cứu mạng và bạn chí cốt của mình cứ như vậy mà sa sút, trong lòng tràn đầy đau khổ và mâu thuẫn, cuối cùng quyết định giả vờ say mê tự sát để Lâm Thi Âm rời xa mình. Long Khiếu Vân này đúng là không phải là thứ gì, biết rõ Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm yêu nhau, hắn lại nảy sinh dạ tâm, cố tình giả vờ tương tư thành bệnh. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy Long Khiếu Vân này là một kẻ tiểu nhân. Bạn thê bất khả khi, điểm này hắn ta cũng không hiểu, Long Khiếu Vân này tuyệt đối không phải là người tốt. Ta cuối cùng cũng biết, vì sao khi điểm danh Diệp Khai, Trung Thần Tú Tiền Bối lại đánh giá Diệp Khai đẩy người con gái mình yêu cho người khác là được chân truyền của sư phụ hắn. Lý Tầm Hoan này nghĩ thế nào vậy? Chỉ vì bạn mình thích người con gái mình yêu, kết quả lại cố tình buông thả, muốn khiến người con gái mình yêu tuyệt vọng với mình. Lý Tầm Hoan này bị ngốc rồi sao? Long Khiếu Vân rõ ràng biết Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan yêu nhau, còn đến cướp người, Lý Tầm Hoan lại cứ thế mà nhường. Nhìn thấy cảnh này, chư thiên chúng nhân đều phẫn nộ. Một là tức giận Long Khiếu Vân, kẻ ngụy quân tử, hai là phẫn nộ vì Lý Tầm Hoan rõ ràng và Lâm Thi Âm yêu nhau, nhưng vì Long Khiếu Vân yêu Lâm Thi Âm, hắn liền dâng Lâm Thi Âm cho người khác. Việc này trong mắt chư thiên chúng nhân, quả thực không thể lý giải được. Kéo dài 2 năm, Lâm Thi Âm thực sự thất vọng với Lý Tầm Hoan, từ bỏ Lý Tầm Hoan mà gả cho Long Khiếu Vân. Lý Tầm Hoan đưa trang viên cho Lâm Thi Âm làm của hồi môn, một mình rời đi, ẩn cư ở ngoài quan hải. Lý Tầm Hoan thật tuyệt tình, không chỉ dâng người con gái mình yêu cho người khác, mà còn đưa hết tài sản của mình cho Long Thiếu Vân. Tiểu bạn bè này, ta cũng muốn có. Lý Tầm Hoan này chẳng lẽ là một tên ốc, báo ân cũng không có kiểu báo ân như vậy chứ? Chư thiên chúng nhân nhìn thấy một loạt hành động của Lý Tầm Hoan, đều câm nín. Ân cứu mạng, đương nhiên là phải báo. Nhưng lại còn tặng gia sản, lại còn tặng người con gái mình yêu, điểm này lại khiến chư thiên chúng nhân không thể hiểu nổi. Đoạn phim tiếp tục phát. 10 năm sau, Lý Tầm Hoan và Thiết Truyền Giáp cùng nhau đi trên đường trong tuyết lớn, gặp A Phi, sau đó trong khách điếm, dùng phi đao cứu A Phi bị Trư Cắt Lôi an toàn, sau đó hai người trở thành bạn tốt. Chương 115, đây là lặp đi lặp lại đánh sát chết cầu đặt mua. Chương 115, đây là lặp đi lặp lại đánh sát chết cầu đặt mua. A Phi xuất hiện. Cảnh tượng quen thuộc này. Trư Cắt Lôi lại một lần nữa thảm bại, bị đánh sát chết. Cầu kiếm. Trư Cắt Lôi. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, chúng nhân chư thiên đều cười cợt. Thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Lâm Thi Âm sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lý Tầm Hoan, ngươi lại chỉ vì một ân cứu mạng mà muốn nhường nàng cho Long Thiếu Vân. Lý Tầm Hoan đã cố tình sa đọa vào tiểu sắc hơn một năm, Lâm Thi Âm dần dần thật sự cho rằng hắn không thích mình, thật sự sa đọa, cũng không ngờ, lại chỉ vì muốn báo ân. Khi nhìn thấy nàng tuyệt vọng, gả cho Long Thiếu Vân, Lâm Thi Âm bản thân cũng không thể tin được. Nhưng khi nàng bình tĩnh lại phát hiện, nếu Lý Tầm Hoan thật sự tiếp tục sa đọa vào tiểu sắc, e rằng bản thân thất vọng, thật sự sẽ chọn Long Thiếu Vân. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho Long Thiếu Vân. Biết được ý nghĩ của Lý Tầm Hoan, trong đầu Lâm Thi Âm đột nhiên hiện lên cách làm của Đinh Linh Linh khi điểm danh dự hai. Nàng nghiến răng nói, tiếp tục phát lại. Trên đường đi, Lý Tầm Hoan tình cờ gặp người của Kim Sư Tiêu Cục, tiêu vật mà Kim Sư Tiêu Cục bảo vệ bị mất, Lý Tầm Hoan khó tránh khỏi bị nghi ngờ, để rửa sạch hiểm nghi, Lý Tầm Hoan chỉ có thể tự mình truy tìm kẻ trộm tiêu, trốn thoát khỏi mỹ nhân quan của Lâm Thiên Nhi, vẫn bị tinh kế, chúng kích động. Sau được Mai Nhị cứu giúp, nhưng lại gặp phải ám toán của Long Tiểu Vân, may mắn có bản lĩnh hơn người, không để cho hắn ta đạt được âm mưu, vốn không muốn làm bị thương người, nhưng tên tiểu tử Long Tiểu Vân này lại là hạng người độc ác, bèn khiến hắn thành phế nhân, nào ngờ tên này lại là con trai của Long Khiếu Vân và Lâm Thi Âm, sau này mới biết chuyện này. Màn hình chuyển đổi. Lý Tầm Hoan tìm được bạn chí cốt ngày xưa là Long Khiếu Vân, lại gặp Lâm Thi Âm, Lâm Thiên Nhi và những người khác trong Hương Vân Trang. Gặp lại người yêu và bạn bè cũ. Lý Tầm Hoan tuy trong lòng buồn bã, nhưng cũng vui mừng. Nhưng hắn lại không biết, hắn cho rằng đã trả hết ân tình của Long Khiếu Vân, lại vạn lần không ngờ, hành động này của hắn lại khiến Long Khiếu Vân trong lòng sinh ra ý niệm đại ân như đại cứu. Theo ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, dần dần diễn biến thành ý nghĩ muốn giết chết Lý Tầm Hoan. Long Khiếu Vân bề ngoài thì nhân nghĩa song toàn, đối với sự xuất hiện của Lý Tầm Hoan vô cùng vui vẻ và nhiệt tình, nhưng trong bóng tối lại liên kết với Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất và Công Tôn Ma Vân vu oan cho Lý Tầm Hoan là Mai Hoa Đạo và bắt giữ Lý Tầm Hoan. Long Khiếu Vân này quả nhiên là một kẻ tiểu nhân. Ta khạc nổ, lại còn có loại tiểu nhân vô sỉ như vậy. Lý Tầm Hoan lại đem người mình yêu, toàn bộ gia sản đều dâng cho Long Khiếu Vân, kết quả hắn lại là một kẻ tiểu nhân như vậy. Thảo nào tính tình của Long Tiểu Vân lại kiêu ngạo, thì ra là trên không ngay, dưới đổ nát. Tốt rồi, người yêu không còn, gia sản cũng không còn. Đối tượng báo ân lại là một kẻ tiểu nhân vô sỉ. Nhìn thấy cảnh Long Khiếu Vân âm như hãm hại Lý Tầm Hoan, chúng nhân chư thiên mắng to, phẫn nộ không thôi. Thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Lý Tầm Hoan, đây là ca nhi tốt của ngươi. Ngươi lại muốn ta gả cho một kẻ tiểu nhân vô sỉ như vậy. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thi Âm cười lạnh. Hình tượng đạm mạo, nghĩa bạc vân thiên mà Long Khiếu Vân vẫn luôn ngụy trang, trong lòng Lâm Thi Âm tan biến. Ta dù chết, cũng tuyệt đối không gả cho loại tiểu nhân vô sỉ này. Nói xong, đôi mắt đẹp của Lâm Thi Âm bừng đỏ, nàng đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Nàng quyết định đi tìm Lý Tầm Hoan, để hắn xem bộ mặt thật của cái gọi là bạn tốt của hắn. Xem Lý Tầm Hoan còn mặt mũi nào mà cố ý giả vờ sa đọa vào tiểu sắc. Tâm Mi đại sư áp giải Lý Tầm Hoan đến Thiếu Lâm để nhận phán xét, trên đường bị vô độc đồng tử ám toán. Tại Thiếu Lâm, Tâm Mi đại sư lại một lần nữa bị người khác ám toán, Tâm Thụ đại sư nghi ngờ trong chùa có nội gián, muốn đánh cắp kinh thư Thiếu Lâm. Sau này Lý Tầm Hoan tìm ra kẻ trộm kinh thư là Tầm Giám, lại giết chết kẻ đứng sau màn là Bách Hiểu Sinh, cuối cùng Tầm Giám chết trong tay A Phi. Sau khi điều tra và lần theo dấu vết, Lý Tầm Hoan đoán ra Mai Hoa Đạo chính là Lâm Tiên Nhi. Sau này Lâm Tiên Nhi chủ động thừa nhận thân phận của mình với A Phi, nhưng A Phi đã yêu nàng, không giết nàng, ngược lại cùng nàng sống cuộc sống ẩn cư. Lý Tầm Hoan ở trong khách điếm gần Hương Vân Trang, mỗi ngày bầu bạn với rượu, âm thầm bảo vệ Lâm Thi Âm. Đệ nhất dâm phụ võ lâm. Có những người, bề ngoài nhìn có vẻ trong sáng, không thể với tới, nhưng bên trong lại là người ai cũng có thể ngủ. A Phi thật sự thảm. Nói thật, với nhan sắc của Lâm Tiên Nhi, rất khó có nam nhân nào có thể khống chế được. Chúng nhân chư thiên nói. Nghĩ đến trước đó khi điểm danh A Phi, bộc lộ ra bản tính ai cũng có thể ngủ của Lâm Tiên Nhi, bọn họ không khỏi thay A Phi cảm thấy không đáng. Màn hình chuyển đổi. Một năm sau, trong giang hồ có tin đồn, ngày 15 tháng 9, Hương Vân Trang sẽ có bảo vật hiện thế, vô số người trong giang hồ tranh nhau đến, tranh đoạt bảo vật chưa biết mà đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Lý Tầm Hoan dùng phi đao giết chết Tiễn Song Phi, Cao Hành Không và Trư Các Cường, cùng Quách Tung Dương quyết chiến, liên tiếp chủ động nhận thua, cuối cùng trở thành tri kỷ. Màn hình lại biến đổi. Tôn Tiểu Hồng cùng Lý Tầm Hoan xung phong, tại trong quán trọ của Tôn Đả Tử nói với hắn một lời đồn trong giang hồ, chính là năm xưa võ lâm đệ nhất danh hiệp Thẩm Lãng, từng bị thác phụ thân của Lý Tầm Hoan bảo quản một bản tuyệt thế nhập môn tâm pháp. Sau này, Lý Tầm Hoan vì cứu Tôn Đả Tử, bẻ gãy tay Lam Hà Tử, nhưng không giết hắn, để hắn rời đi. Tối hôm đó, hắn chứng kiến Thiên Cơ lão nhân làm sao dọa lui thượng quan Kim Hồng, sau đó lại đi Mai Lâm tìm bạn tốt A Phi. Lao đầu Tôn này, cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng vậy, luôn cảm thấy thân phận của lão đầu này tuyệt đối không đơn giản. Chúng nhân chư thiên nói. Trong màn hình, Lý Tầm Hoan xuất hiện trong Mai Lâm, phát hiện Lâm Tiên Nhi vẫn chứng nào tận ấy. Lặp đi lặp lại đánh sát chết quả là. Điểm danh vừa ra, ta muốn biết, e rằng thanh danh của Lâm Tiên Nhi trong võ lâm đã sớm tối nát rồi. Ai thèm để một nữ nhân ai cũng có thể ngủ làm võ lâm đệ nhất mỹ nữ, võ lâm đệ nhất đãng phụ thì còn được. Tiếp tục phát lại. Lý Tầm Hoan bị Chí Tôn Bảo tập kích trong căn nhà nhỏ, Lam Hạt Tử ra tay giết hắn, chỉ để trả ơn Lý Tầm Hoan không giết năm xưa. Sau đó hắn vẫn muốn cùng Lý Tầm Hoan một trận chiến, Lý Tầm Hoan không hề ra tay, một bộ dáng mặc cho hắn tấn công, cuối cùng bị cảm hóa, xoay người rời đi. Sau đó lại phát hiện di thể của Quách Tung Dương, trên đó đầy vết kiếm, là do Kinh Vô Mệnh giết chết, hắn trước khi chết mang theo thân thể bị thương nặng đến bên bờ sông này, chỉ để cho dòng nước sông rửa sạch thân thể của mình, chỉ để cho Lý Tầm Hoan nhìn ra sơ hở trong kiếm pháp của Kinh Vô Mệnh. Lý Tầm Hoan lại lần nữa trở về Mai Lâm, gặp Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát và Du Long Sinh. Năm xưa đường đường Tàng Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, hiện giờ lại biến thành nam thị của Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát. Trong lúc đại chiến với Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, trong lòng tràn đầy nhục nhã và hận ý, Du Long Sinh đã chọn cùng Nữ Bồ Tát đồng quy vu tận. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thật sự rất lớn, không thể tưởng tượng Du Long Sinh này thảm đến mức nào. Cảnh tượng quá đẹp, không dám nghĩ. Nhìn thấy Du Long Sinh cùng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đồng quy vu tận, chúng nhân chư thiên dường như đều có thể tưởng tượng ra ngày hắn làm nam thị thảm đến mức nào. Chương 116, Tiểu Lý Phi Đao, Vô Hư Phát. Chương 116, Tiểu Lý Phi Đao, Vô Hư Phát. Chỉ cần nghĩ đến việc trở thành nam sủng của ả, đã đủ khiến cho chúng nhân chư thiên sợ gai úc. Quay lại màn hình, dưới sự bày mưu tính kế của Long Tiểu Vân, Hồ Bất Quy đã đánh lén và bắt giữ Lý Tầm Hoan. Sau đó, Long Tiểu Vân tìm đến Thượng Quan Kim Hồng, muốn dùng tính mạng Lý Tầm Hoan để đổi lấy việc Long Tiểu Vân và Thượng Quan Kim Hồng kết bái. A Phi sau khi biết tin, vội vàng đến cứu viện, giao thủ với Kinh Vô Mệnh. Lý Tầm Hoan đã khôi phục được phần nào khả năng hành động, thi triển phi đao khống chế Kinh Vô Mệnh, cùng A Phi rời đi. Trên đường gặp Lữ Phượng Tiên, Lý Tầm Hoan bí mật nhờ Lữ Phượng Tiên giúp mình giết Lâm Tiên Nhi, giải cứu A Phi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng khi mọi người trở về Mai Lâm, Lý Tầm Hoan phát hiện Lữ Phượng Tiên cũng không thoát khỏi sự mê hoặc của Lâm Tiên Nhi, không thể giết ả. Tuy nhiên, sau này khi A Phi tìm kiếm Lâm Tiên Nhi, cuối cùng cũng nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa ả và Thượng Quan Kim Hồng, cả người thất thần, không biết phải làm sao. Long Kiều Vân này, thật đáng ghét. Đúng là ân oán phân minh. Long Kiều Vân, tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ thú. Lữ Phượng Tiên. Lữ Phượng Tiên. Cười chết mất. Thật thảm, A Phi thật sự quá thảm. Long Tiểu Vân này, quả thật là thừa hưởng hoàn toàn từ cha hắn Long Kiều Vân, không nên nói là hắn còn độc ác hơn cả Long Kiều Vân. Đầu đội mũ xanh. Thượng Quan Kim Hồng giả vờ kết bái với Long Kiều Vân, và trong buổi tiệc đã yêu cầu A Phi ra tay giết Long Kiều Vân và Long Tiểu Vân, đồng thời sỉ nhục Long Kiều Vân bằng lời nói. Để bảo toàn tính mạng, Long Tiểu Vân tự nguyện chặt đứt một cánh tay, cuối cùng hai cha con mới có thể rời đi. Sau này, Thượng Quan Kim Hồng lại muốn sỉ nhục A Phi, may mắn thay Lý Tầm Hoan xuất hiện, cùng Thượng Quan Kim Hồng so tài về kiến thức võ học, nhưng lại bị Tôn lão nhân và Tôn Tiểu Hồng bình luận khiến hắn mất hết ý chí chiến đấu. Sau đó, Thượng Quan Kim Hồng đột nhiên nghe tin con trai qua đời, Lý Tầm Hoan cảm thấy hắn đáng thương, liền cho hắn rời đi, hoãn lại thời gian quyết chiến giữa hai người. Lý Tầm Hoan đến tử lầu, nhìn thấy Lâm Tiên Nhi cùng Tôn Tiểu Hồng đối đầu với ả, hắn và Thượng Quan Kim Hồng hẹn quyết chiến ở Bát Giác Đỉnh. Lý Tầm Hoan đến đây xem xét địa hình trước, ở đây nhìn thấy một cái hộp sắt đựng tóc của Lâm Thi Âm, rất có thể là Thượng Quan Kim Hồng chuẩn bị dùng chiêu này để làm rối loạn tâm trí Lý Tầm Hoan. Sau đó, Thiên Cơ lão nhân nói Hưng Vân Trang cất giấu một quyển Luyến Hoa Bảo giám Lâm Thi Âm 3 lần truyền thụ bí kíp cho Long Tiểu Vân. Sau này Lý Tầm Hoan ở quán nhỏ của Tôn Đà Tử phát hiện ra thi thể Tôn Đà Tử, tận mắt chứng kiến thiết truyền giáp được rửa sạch oan khuất, sau đó lại phát hiện Lâm Thi Âm không gặp chuyện gì. Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Hồng trở lại tử lầu, phát hiện thi thể của Tôn lão nhân. Lão già này cứ thế mà chết sao? Chẳng lẽ thân phận của lão già này không phải như bọn họ tưởng tượng? Dễ dàng chết như vậy sao? Quay lại màn hình, ngày quyết chiến cuối cùng cũng đến. Thượng Quan Kim Hồng quyết chiến với Lý Tầm Hoan, khiến cho chúng nhân chư thiên đều mong đợi, kích động không thôi, không để họ thất vọng. Khi Lý Tầm Hoan rút đao, khoảnh khắc đó, một đao huy hoàng, rực rỡ, khiến cho chúng nhân chư thiên đều trợn tròn mắt. Một đao như sao băng, mỹ lệ vô cùng, tráng lệ phi thường. Khi sao băng giáng lâm, thắp sáng bầu trời đêm, không nghi ngờ gì là khiến người ta kích động, lại càng khiến người ta cảm động không thôi. Nhưng ánh sáng của sao băng lại không có tư cách so sánh với lưỡi đao lóe lên rồi biến mất kia. Ánh sáng sao băng ngắn ngủi, lưỡi đao lóe sáng này lưu lại ánh sáng, nhưng đủ để chiếu rọi vĩnh hằng. Tiểu Lý Phi Đao, Vô Hư Phát. Mặc dù không trực tiếp xuyên thủng huyết hầu, nhưng đủ để giết chết hắn. Phi đao từ dưới huyết hầu đến xương vai xanh, xiên lên trên, cắt đứt huyết hầu của hắn. Trên mặt Thượng Quan Kim Hồng tràn đầy sự sợ hãi và không thể tin được. Hắn cũng giống như những người khác, không tin một đao này sẽ nhanh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn chết, bởi vì hắn không tin, hắn muốn đánh cược một lần, Tiểu Lý Phi Đao, Vô Hư Phát có phải là thật hay không. Hắn không tin trên đời này thật sự có đòn tấn công mà mình không thể né tránh, hiển nhiên, hắn đã thua, con bài là tính mạng của hắn. Thượng Quan Kim Hồng muốn có cơ hội thắng. Đáng tiếc, con người hắn quá tự đại, quá tự tin. Hắn tưởng rằng hắn có thể đỡ được phi đao của Lý Tầm Hoan, nhưng lại không biết một đao này, một khi xuất thủ, không ai có thể đỡ được. Cảm giác Tiểu Lý Phi Đao quá mức ly kỳ, chỉ cần Lý Tầm Hoan xuất thủ, phi đao tất trúng. Giống như nhân quả, ra đao là nhân, phi đao trúng là quả. Ta không thể tưởng tượng, có người nào có thể cản được phi đao của Lý Tầm Hoan sao? Khó trách Lý Tầm Hoan lại đứng trước chuyện đường, ta luôn cảm thấy, nếu không phải do sự khác biệt của thế giới, cho dù là truyền ứng, e rằng cũng không có cách nào cản được phi đao của Lý Tâm Hoan. Nhìn thấy kết quả này, chúng nhân chư thiên đều không cảm thấy bất ngờ. Ngay từ khi bảng xếp hạng thập đại kiếm khách, họ đã biết kết quả. Nhưng bây giờ, họ mới thực sự nhìn thấy một đao giết chết thượng quan Kim Hồng, rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào, kinh diễm đến mức nào, huy hoàng đến mức nào. Giết chết thượng quan Kim Hồng, Lý Tâm Hoan sau này kết hôn với Tôn Tiểu Hồng, cùng nhau ẩn cư. Bảng xếp hạng thập đại đao khách chư thiên, đệ nhất đao khách Lý Tâm Hoan thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm lên bảng lý do, tiểu lý phi đao, vô hư phát bảng xếp hạng kết thúc, màn hình hoàn toàn chìm vào bóng tối. Bảng xếp hạng thập đại đao khách kết thúc, chúng nhân chư thiên vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động. Nhạc Bất Quần, phi đao của Lý Tâm Hoan, ta hoàn toàn không thể hiểu nổi, rốt cuộc là làm sao phát ra. Giang Tiểu Ngư, quả thật, cứ như là, chỉ cần hắn ra đao, kẻ địch của hắn nhất định sẽ trúng đao. Sở Lưu Hương, lưới phi đao này, đã gần như là thần thông trong truyền thuyết Lục Tiểu Phụng, tiểu lý phi đao, vô hư phát quả nhiên là như vậy khấu trọng, Lý Tâm Hoan cuối cùng cũng ở bên Tôn Tiểu Hồng. Trong khu bình luận, chúng nhân chư thiên ngươi một lời ta một lời, mặc dù thập đại đã chấm dứt, nhưng những vị đao khách tuyệt thế lên bảng xếp hạng 3.6, khiến họ ấn tượng sâu sắc. Vi Tiểu Bảo, bảng xếp hạng đao khách lớn đã kết thúc, không biết tiền bối Trung Thần Tú Kỳ tới sẽ xếp hạng cái gì. Giang Tiểu Ngư, ta nghĩ tốt nhất là xếp hạng thập đại tiểu nhân. Giống như những tiểu nhân như Long Kiều Vân, nên để cho chúng nhân chư thiên thấy được bộ mặt thật của họ. Khấu Trọng, Ngụy Quân Tử cũng được. Nhạc Bất Quần, thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Lầu Xanh, bịch. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, khiến cho những người bên trong đều giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thi Âm đầy vẻ giận dữ, ủy khuất, đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn vào trong phòng, trên mặt mang theo vài phần men say, Lý Tầm Hoan đang vui vẻ uống rượu. Chưa đợi Lý Tầm Hoan mở miệng, Lâm Thi Âm đã bước vào. Chương 117, thứ quỷ quái gì đây? Câu đặt mua. Chương 117, thứ quỷ quái gì đây? Câu đặt mua. Lý Tầm Hoan, đây là ngươi cố ý đắm mình trong tiểu sắc, muốn cho nàng tuyệt vọng, gả cho hắn. Lâm Thi Âm lạnh giọng, ném cổ kính trước mặt Lý Tầm Hoan. Ngươi muốn nàng gả cho một kẻ tiểu nhân như vậy? Lý Tầm Hoan ngơ ngác nhìn Lâm Thi Âm đứng trước mặt hắn, nghe những lời đối phương nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ đau khổ. Nhưng ngay sau đó, hắn đã bị hình ảnh trên cổ kính thu hút. Bên trên đang phát lại cảnh Long Khiếu Vân cố ý vu khống ham hại hắn. Bình luận của Trung Thần Tú. Im lặng, Lý Tầm Hoan đã đoán được, Lâm Thi Âm sở dĩ tức giận như vậy, e là vì đã xem được nội dung bình luận. Tiểu nhân. Hắn im lặng xem video. Nửa ngày sau, khi Lý Tầm Hoan cuối cùng xem xong video, biểu cảm trên mặt hắn cũng thay đổi từ kinh ngạc, không thể tin nổi, đến hối hận. Bây giờ, ngươi còn muốn nàng gả cho hắn không? Lâm Thi Âm chất vấn xin lỗi. Đối mặt với lời chất vấn của Lâm Thi Âm, hắn không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể túi đầu nói một câu. Hắn cũng không ngờ, Long Khiếu Vân nghĩa bạc vô tiền, bộ mặt thật lại là một kẻ tiểu nhân như vậy. Nếu Lâm Thi Âm thật sự gả cho đối phương. Lắc đầu, Lý Tầm Hoan đứng dậy, khí chất phóng đãng hắn cố tình bày ra, giờ khắc này đều tan biến, hắn lại một lần nữa trở lại thành dáng vẻ quen thuộc với Lâm Thi Âm. Chúng ta về thôi. Lý Tầm Hoan nhìn Lâm Thi Âm, ánh mắt ôn nhu, ấy nấy. Ba ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt. Những người chờ đợi ba ngày trên chư thiên, vẫn không thấy Trung Thần Tú cập nhật. Giang Tiểu Ngư cũng không biết tiền bối Trung Thần Tú khi nào mới cập nhật bình luận mới. Vệ Tiểu Bảo, không xem bình luận mới, ta sắp chết rồi. Khấu Trọng, ta đã xem lại tất cả các bình luận, rốt cuộc khi nào mới xem được video mới. Nhạc Bất Quần, tiền bối Trung Thần Tú khi nào mới cập nhật. Tiêu Thập Tam Lang, mới xem một lần. Ta đã xem lại tất cả các bình luận 5 lần rồi. Chúng nhân trên chư thiên đều đang chờ Trung Thần Tú cập nhật. Mà Trung Thần Tú bây giờ ở đâu? Thời gian quay về, núi hoang hoang vu, rừng rậm tĩnh mịch, không thấy bóng người. Trên ngọn cây, một bóng người chắp tay đứng thẳng, trên mặt đeo mặt nạ đồng xanh dữ tợn, nhìn xa xa. Nửa ngày sau, bóng người điểm mũi chân, tư thế tiêu sái bay xuống. Cái mạng lưới video chư thiên này có độc à? Mỗi lần đều ném ta đến một nơi không có bóng người. Trung Thần Tú đen mặt, tự nói. Hắn đã xem xét, một vùng núi này liên miên, không nói đến bóng người, nhìn quanh, thậm chí còn không thấy mấy con chim. Lần trước xuất hiện là sa mạc, lần này xuất hiện là rừng sâu núi thẳm, lần sau là gì đây? Nói bâng cơ một câu, nhìn trái nhìn phải, hướng về một hướng điên cuồng lao tới. Ai cũng biết, trái đất hình tròn. Lạc đường không đáng sợ, chỉ cần hắn đi theo một hướng, sớm muộn cũng có thể đi ra. Gào. Trên đỉnh núi xa xa, một tiếng sói tru. Trung Thần Tú ngẩng đầu, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía tiếng sói tru chuyển đến mà tiến lên. Bữa tối nay đã có chỗ dựa rồi. Nếu là sói đơn độc, cho dù không ăn, cũng có thể nuôi trước, lương thực di động. Đi khoảng một tiếng, ngay khi mặt trời dần dần ngả về chiều, hắn vượt qua đỉnh núi, trèo lên ngọn cây thì nhìn thấy khói bếp bốc lên. Có người. Có mục tiêu thì dễ rồi, Trung Thần Tú tính toán khoảng cách, đi nhanh một chút, tối nay không cần ôm cây nữa. Hắn cũng có thể giống Đường Tăng, ở nhà nữ Bồ Tát tá túc một đêm, tiện thể ăn trực bữa chay, đồng thời từ chối lời đề nghị hoạt động sau bữa ăn vô liêm sỉ của nữ Bồ Tát. Trước tiên tháo mặt nạ đồng xanh giữ tận xuống. Vạn nhất để người khác hiểu lầm hắn là tà đạo thì không tốt. Đi chưa đến nửa tiếng, phía trước xuất hiện một con đường đất, vết bánh xe rõ ràng, thông thẳng đến hướng hắn nhìn thấy khói bếp. Trời đã tối, Trung Thần Tú không chần chừ nữa, vận khởi khinh công tăng nhanh bước chân. Đúng lúc này, bên đường xông ra ba bóng đen, ánh mắt lạnh lẽo phát ra ánh sáng lục đáng sợ, chặn đường hắn. Không phải Sơn Đại Vương trồng cây tạo phúc cho đời, mà là ba con sói đói, đi bằng bốn chân, đầu sói hơi cúi xuống, nhe răng nanh khiêu khích cực kỳ hung ác. Gừ gừ gừ. Theo tiếng gầm gừ thấp giọng của đầu sói, lại có 7-8 con sói đói từ bốn phía bao vây tới, phân công rõ ràng, trước sau trái phải chặn Trung Thần Tú không còn đường lui. Nếu đổi lại trước kia, giã ngoại gặp phải bầy sói, Trung Thần Tú nhất định sẽ chôn em, chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ thì lương thực dự trữ nhiều như vậy, hắn ngồi sụp xuống, ra vẻ gọi chó chép miệng, khiêu khích ba con sói đói phía trước. Gừ gừ, đầu sói cầm đầu gầm gừ một tiếng, liền có một con sói đói từ phía sau tập kích, răng nanh hung hăng cắn vào gáy Trung Thần Tú. Trung Thần Tú nghiêng đầu né tránh, giơ tay cắm vào miệng sói, đợi nó cắn chặt, vung tròn trước mặt. Tiếng sói đói gào thét thê thảm, nhưng miệng sói vẫn cắn chặt, bản tính hung ác, có vẻ như chết cũng không buông. 7-8 con sói đói xông lên, vây quanh Trung Thần Tú, hoặc là nhào lên lưng hắn, hoặc là cắn chặt tay chân hắn, hàm trên và hàm dưới hung hăng dùng sức. Lại dùng sức vẫn còn dùng sức, nhưng nội lực hình thành cương khí, cho dù để chúng cắn thêm một ngày, e rằng cũng không cắn thủng. Xuất sinh, dám ra đường hại người, nếu không mau chóng rời đi, ta sẽ đánh chết hết bọn bây. Gió ép cỏ rạp, một đạo nhân áo vàng vai vác cờ phấn dài, điểm mũi chân từ xa đến gần, thân hình nhanh như tên bắn, xông đến trước bầy sói. Đinh linh linh. Thấy Trung Thần Tú đã bị bầy sói nhấn chìm, đạo nhân lại hét lớn một tiếng, tay dung chú pháp, vung cờ phấn quét về phía bầy sói. Bầy sói kinh hãi tản ra, Trung Thần Tú vẻ mặt mờ mịt đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông trung niên ăn mặc như đạo sĩ, lập tức sáng mắt. Thiếu niên, ngươi không sao chứ? Không sao, đa tạ đạo trưởng tương trợ, ta và chúng nó chơi đùa thôi. Chơi đùa? Đạo nhân nghe vậy sững sờ, nhìn trên người Trung Thần Tú tuy có y phục rách nát, lại không có lấy một vết máu, lập tức khỏe miệng giật giật. Đệ tử nhà ai, cũng không trói lại cho tốt. Mà đây là cái gì? Đạo nhân nhìn chằm chằm lớp cương khí mỏng manh quanh người Trung Thần Tú trước mắt. Tha thứ cho kiến thức của hắn nông cạn, buôn ba giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Huynh đài, nhà hứng. Đạo nhân không biết nói gì cho phải, ban đêm nằm trên đường cho sói cắn, chứ không nói đến quái gở đáng để suy ngẫm, chỉ riêng bản lĩnh này, lại xưng hô thiếu niên thì không thích hợp rồi. Lời đạo nhân vừa dứt, chỉ nghe bùm một tiếng vang, cương khí quanh người Trung Thần Tú đột nhiên nổ tung, bầy sói quanh người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Trung Thần Tú đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên người, nhìn về phía sau đạo nhân, nơi đó bóng người chập chờn, đứng mấy bóng dáng. Chỉ là khi nhìn rõ, Trung Thần Tú càng thêm mờ mịt, vẻ mặt mờ mịt. Tha thứ cho kiến thức của hắn nông cạn, đây là cái gì? Mấy bóng dáng, hoặc là chín cỗ xác sống trên trán dán bùa vàng, mặt không có máu, quan bảo khoác lên người, hai tay giơ ngang trước ngực, nhảy lên nhảy xuống, cứ như vậy nhảy tới. Trung Thần Tú,